Lúc này, trên 9 tầng trời rơi từng trận mưa ánh sáng lớn, rồn rập rưng rương, rực rỡ không gì sánh được, hạt mưa như đầy sao, thánh khiết mà trong suốt, giống như từng mảnh một cánh hoa bay lượn, mỗi một mảnh nhỏ đều dính thần linh khí tức. Thinh linh, cùng với hồ lô đằng đối chiến thần minh, lại cũng là một gốc cây thực vật, bây giờ bỏ mình, hóa thành cơ duyên phụng dưỡng cái này một mảnh sinh dục hắn đại địa. Đi tốt. Đạo âm sóng gợn quyết tán, hồ lô đằng nhánh cây mây như xích thần trật tự, ở huy động, giống như là ở đưa tiễn. Một trận chiến này, thần minh vẫn lạc, tôn giả đẫm máu, vương hầu đổ máu thành sông, thi hài chồng chất thành núi, cuối cùng kết thúc. Phe thắng lợi, là Ngô Trần Trô nhất phương. Nghi Sơn thánh thổ, đỏ tươi khắp nơi trên đất bị máu tươi nhiễm đỏ, thánh thổ thành vong thổ. Nhìn Nghi Sơn rách nát bừa bãi cảnh tượng, nhìn khắp nơi thi cốt, còn sống sót các cường giả thở dài. Phồn vinh không biết bao nhiêu năm tháng Nghi Sơn niết bàn, liền như vậy lấy huyết xong việc. Thiên Thần Sơn tôn giả thở dài. Niết bàn nhiễm huyết, cũng không biết muốn bao nhiêu tuế nguyệt phương này niết bàn mới có thể ở hiện thiên đường thánh khiết. Cung ký nhất tộc tộc trưởng khó có được đứng đắn, sắc mặt trang nghiêm, thanh âm trầm hậu. Cái này một mảnh nhiễm huyết niết bàn, đã định trước khắc ghi trận chiến ngày hôm nay, vì tương lai thế nhân công khai, năm đó ở nơi đây xảy ra thảm thiết kinh thiên đại chiến bao quát sắp xỉ 30 thế lực. Đại chiến kết thúc, Nô Trần dẫn dắt nhất phương thế lực, tịch quyển bắt vực tố trận chiến này thế lực đối nghịch thánh thổ thần sơn. Nương theo Ngô Trần bọn họ thu quát thanh trước, bắt vừa quanh động, thế nhân khiếp sợ, mọi người biết trận đại chiến này quyết định thắng bại, hoàn cảnh xấu nhất phương dĩ nhiên thắng. Cùng lúc đó, Ngô Trần ở trên chiến trường đại phát thần uy chém tôn thí thần chiến tích huy hoàng, truyền vang bắt vực, một đời mới hỏa hoàng, tôn giả chi vương, thí thần giả trở, các loại, hung danh gia tăng Ngô Trần thần, Ngô Trần hung danh danh dương bắt vực. Ngô Trần, tương lai nhất tôn bất hủ tồn tại a. Thế hệ trước cường giả cảm thán. Tương lai đại kiếp qua đi, phương này thế giới lại có ai có thể địch Ngô Trần, hắn quật khởi như gió, quá nhanh. Hỏa quốc lao hỏa hoàng có dự kiến trước a, bọn ta không bằng hắn. Cao Chiêm nhìn về nơi xa. Mọi người nghị luận ở Mỹ, trọng tâm câu chuyện đều là vây quanh Ngô Trần. Hắn huy hoàng, nhất định chưa từng có từ trước đến nay, đi trước cao hơn lĩnh vực. Thiệt thiên giáo lao hầu nhóm cảm khái. Cái này hoặc giả chính là thượng giới thiên kiêu a. Một vị khác lao hầu nói rằng, nghĩ lại không lâu. Lão hầu nhóm rõ ràng nhớ kỹ Ngô Trần tới đến hạ giới lúc, đó là một cái khả ái tiểu thiếu niên, các nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chính là cái này một bộ người hiền lành thiếu niên, nhấc lên bắt vực gió năm. Ba mây, khuấy động bắt vực càng khôn, đúc thành hiển hách hung danh. Tiểu thạch bế quan đi ra, bất thời giờ trở về chuyến thôn hoang vắng, hắn đem Ngô Trần chuyện tích báo cho biết cho Liêu Thần. Biết được tin tức, Liêu Thần động dung, nàng trầm mặc không nói, không lịch sự hồi tưởng tiên cổ thời kỳ. Tại nơi sáng chói niên đại nếu như Ngô Trần tại nơi vậy niên đại, hắn nếu có thể vào lúc đó nở rộ, hắc ám náo động sẽ hay không bởi vì hắn cải biến. Đưa hắn mời tới thạch thôn, thì nói ta có chuyện tìm hắn. Trầm mặc một lúc lâu, Liêu Thần mở miệng, chập trần tân sinh cảnh liễu, xanh biêng biếc cảnh liêu ở trong gió đong đưa. Tiểu thạch nghe vậy, hơi sừng sờ, chợt gật đầu. Cùng lúc đó, Ngô Trần thu quát hết tổng cộng 15 cái đối địch bất hủ thế lực, thu hoạch phong phú, hắn chuẩn bị bế quan trùng kích hóa linh cảnh. Vì côn bằng xào huyệt làm chuẩn bị, vì cái kia hãy còn xa xôi náo động lớn sớm ngày tăng thực lực lên. Chương 92, Thiên Tăng Vương cùng Liêu Thần gặp. Thiên Thần Sơn, động thiên phúc địa. Ngô Trần từ thu quát hết 15 cái bất hủ thế lực tài phú phía sau, xin miễn rất nhiều bất hủ thế lực mời, sau đó Ngô Trần đi trước bổ thiên cát, gặp mặt Hồ Lô Đằng. Sau đó Ngô Trần đem phân ra một ít tự thân huyết dịch, dành cho Hồ Lô Đằng, khiến cho bên ngoài thọ mệnh kéo dài. Phải biết rằng, Ngô Trần dòng máu nhưng là bản cổ huyết, so với bất luận cái gì thánh dược đều chân quý, khí huyết vô tận, đối với Hồ Lô Đằng mà nói chính là tốt nhất kéo dài tuổi thọ vô thượng thần dược. Bổ thiên các còn cần ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình biết hoàn thành, chỉ cần ta ở bổ thiên các thì sẽ không vong. Ngô Trần để lại một câu nói. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần trở lại Thiên Thần Sơn liền để cho Thiên Nga Thánh Giả hộ pháp, chính mình đâm vào động thiên phúc địa, bế quan trùng kích hóa linh cảnh. Hệ thống. Hồi đoái thưởng cho A. Ken. Ký chủ hạng thứ nhất 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ trạm sát 5 tên tôn giả hoàn thành, thưởng cho, bán thánh thuốc 1 gốc cây. Ken. Ký chủ hạng thứ 2 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ toàn diện thế lực đối nghịch hoàn thành, thưởng cho, chu yếm bảo thuật thất thập nhị biến, sói tộc bảo thuật, lôi thiên tức bảo thuật, cùng kỳ bảo thuật. Ken. Ký chủ hạng thứ 3 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ 14 trạm sát thần minh hoàn thành, thưởng cho 1 luồng tiên gia khí độ. Lạnh như băng hệ thống thanh âm ở não hải vang lên. Trận một đoàn tỏa ra ánh sáng dịu dịu trùng sáng, bên trong đựng một cây cỏ, hiện lên Ngô Trần trước mắt, đó là bán thánh thuốc. Theo sát tới, Ngô Trần trong đầu nhiều hơn tứ đại bảo thuật yếu quyết. Sau một khắc, tiên vận lượn lờ, dày tràn ngập động thiên phúc địa, thổi phồng dường như tiên gia đạo phủ, tràn ngập tiên đạo khí tức. Mà hết thảy này, chỉ vì Ngô Trần trước mặt một luồng tinh thuần tiên khí. Đối diện với mấy cái này thưởng cho, Ngô Trần kinh hỉ. Bán thánh thuốc, vừa lúc ta hiện tại hóa linh cảnh thích hợp nhất dùng bán thánh thuốc, dùng thánh dược ngược lại lãng phí. Lần trước một quốc đại chiến, Ngô Trần lấy thánh dược vì đọ sức, bởi một lần kia chỉ có Ngô Trần chém sát tuân giả, cho nên thánh dược tiền đặt cược không có ai thu được, Ngô Trần như cũ sở hữu 6 cây thánh dược. Bất quá Ngô Trần không tính hiện tại hay dùng thánh dược, dược tính biết lãng phí. Đem sự tinh khiết tiên khí để xuống một bên, xây dựng cực hạn tiên gia phúc địa, chợt Ngô Trần không nói hai lời dùng bán thánh thuốc, trùng kích hóa linh cảnh giới. Hóa linh cảnh, cái cảnh giới này không giống với động tiên cảnh, động tiên cảnh mở tự thân động tiên, thu lấy thiên địa tinh hoa. Mà hóa linh cảnh thì là bất đồng, đây là một cái trọng tố chân ngã quá trình, một loại thuế biến, từ nhục thân đến tinh thần rồi đến động tiên. Quá trình này, chia làm 3 bộ phận, giai đoạn thứ nhất nhục thân thành linh, giai đoạn thứ 2 vì về tinh thần lại tố chân ngã, khiến cho thần hồn vô kiên bất tồi, giai đoạn thứ 3, động tiên dưỡng linh. Bán thánh thuốc phục vào, Ngô Trần 10 động tiên đều mở nhét vào thần hoàn, toàn lực thôi động bán thánh thuốc chi lực, rèn luyện nhục thân. Bàng bạc mà mênh mông bán thánh thuốc chi lực, dường như nổi điên chân long ở Ngô Trần toàn thân huyết nhục tán loạn, như muốn phá thể mà ra, Ngô Trần toàn thân lỗ chân long phun trường, vô tận thần hy dâng lên, hừng hực như dương. Chấn. Ngô Trần trọng đồng khai mở, động thiên thần hoàn bao phủ Ngô Trần, kim quang chói mắt. Chỉ một thoáng, như chân long tứ ngược dược lực bị trọng đồng cùng động thiên thần hoàn chấn áp Ngô Trần trong cơ thể, Ngô Trần cường thế luyện hóa bán thánh thuốc tối thể. Lúc này Ngô Trần, da thịt tuyết trắng, trong suốt bánh hiện ra, nhìn thấy máu và xương, huyết dịch ở huyết nhục trong kinh mạch chảy xuôi, nhìn kỹ trong máu có phù quang. Huyết bị ký hiệu nhuộm dần, tràn ngập thần hy thần lực, hình như có từng vị thần để ngủ đông trong máu. Thời gian cực nhanh, Ngô Trần ngồi xếp bằng bồ đoàn, bình tĩnh tường hòa, lúc này, hắn không riêng gì huyết dịch có phù quang, nhục thân bên trong cũng có phù quang, quần quận dày tỏa ra, mông lung mà phiêu miểu, đem Ngô Trần bao vây. Một viên tế bào giống như có long hổ tranh minh, lại tựa như tất cả chân long đang gầm thét, thần lực dâng trào, tựa như Ngô Trần trong cơ thể có thần tàng ở mở ra, kinh thiên động địa. Đợi không được nhiều lúc, phù quang không ở giới hạn với huyết nhục, kể cả xương cốt cũng phát quang, linh tính quang huy chiếu khắp, toàn thân rung động, phổ viết một khu len ken chi khúc, mỗi một khối xương óng ánh trong suốt, phù quang lượn lờ, thần bí cường đại. Ngô Trần ở cực nhanh thủy biến, nhục thân rèn luyện, toàn thân bảo quang, trời quang mây tạnh, phảng phất có nhất tôn một tôn thần linh ngồi xếp bằng ở khí lực, cộng đồng chế tạo một vô thượng nhục thân. Nếu là có tôn giả hoặc là thần minh ở chỗ này, nhìn thấy Ngô Trần dáng dấp, tất nhiên kêu lên sợ hãi. Đây là nhục thân cực hạn thành linh, tạo ra thần tính, tương lai tất nhiên châm lửa thần hỏa. Vâng! Lại tựa như núi lửa phun trào, Ngô Trần trong cơ thể có kinh thiên ầm vang, hình như có một vòng đại trùy sao động thần tàng đại môn, đào móc Ngô Trần trong cơ thể vô thượng nhục thân tiềm năng. Sát na! Ngô Trần dương đôi mắt, đồng phía trong nguyệt hoàn vũ biến ảo, trong đó có nhất tôn khai thiên tích địa thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, đó là bản cổ đúc thành vô thượng nhục thân. Làm tất cả bình tĩnh lại, Ngô Trần nội thị tự thân vung lên một nụ cười, hắn đạt tới hóa linh cảnh giai đoạn thứ nhất, nhục thân thành linh, hơn nữa đạt được cực cảnh. Không biết, tương lai thời điểm ta thành tiểu trí cường lúc, nhục thân có hay không có thể cùng bản cổ giống nhau, một quyển khai thiên tích địa. Ngô Trần tự nói một tiếng, đứng dậy đi ra động thiên phúc địa. Đại ca ca, người rốt cục xuất quan. Ngô Trần mới vừa đi ra động thiên phúc địa, tiểu thạch cao hào xuất hiện tiến lên đón đại ca ca, Liêu Thần tìm ngươi. Nghe vậy, Ngô Trần không khỏi sửng sốt. Liêu Thần tìm ta. Sau đó Ngô Trần gật đầu, nói rằng, tốt, chờ ta làm xong chuyện này, phải đi tìm Liêu Thần. Tiểu Thạch, ngươi trở về cùng Liêu Thần nói, ta mấy ngày nữa đi gặp nàng, đến lúc đó ta sẽ dẫn cái nàng bằng hữu quen thuộc đi qua. Thạch Hạo nghe nói, sung mãn làm truyền tin sứ, trở về báo cho biết Liêu Thần, đồng thời hắn cũng rất tò mò, Ngô Trần biết mang người nào tới thấy Liêu Thần. Hắn chính là rõ ràng nghe được Ngô Trần nói, muốn dẫn một vị Liêu Thần bằng hữu quen thuộc đi qua. Phải biết rằng, ở Thạch Hạo trong nhận thức biết Liêu Thần là vị thông thiên triệt địa tồn tại, mà của nàng bằng 717 hữu khẳng định không kém. Lẽ nào đại ca ca biết mời tới một tôn thần rõ ràng sao? Thạch Hạo trở về Thạch Thôn trên đường, lầu bầu nói. Bên kia, Ngô Trần đi ra động thiên phúc địa phía sau, liền mệnh Thiên Nga Thánh Giả dẫn hắn đi trước một chỗ sân cốc. Thiên Nga Thánh Giả không thẹn vì thần minh, tốc độ cực nhanh, không đến nửa ngày liền đạt được sở tại. Một chỗ xương trắng tràn ngập, mông lung chỉ có thể thấy lộ ra một góc cốc phong sơn cốc, nếu như Hỏa Linh Nhi ở chỗ này, tất nhiên kinh dị. Đây không phải là Ngô Trần thu được khủng bố truyền thừa sơn cốc sao? Ở chỗ này chờ ta. Ngô Trần phân phó xong Thiên Nga Thánh Giả, sau đó đi tới sơn cốc trước, lấy ra xá lợi tử đem một luồng tin tức để vào xá lợi tử. Tin tức rất đơn giản, chỉ có đơn giản vài, Nô Trần có việc cầu kiến. Xá lợi tử không có vào sơn cốc, chờ sau một lúc lâu, sơn cốc rung động, sương mù xa nhau, Nô Trần thấy thế mỉm cười bước vào trong đó. Sơn cốc tự miếu bên trong. Người tìm ta chuyện gì? Ta chẳng qua là một luồng tàn niệm, không giúp được ngươi cái gì. Thiên Tăng Vương song tay chắp tay trước ngực, bình tĩnh lên tiếng. Hắn đem Ngô Trần cho rằng là có việc cầu kiến Tiên Tăng Vương hỗ trợ. Tiên Tăng Vương, ta cũng không phải tới cầu ngươi hỗ trợ, mà là tới giúp ngươi, ngoài ra ta muốn dẫn ngươi đi thấy một người quen. Ngô Trần chưa bắt đầu nụ cười, cười thần bí. Tiên Tăng Vương vi lăng, nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Giúp ta. Mang ta thấy người quen. Chương 93, sống lại Tiên Tăng Vương, cho ta hộ đạo. Hoang vực, Thạch Thôn. Đại ca ca ngươi đã đến rồi a, không phải đã nói vài ngày sao? Tiểu Thạch thấy Ngô Trần đến, không khỏi nghi hoặc. Ngô Trần mỉm cười, đặc bộ mà đến, nói sự tình xử lý tương đối thuận lợi, sở lấy nói tới trước. Làm Ngô Trần đi tới Liêu Thần trước mặt thời điểm, Liêu Thần chi liếu lay động, sợ dị Thạch Triệu một màn xuất hiện. Một đạo thon dài thân ảnh từ cây liễu bên trong cất bước mà ra, tuyệt đại phong hoa, bệ nghệ văn vật, ngạo thị thiên địa trong lúc đó, quanh thân dày thần huy gia trì. Đạo thân ảnh này quang hoa nhu hòa, thấy không rõ là nam hay nữ, thế nhưng Ngô Trần cùng Thạch Hạo biết, nàng là Liêu Thần. Không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Liêu Thần nhìn thẳng Ngô Trần, hướng về phía Ngô Trần mở miệng, nhưng mà dành cho Thạch Hạo cảm giác cũng không giống như Liêu Thần đang đối với Ngô Trần nói, mà là tại đối với tên còn lại mở miệng. Phạm âm vang lên, Ngô Trần hung cửa có Phật quang bao phủ, một viên dường như bao quát trong thiên địa huy hoàng xá lợi tử bay ra, hóa thành một đạo thần hoàn giạt rào bệ nghệ thân ảnh. Bệ nghệ thân ảnh tuổi trẻ, khoác cà sa, một đôi mắt nhìn thấu thế gian tang thương cảm giác. Thạch Hạo miệng thấy nhờ ổ hình, làm sao Ngô Trần trên người bay ra một người, người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng với Liêu Thần giống nhau, bệ nghệ vạn vật, tung không hoành thế gian. Không nghĩ tới Ngô Trần dẫn ta tới thấy người dĩ nhiên là ngươi, Tổ Tế Linh. Ca Sa thân ảnh mở miệng, con ngươi sâu thẳm, lại tựa như ở nhớ lại lấy Tuế Nguyệt, nói ung dung Tuế Nguyệt, thế gian thương hải tăng điển, vô chung cùng lục đạo đều chết hết, duy chỉ có ngươi còn sống. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ ra là ngươi, Thiên Tăng Vương. Liêu Thần khẽ mở một miệng, đạo âm tràn ngập. Thinh linh, Ca Sa thân ảnh không là người khác, chính là Tiên Tăng Vương, Ngô Trần đem Tiên Tăng Vương mang ra khỏi sơn cốc cùng với Liêu Thần gặp lại. Bát vực, cửu thiên thập địa, thậm chí cái kia vô thượng tiên vực cũng không có người biết được, ở nay ngày, hai vị ngạo thị tiên cổ thời kỳ hai đại nhân vật, vô tận tuế nguyệt sau đó lại một lần nữa gặp lại. Tiên Tăng Vương sao? Ta chẳng qua là một luồng chấp niệm không coi là Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương lắc đầu, thở dài một tiếng. Sau đó... Tiên Tăng Vương liếc nhìn Ngô Trần lại nhìn nhãn Liêu Thần, mỉm cười, lại tựa như ở hỏi, ngươi cảm thấy người thừa kế của ta như thế nào? Thiên tư chắc việt, mà khi nhiệm vụ lớn, chính là yếu đi một ít cần muốn cấp cho hắn thời gian. Liêu Thần liếc mắt Ngô Trần, từ tốn nói. Một bên đang nhìn hai vị đại nhân vật đối thoại, ý đồ có thể nghe một ít chính mình không biết tin tức Ngô Trần nhất thời sửng sốt. Tình huống gì, làm sao cho tới trên người ta, nằm trúng đạn? Còn có vì sao kêu yếu đi một ít? Lời này nghe làm sao như vậy chứng đau. Ngô Trần bĩu môi, tựa như nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc nói. Cảm ơn Liêu Thần khen, ngươi nói đúng ta yếu đi một ít cần thời gian, nếu như từ hai người các ngươi giúp ta hộ đạo, ta nhất định có thể rút ngắn thời gian trưởng thành. Liêu Thần cùng Tiên Tăng Vương mỉm cười, vẫn chưa ngôn ngữ, bọn họ há lại không biết Ngô Trần ý tưởng, Ngô Trần đây là muốn hai người bọn họ tại hắn nhỏ yếu thời kỳ đảm đương hắn ô dù, khiến cho hắn trưởng thành. Nguyên bản Ngô Trần chẳng qua là nói đùa mà thôi. Có thể Tiên Tăng Vương cùng Liêu Thần kế tiếp một câu nói, khiến cho Ngô Trần hai tròng mắt trừng, mắt lộ ra giật mình. Vì ngươi hộ đạo giúp ngươi trưởng thành, cũng có gì không thể. Tiên Tăng Vương dương bắt đầu một độ cung. Ngô Trần suy nghĩ của ngươi rất nhiều, bất quá có gì không thể. Liêu Thần khó có được vung lên một nụ cười. Ngô Trần há to mồm, không thể tin được chính mình một câu nói đùa, lại có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Sau một khắc, hắn trà sát tay nhỏ bé, kích động không thôi. Thiệt hay giả? Ta ít đọc sách các ngươi có thể đừng gạt ta. Phải biết rằng, Tiên Tăng Vương cùng Liêu Thần là ai, một vị là phong hoa tuyệt đại, tiên cổ thời kỳ được xưng tổ tế linh tồn tại, một vị là tiên cổ thời kỳ, cổ tăng nhất mạch người mạnh nhất, Tiên Tăng Vương. Hai vị đều là có thể cùng lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương địch nổi vô thượng tồn tại. Nếu như hai người có thể vì Ngô Trần hộ đạo, Ngô Trần chỉ là ngẫm lại đều kích động, sau này mình con đường chẳng phải là đi lên nhân sinh đỉnh phong, hơn nữa Ngô Trần nhưng là biết được. Liêu Thần là vị nữ, nếu như hộ đạo bên trong tới chút ít thu hoạch, chẳng phải là... Vừa nghĩ tới này, Ngô Trần kích động đến liền lau miệng bên không có chứng cớ chảy nước miếng. Ngươi có tà niệm. Liêu Thần đột nhiên nói rằng, Liêu Thần mặc dù còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng nhìn xuyên thấu qua lòng người bản lĩnh như thế nào lại không có. Nàng nhìn thấy Ngô Trần ý tưởng, ngoại trừ dở khóc dở cười Ngô Trần dĩ nhiên méo mó nàng bên ngoài, càng là kinh dị, Ngô Trần cư nhiên biết được nàng là nữ tử. Ngô Trần thình lình lại càng hoảng sợ, vội vã cười hắc hắc, lúng túng nói, kích động, đừng thấy lạ, bất quá Liêu Thần, Tiên Tăng Vương các ngươi nói là sự thật sao? Ngươi nếu là có thể bình định náo động, ta là ngươi hộ đạo thì như thế nào? Tiên Tăng Vương thản nhiên nói, đáng tiếc ta chỉ là một luồng chấp niệm, sớm đã không còn nữa đỉnh phong. Nói, Tiên Tăng Vương nhìn về phía Liêu Thần, kỳ ý giật vu ngôn biểu. Đều là tiên cổ thời kỳ chiến hữu, Liêu Thần há lại sẽ không minh bạch Tiên Tăng Vương ý tứ. Liêu Thần liếc mắt Thạch Hạo lại nhìn nhãn Ngô Trần, hướng về phía Tiên Tăng Vương nói rằng. Tiên Tăng Vương xem ở ngươi chấp niệm bên trên, ta quả thực có thể giúp ngươi hộ đạo ngươi chọn định người thừa kế, thế nhưng ta có sứ mạng của ta, hết thể căn nguyên ta nghĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thông suốt, vì sao Tiên Tăng Vương cùng Liêu Thần lúc trước sẽ nói vì Ngô Trần hộ đạo có gì không thể, tất cả chỉ vì Tiên Tăng Vương đang bị Ngô Trần mời xuống núi cốc thời điểm, sớm đã dự định làm tốt bên ngoài hộ đạo. Trong khi nhìn thấy Ngô Trần nhục thân thành linh nhất khắc, Tiên Tăng Vương động dùng, hắn chưa từng thấy qua như vậy nhục thân, cường đại đến đáng sợ, coi như là Tiên Tăng Vương hóa linh thời kỳ, cũng không có Ngô Trần cường đại. Không. Tiên Tăng Vương vốn là một luồng chấp niệm, cùng Liêu Thần giống nhau, muốn tìm tòi nghiên cứu hắc ám nổi loạn căn nguyên. Muốn biết giới hải bên kia thế giới, đây là hắn chấp nghiệm, so với kia can đảm sư tử đối với mình chuyện làm, càng thêm chấp nghiệm. Bây giờ Ngô Trần cho hắn một loại ảo giác, nếu như Ngô Trần chân chính trưởng thành, nhục thân cường đại lên, có thể thật khả năng có biện pháp. Phải biết rằng, Ngô Trần nhục thân nhưng là đi bản cổ một đường, kinh thiên động địa, cũng khó trách Tiên Tăng Vương biết ý tưởng như vậy. Còn như Liễu Thần vì sao cũng nói có gì không thể, nàng là bởi vì nhìn ra Tiên Tăng Vương tâm tư, cho nên mới phải như vậy nói đến. Đối với đều là dị vực chinh chiến lao hưu, bây giờ bỏ mình, lại nhưng chấp niệm bất tử, Liêu Thần cũng không muốn làm mình vị lao hưu này thất vọng. Hộ đạo chỉ cần hộ đạo trong chốc lát, con đường của hắn vẫn còn cần chính hắn tới đi. Tiên Tăng Vương hồi đáp. Liêu Thần cùng Tiên Tăng Vương hai người đối thoại, vận dụng là tiên cổ một lời, Ngô Trần nghe không hiểu. Bất quá lúc này Ngô Trần cũng không có nghe, mà là tại suy nghĩ một vấn đề khác. Vừa rồi Ngô Trần nghe Tiên Tăng Vương một câu nói, hắn chỉ là một luồng chấp niệm, không còn nữa đỉnh phong. Nghe đến lời này, Ngô Trần rơi vào tâm tư, nếu như Tiên Tăng Vương không phải chấp niệm đâu. Nếu như ta sống lại Tiên Tăng Vương đâu. Phải biết rằng, Ngô Trần nhưng là có hệ thống, sống lại Tiên Tăng Vương có lẽ có khả năng à, dù sao trước đây không lâu trong sân cốc, Tiên Tăng Vương nói qua chính mình bây giờ dựa vào là xá lợi tử mà sống, chính mình một luồng chấp niệm ở xá lợi tử bên trong. Nay cái xá lợi tử cũng không phải là cái viên này mở khải sơn cốc xá lợi tử, mà là Tiên Tăng Vương xá lợi tử. Chương 94 Thời gian một năm, Vân Lan Tông ước định ngày. Liêu Thần cùng Tiên Tăng Vương hai người giao lưu, Ngô Trần ở một bên suy nghĩ. Không bao lâu, Ngô Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương, nếu như ta có thể sống lại ngươi, ngươi nguyện ý sống lại sao? Tiên Tăng Vương cùng Liêu Thần sửng sốt, cổ quái nhìn về phía Ngô Trần. Sống lại một gã tiên vương, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm được, nhất là Tiên Tăng Vương loại này sớm bị đánh nhục thân hủy diệt, xá lợi tử cũng chỉ là tàn phá tiên vương. Coi như là Liêu Thần, nàng đều không thể xác định sống lại Tiên Tăng Vương. Hiện tại Ngô Trần lại nói muốn sống lại Tiên Tăng Vương, làm sao không làm cho Liêu Thần cùng Tiên Tăng Vương cổ quái. Không đợi Tiên Tăng Vương đáp lời, Ngô Trần lại một lần nữa lên tiếng. Tiên Tăng Vương, ngươi đắt làm một đời trí cường tiên vương, ngươi chẳng lẽ không muốn ở chiến một lần dị vực sao, cùng giết chính là ngươi bất hủ chi vương lại một lần nữa đối chiến báo thủ rửa hận sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp một lần hắc ám căn nguyên đến cùng là cái gì không? Chẳng lẽ không muốn thăm dò tận mắt chứng kiến giới hải một bên là cái gì không? Ngươi chẳng lẽ không muốn phải đạo giới hải chi phía sau là cái gì không? Liên tiếp mấy cái chất vấn, khiến cho Tiên Tăng Vương ngẩn ra trầm mặt xuống. Ngô Trần nửa đoạn trước nói, Tiên Tăng Vương vẫn chưa dao động, đối với đến rồi hắn cảnh giới này, nhất là tu hành cổ tăng nhất mạch, sinh tử ân oán tình cửu, sớm đã coi nhẹ. Thế nhưng Ngô Trần nửa đoạn sau nói, Tiên Tăng Vương tò mò, cũng dao động. Từ cổ chí kim, bất luận là tiên cổ thời đại vẫn là càng xa xưa thời kỳ, vô số anh kiệt muốn thăm dò giới hải phía sau rốt cuộc là cái gì. Tu luyện tới tiên vương, đều muốn đang đi ra bước tiếp theo, muốn biết tiên vương sau đó còn có dạng gì cảnh giới, dạng gì thế giới. Tiên Tăng Vương năng từng bước từ lúc tạp tiểu tăng đến ngạo thị hoàn vũ Tiên Tăng Vương, như thế nào lại không có hùng tâm trang trí. Thế gian tất cả đều là có nhân quả, ngươi sống lại ta, đây là một đoạn nhân quả hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Tiên Tăng Vương đè xuống trong lòng dao động, thở dài nói. Nghe vậy, Ngô Trần trọng đồng lóe lên, giọng nói bình tĩnh. Thì tính sao? Tiên Tăng Vương đại giật mình, lần đầu lộ ra sắc mặt khác thường, liền Liêu Thần cũng giống như vậy. Đúng lúc này, nếu như ngươi có thể sống lại Tiên Tăng Vương, ta là ngươi hộ đạo một đoạn thời gian. Liêu Thần đống nhiên nói rằng, vô tận năm tháng trôi qua, Liêu Thần sớm đã tuyệt đại phong hoa, nhưng mà khi nàng đống nhiên thu tay, bạn bè hoặc là địch nhân từng cái lần lượt không ở. Nếu như Ngô Trần có thể sống lại Tiên Tăng Vương vị lao hữu này, Liêu Thần ngược lại là vô cùng nguyện ý giúp trợ Ngô Trần hộ đạo. Vậy cứ quyết định như vậy, các ngươi cho ta hộ đạo, ta sống lại Tiên Tăng Vương, tới tương lai chúng ta cùng nhau đi trước giới hải, tìm tòi nghiên cứu tất cả. Ngô Trần nhếch miệng cười, nụ cười sán lạ. Thời gian vội vã. Ngô Trần từ Thạch Thôn sau khi trở về, chính là trở lại Thiên Thần Sơn Động Thiên Phúc Điện. Ngô Trần tiểu hữu, hôm nay ngươi thoạt nhìn tâm tình dường như thật cao hứng. Là có cái gì chuyện cao hứng sao? Thiên Thần Sơn tôn giả thấy Ngô Trần hài lòng, không khỏi nói rằng. Không có gì, chỉ là chiếm được hai vị tiên vương hộ đạo. Ngô Trần khoát tay áo, đi hướng động thiên phúc địa đúng rồi, ta muốn bế quan, trừ phi có chuyện trọng yếu, bằng không chớ quấy rầy. Ngô Trần nói bước nhanh mà rời đi, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Thiên Thần Sơn tôn giả. Làm Thiên Thần Sơn tôn giả hoàn hồn, Ngô Trần đã rời đi, chợt Thiên Thần Sơn tôn giả dở khóc dở cười. Cái này Ngô Trần tiểu hữu thực sự là hài hước. Tiên Vương. Cỡ nào hư vô phiêu miểu tồn tại, bát vực cái này các nơi lại làm sao có thể sở hữu. Thiên Thần Sơn tôn giả lắc đầu rời đi, hắn hoàn toàn đem Ngô Trần lời nói coi là nói đùa, thân là một đại thái cổ thần Sơn thế lực, Thiên Thần Sơn tôn giả tự nhiên biết bát vực chỉ là hạ giới, còn có thượng giới. Mà Tiên Vương bực này trong truyền thuyết mới có tồn tại, bát vực bực này bẩn cùng chi địa lại làm sao có thể có, đồng thời Ngô Trần nói một cái Tiên Vương hoàn hảo, hắn lại còn nói hai cái Tiên Vương. Ngô Trần bế quan. Lúc này đây bế quan thời gian lâu, thời gian một năm thoáng qua rồi biến mất. Thời gian một năm bên trong Ngô Trần chẳng bao giờ ra khỏi động thiên phúc địa, hoàn toàn bế quan tu luyện. Trước đây không lâu, Ngô Trần hoàn thành chân ngã lại tố, hóa linh chỉ kém cuối cùng một cái phân đoạn, động thiên dưỡng linh. Cũng chính là ở động thiên dưỡng linh phân đoạn, Ngô Trần tu luyện đỉnh trệ xuống tới, hắn vẫn chưa nóng lòng đi động thiên dưỡng linh, hắn đang suy tư hóa linh cảnh cực cảnh đột phá. Hắn đi là một cái vô thượng đường, mỗi một cảnh giới đều nhất định muốn đi tới cực cảnh. Đột phá cực cảnh. Ban huyết cảnh, ta đi ra khí huyết băng vân, động thiên cảnh, ta đi ra thần hoàn động thiên, mà hóa linh cảnh phải nên làm như thế nào đột phá cực cảnh. Ngô Trần trầm ngâm, trầm tư tâm tư. Chẳng lẽ muốn học tiểu giống như hòn đá? Ngô Trần mới nói ra lập tức bằng không. Hắn không muốn bắt chước người khác, hắn muốn đi ra không cùng một dạng đường thành tiểu trí cường. Một liên một tháng Ngô Trần dường như tọa hóa ngồi xếp bằng động thiên phúc địa, hắn một mực suy nghĩ hóa linh cảnh nên như thế nào bán ra. Đang ở Ngô Trần tiếp tục trầm tư thời điểm. Ngô Trần tiểu hữu, Tiêu Viêm tiểu hữu trước tới tìm ngươi. Thiên Thần Sơn tôn giả sao động cửa động. Ngô Trần nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, chợt tính thời gian một chút, tự nói một tiếng kém chút quên việc này, quên đi đi ra ngoài một chút ta, nghẹn ở chỗ này dùng sức muốn cũng không dùng, sớm muộn đem mình cho nghẹn múc meo. Sau đó, Ngô Trần đứng dậy thời gian qua đi một năm đi ra động Thiên Phúc Địa. Động Thiên Phúc Địa bên ngoài, Tiêu Viêm đứng ở cửa, ở bên người Thạch Hạo nghiễm nhiên đã ở. Ngô Minh. Thấy Ngô Trần đi ra, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười. Tiêu Minh. Hồi lâu tìm không thấy, Ngô Trần đi tới cho Tiêu Viêm một cái gấu ông nói, Tiêu Minh chúng ta đều là bạn cũ, cũng đừng cái gì Ngô Minh Tiêu Minh xưng hô, trực tiếp xưng hô kỳ danh à, miễn cho không được tự nhiên, về sau ta bảo ngươi Tiêu Viêm, ngươi kêu ta Ngô Trần. Tiêu Viêm ngạch thủ. Một hồi nói chuyện phiếm, Ngô Trần bỗng nhiên nói rằng. Đúng rồi, hôm nay là ngươi đi Vân Lan Tông thời gian. Ngô Trần nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Một năm sau ngày hôm nay chính là Tiêu Viêm bước trên Vân Lan Tông thời gian, mà một năm trước Ngô Trần nhưng là cùng Tiêu Viêm nói qua, một ngày Tiêu Viêm muốn đi Vân Lan Tông, nhớ kỹ kêu lên mình và Thạch Hạo. Hôm nay Tiêu Viêm tìm đến Ngô Trần, 4.9 chính là vì việc này, dù sao hắn đã đáp ứng Ngô Trần cùng Thạch Hạo, ước định thời gian vừa đến liền tới tìm hắn nhóm. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm lại là cảm thán một hồi, liền là chuẩn bị lên đường đi trước Vân Lan Tông. Đi thôi, thời điểm không còn sớm. Nên đi Vân Lan Tông. Tiêu Viêm trong lời nói thâm thúy con ngươi, mâu quang nghiêm nghị, thay đổi vui cười sắc mặt nghiêm túc. Chờ một chút, ta đi bàn giao một sự tình. Ngô Trần nói rằng, chỉ thấy Ngô Trần truyền âm hướng về phía Thiên Thần Sơn tôn giả nói một chút nói, mà ngày sau Thần Sơn tôn giả vớt ve tròm râu liếc nhìn Tiêu Viêm lại nhìn nhãn Ngô Trần, cười nói. Ngô Trần tiểu hữu, yên tâm đi loại này sự tình đơn giản giao cho lão phu a. Nghe vậy, Ngô Trần ngạch thủ cùng với Tiêu Viêm, Thạch Hạo đi trước Vân Lan Tông. Chương 95, Bát vực đương đại đệ nhất thần sơn. Vân Lan Tông, ở vào hoang vực cùng hồng vực ranh giới siêu nhiên thế lực, bởi vì Ngô Trần quét sạch 15 cái thế lực, mặc dù Vân Lan Tông không phải trợ giúp Ngô Trần thế lực, thế nhưng 15 cái bất hủ thế lực rơi đài, rất nhiều siêu nhiên thế lực tiền lời. Mà Vân Lan Tông rõ ràng là một người trong đó, mơ hồ có bước vào bất hủ thế lực xu thế. Hôm nay, Vân Lan Tông không giống như xưa, Thánh Sơn một mảnh vui mừng, không còn nữa tĩnh mịch tường hòa, náo nhiệt phi phạm, thỉnh thoảng có thể thấy có chứa nhiều cường giả từ xa xa mà đến, bay về phía Vân Lan Tông. Thậm chí, có thể nhìn thấy có bất hủ thế lực nhân vật cũng là đến đây. Cổ quốc ổ chủ Tỉnh Thân Vương đến đây. Bất hủ thế lực Hắc Vân tộc đến đây. Trục Lộc Thư Viện đến đây. Một cái lại một cái hoang vực tiếng tăm lừng lây thế lực, phái tới sứ giả, khiến cho Vân Lan Tông khí phái phi phạm, thanh thế lớn. Nô Trần cùng Tiêu Viêm, Thạch Hạo một đường đi bộ mà đến, đây là Tiêu Viêm muốn cầu, vì đang trên đường tới có thể ma luyện nhất phương, tăng cường thực lực bản thân. Chuyện gì xảy ra, vì sao Vân Lan Tông náo nhiệt như thế? Thạch Hạo nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng bay về phía Vân Lan Tông cường giả. Những cường giả kia thần lực mạnh, Thụy Hà Vạn Đạo, rõ ràng nhân trung long phượng, một giáo đại trong phái nhân vật hàng đầu. 14. Không biết, chắc là Vân Lan Tông vì Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên sự tình, mời được mỗi bên thế lực lớn làm nhân chứng a. Nô Trần khẽ nói lên tiếng. Nô Trần trong nhận biết, Vân Lan Tông vì Tiêu Viêm sự tình, quả thực mời ra Mã Đế quốc một đám cường giả dự họp nhân chứng, bất quá so sánh với đấu phá thế giới, lúc này Vân Lan Tông càng thêm khí phách siêu thoát, nhìn không mời tới thế lực liền có thể biết. Đều không ngoại lệ, mời tới thế lực kém nhất đều là vương hầu cấp trở lên cường giả, tôn giả cũng có 2-3 cái. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Nô Trần cách làm bá đạo, trực tiếp thi triển tôn giả thực lực đem một gã đi trước Vân Lan Tông vương hầu cường giả mạnh mẽ kéo xuống. Bây giờ, Nô Trần đã cùng đại trưởng lão câu thông tốt, tùy thời có thể sử dụng hộp gỗ lực lượng. Bị kéo vương hầu cường giả phẫn nộ, ra sức dây rủa, làm gì được Nô Trần thực lực cường đại. Vung! Ta nhưng là bất hủ thế lực người. Ta vương hầu cường giả trợn mắt mà trợn, đột nhiên nhìn thấy Nô Trần, phẫn nộ âm thanh hơi ngừng, đôi môi run lên nói, hỏa, hỏa, hoàng, nô, Nô Trần. Bây giờ bắt vực, nếu vì người nào nổi danh nhất, không ai không biết, đương trúc Nô Trần. Bên ngoài dẫn dắt 12 cái bất hủ thế lực, hủy diệt 15 cái bất hủ thế lực hành động vĩ đại, danh dương bắt vực, rung động thế nhân. Hiện nay bắt vực, chỉ cần có chút danh tiếng cường giả đều biết Nô Trần, một vị thiếu niên chí tôn. Vân Lan Tông hôm nay là ngày mấy? Các ngươi đi trước Vân Lan Tông là cần gì phải? Vung ra vương hầu cấp cường giả ràng buộc, Nô Trần đạm nhiên hỏi. Hồi bẩm hòa hoàng, Vân Lan Tông hôm nay là Vân Lan Tông dưới Nhâm Tông chủ người thừa kế cùng bất diệt thần sơn thần tử đính hôn ngày. Vương hầu cấp cường giả cung kính không gì sánh được. Nô Trần chân mày cau lại, hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, cái này kịch tình làm sao không theo sáo lộ phát triển? Nô Trần vô ý thức cùng Thạch Hạo nhìn về phía Tiêu Viêm. Chỉ thấy Tiêu Viêm khuôn mặt thanh lãnh, nhưng một đôi thâm thúy con ngươi lóe lên hàn mang. Vân Lan Tông cách làm, hoàn toàn không đem Tiêu Viêm để vào mắt, thậm chí có nhục nhã Tiêu Viêm cử động. Bọn họ biết rõ hôm nay là Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngày ước định, nhưng ở hôm nay tổ chức đính hôn, trần trụi khiêu khích, không coi ai ra gì. Bất diệt thần sơn sao? Để cho chạy vương hầu cường giả, Nô Trần nói nhỏ. Nô Trần sớm đã không phải mới vào bát vực thiếu niên, đối với bát vực thế lực, mà biết rất nhiều. Mọi người đều biết, bát vực có thái cổ thần sơn, đại giáo các loại, chờ, bất hủ thế lực, mà ở trong này Thiên Long thần sơn danh liệt 10 vị trí đầu, vô cùng cường đại. Nhưng mà, Thiên Long thần sơn cũng không phải là tối cường, chỉ là cầm cờ đi trước, đương đại đệ nhất bất hủ thế lực, chính là thái cổ thần sơn bất diệt thần sơn. Bất diệt thần sơn, được xưng bất tử bất diệt, không bao giờ rơi xuống và bị thiêu cháy, cổ xưa nhất bất hủ thế lực, không ai sánh bằng, ngay cả là chư thần thời kỳ cũng không có thể làm bất diệt thần sơn xuống dốc không phanh, ngược lại càng thêm rực rỡ cường thịnh. Từng có thần minh đồn đãi, bất diệt thần sơn mặc dù là đều là bất hủ thế lực thần sơn cũng muốn kiêng kỵ ba phần, bởi vì bất diệt thần sơn thực lực tổng hợp sánh vai hai đại bất hủ thế lực. Cái này một đồn đãi, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Mấy ngàn năm trước, có một đại thái cổ thần sơn cần phải cùng bất diệt thần sơn tranh đoạt cái này bắt vực đệ nhất thần sơn danh hiệu. Nhưng mà, kết quả là cái này một thái cổ thần sơn triệt để chọc giận bất diệt thần sơn, khiến cho bất diệt thần sơn xuất thủ, trong một đêm phồn vinh thánh khiết mà cường thịnh thái cổ thần sơn hủy diệt, trở thành vĩnh hằng đất khô cằn, niết bàn không ở. Mà bất diệt thần sơn như cũ siêu phàm thoát tục, sừng sững bắt vực bên trong, dường như cùng thái cổ thần sơn khai chiến, vẫn chưa có bất kỳ tổn thương gì. Phải biết rằng, bất hủ thế lực trong lúc đó thực lực chênh lệch sẽ không kém cách quá lớn, hai người tranh chấp phải có một chết một tổn thương. Có thể bất diệt thần sơn không phát hiện chút tổn hao nào, khiến cho thế nhân chấn động. Từ ngày nào đó phía sau, bất diệt thần sơn đặt bắt vực đệ nhất thần sơn danh hiệu, không người dám phủ nghịch. Nô Trần, Thạch Hạo, lúc này đây nếu không các ngươi Tiêu Viêm nắm tay nắm chặt, mâu quang trong vát, hắn nhớ phải khuyên nói Ngô Trần trở về, không muốn chuyến cái này than hồn thủy, tất nhiên đây chính là liên lụy đến bắt vượt đệ nhất thần sơn. Không đợi Tiêu Viêm nói xong, Ngô Trần cắt đứt Tiêu Viêm nói, mắt lộ ra không vui, trầm giọng nói. Tiêu Viêm, ngươi bạn ta quan hệ, chẳng lẽ bởi vì một cái chính là bất diệt thần sơn cứ như vậy bạc nhược. Đi thôi, ca ngày hôm nay mang ngươi trang bước đi. Ngô Trần vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, cất bước đi hướng Vân Lan Tông. Thạch Hạo cũng đã làm giòn, học Ngô Trần vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, nhếch miệng cười, kỳ ý không nói đi. Tiêu Viêm trong lòng dòng nước gấm chảy qua, theo sát bên trên Ngô Trần. Vân Lan Tông, Thánh Sơn nhập khẩu, vạn tầng mây cầu thang. Đứng 653 ở. Các ngươi là ai, cho mời thiếp sao? Vân Lan Tông giữ cửa đệ tử ngăn lại Ngô Trần đoàn người. Hôm nay mỗi bên thế lực lớn tề tụ Vân Lan Tông, không người nào là cưỡi đẹp đẽ quý giá xe loan xa liễn, hoặc là ngồi cưỡi cự thú mà đến, mà Ngô Trần ba người đi bộ đi tới, giữ cửa đệ tử đã lại làm sao có thể đưa bọn họ coi như có lai lịch cường giả. Dù sao, có lai lịch cường giả, không người nào là cưỡi mây đập gió, nơi nào như thế dế nhúi bước đi. Tiêu Viêm không lời, mâu quang lạnh lùng, hóa linh cảnh khí thế nở rộ, đem giữ cửa đệ tử thổi bay. Cùng lúc đó, Vân Lan trên Thánh Sơn, Vân Lan Tông mỗi bên đại trưởng lão đều là nghênh đón mỗi bên đại thế lực cường giả, toàn bộ tràng diện không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Vân trưởng lão, chúc mừng Vân Lan Tông A. Có người cường giả đi lên trước, khách khí mười phần, đồng thời trong mắt không hề che giấu ước ao màu sắc. Vân Lan Tông cùng bất diệt thần sơn nhờ và chút quan hệ, làm sao không khiến người ta ước ao. Bị chúc mừng Vân trưởng lão, vẻ mặt tươi cười, cười lễ đáp lại, mừng rỡ cười toe toé, hắn đã bắt đầu tưởng tượng tương lai Vân Lan Tông đang thịnh. Đột nhiên. Một tiếng đột nhiên tiếng âm vang lên, vang vọng Vân Lan Thánh Sơn, đem sở hữu náo nhiệt thanh âm đều che đậy, khiến cho ở đây chư cường kinh ngạc, Vân Lan Tông các trưởng lao biến sắc. Tiêu gia Tiêu Viêm đến đây đi một năm ước hẹn. Thanh lãnh mà to rõ ràng thanh âm, quanh quẩn Vân Lan Tông, mang theo bệ nghệ. Chương 96, khổng lồ trợ trận đội hình, dọa sợ Vân Lan Tông. To rõ thanh âm, vang vọng Vân Lan Tông, quanh quẩn bên hai, vốn là náo nhiệt Vân Lan Thánh Sơn hơi ngừng. Tiêu Viêm là ai? Một năm ước hẹn. Ngày hôm nay không phải Vân Lan Tông cùng Bất Diệt Thần Sơn đám hỏi thời gian sao? Có cường giả mắt lộ ra nghi hoặc, nghe Tiêu Viêm kêu gọi, hỏi chung quanh đồng liêu. Tiêu Viêm, dường như ở nơi nào nghe qua. Nghĩ tới, ta nghe nói Nạp Lan Yên Nhiên cùng Hỏa Quốc Tiêu gia có hôn ước, bất quá dường như bội ước. Trong lúc nhất thời, chư cường nghị luận ầm ĩ, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ chuyển cho chúng nhân, Vân Lan Tông các trưởng lao sắc mặt tái nhợt, mâu quang thiểm thước. Chư vị, đừng tin vỉa hè. Ta Vân Lan Tông Thánh Nữ đúng là cùng Tiêu Viêm có hôn ước, bất quá một năm phía trước đã sớm không dây dưa dễ má, ta Vân Lan Tông Thánh Nữ sớm lấy ngưng Tiêu Viêm. Vân Lan Tông Vân trưởng lão lên tiếng, giảm bớt bầu không khí. Cùng thời khắc đó, Vân Lan Thánh Sơn chủ chỗ ngồi có một cô thiếu nữ sắc mặt lấp loé không yên, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Yên Nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là người đứng ở thiếu nữ bên cạnh thiếu niên, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, phong thần như ngọc. Đại có thần vương con nối dòng khí khái, hắn là Nạp Lan Yên Nhiên cùng Bất Diệt Thần Sơn hôn nhân giả, Bất Diệt Thần Sơn thần tử, Diệt Tàn Sát. Diệt Tàn Sát, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Thiếu nữ nghe vậy, vội vã lên tiếng phiết thanh cùng Tiêu Viêm quan hệ, sau đó giải thích một năm trước ước định sự tình. Diệt Đồ thần tử nghe nói, một đôi mày kiếm khơi mào, trong cơ thể hình như có nộ thú ở ầm vang, như đại hải đang gầm thét, khủng bố như vậy. Yên tâm, chuyện này giao cho ta tới. Bất quá là một cái chính là tiểu gia tộc, ta Bất Diệt Thần Sơn muốn bóp chết, so với bóp chết con kiến dễ dàng. Nói đến Bất Diệt Thần Sơn, Diệt Đồ thần tử không tự chủ được cố gắng hung, tự tin không ngớt nói. Coi như là đường kim hung danh hiển hách Ngô Trần, cũng phải bán ta Bất Diệt Thần Sơn mặt mũi, tiên nhiên ngươi không cần lo lắng một năm kia ước hẹn. Diệt Đồ thần tử cực kỳ tự tin Bất Diệt Thần Sơn uy danh. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, thiên tiểu bách mị, là lướt thức tha. Đúng lúc này. Thanh thúy tiếng bước chân của từ trên bậc thang truyền đến, Tiêu Viêm ba người đi lên Thánh Sơn bình đài. Đó chính là Tiêu Viêm. Khí thế không sai. Có cường giả nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó vừa nhìn về phía Diệt Đồ thần tử, lời nói xoay chuyển đáng tiếc, tuy là hắn không phải là trong tin đồn phế vật, thực lực cường đại đứng lên lại như cũ so ra kém Diệt Đồ thần tử. Hắn mới nói xong, không khỏi nhìn về phía theo Tiêu Viêm tới trước bên cạnh hai người. Phải biết rằng, hôm nay nhưng là Vân Lan Tông cùng Bất Diệt Thần Sơn thông gia. Tiêu Viêm dám đến đây là gan cực đại, mà dám cùng đi, tất nhiên cũng có quyết đoán. Không riêng gì tên cường giả này, còn lại cường giả cũng là có đồng dạng ý tưởng, dồn dập nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh hai người. Sau một khắc, mọi người cường giả thần sắc đại biến, sắc mặt hoảng hốt, nhất tề biến sắc. Cái này không xem đừng lo, nhìn một cái kinh thiên động địa. Đó là Thạch Hạo, vị kia bị tước đoạt chí tôn cốt lại sống sót thiếu niên. Trước đó không lâu hắn ở hoang vực nhấc lên một hồi triều dâng. Không biết là người nào vừa lên tiếng, mọi người kinh dị. Thạch Hạo, trước đây không lâu đại náo hoang vực, lập được hiển hách hung danh, thế nhân đều nói hắn gần với Ngô Trần. Các cường giả không nghĩ tới Tiêu Viêm lại cùng Thạch Hạo có quan hệ. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi tiếng chợt nổi lên. T. Ta có phải hay không hoa mắt, đó là Ngô Trần. Một tiếng kích khởi thiên tầng lãng, nhìn Tiêu Viêm bên cạnh đạo kia cao giáo thân ảnh, mọi người đồng tử đột nhiên rụt lại thành châm, mắt lộ ra kinh sợ. Ngô Trần. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm không có gì ngoài Thạch Hạo bên ngoài, còn mang đến Ngô Trần. Vị kia dẫn động bắt vực động đất thiếu niên chí tôn. Bởi Ngô Trần thảo phạt 15 cái bất hủ thế lực thời điểm, Tiểu Thạch cùng Tiêu Viêm thực lực không đủ, cho nên Ngô Trần vẫn chưa để cho bọn họ tham chiến, khi đó bọn họ đều đang bế quan. Cho nên, thế nhân cũng không biết Tiêu Viêm, Thạch Hạo cùng Ngô Trần có quan hệ, bao quát Vân Lan Tông, Nạp Lan gia cũng không biết. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cường giả biến sắc, mắt lộ ra quỷ dị. Vị kia nghe đồn bị Vân Lan gia bỏ rơi phế vật Tiêu Viêm, tuân thủ một năm ước định đến đây, mà cùng đi hắn không có gì ngoài Thạch Hạo, liền Ngô Trần cũng tới. Ngay từ đầu, Chư Cường nhìn thấy Thạch Hạo cùng đi Tiêu Viêm mà đến, đã rất khiếp sợ, đây chính là một vị có thể chém giết thuần huyết sinh linh con nối dòng thiếu niên chí tôn a. Nhưng mà, không đợi kinh ngạc bao lâu, Chư Cường kinh ngạc biến thành kinh hãi, chỉ vì Tiêu Viêm bên cạnh tên còn lại Ngô Trần, đây chính là so với Thạch Hạo còn hung danh, dẫn dắt hủy diệt 15 bất hủ thế lực, được xưng bắt vực đệ nhất thiếu niên chí tôn Ngô Trần. Đồng thời, không riêng gì trước tới tham gia đính hôn mỗi bên thế lực lớn cường giả động dung. Vân Lan Tông cùng Nạp Lan gia cũng là như thế. Làm sao có thể? Cái kia hỏa quốc thành trì nhỏ phế vật làm sao có thể nhận thức Ngô Trần? Vân trưởng lão mặt mo đầy kinh động. Lúc đầu, hắn chính là đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi trước Tiêu gia, dù là hắn làm sao cũng không nghĩ ra phế vật như vậy Tiêu Viêm, lại cùng đại danh đỉnh đỉnh Ngô Trần có quan hệ. Hai đại thiếu niên chí tôn, trong đó còn có bắt vực đệ nhất thiếu niên chí tôn Ngô Trần, trận này dung. Một vị trước tới tham gia hiến hội bất hủ thế lực tôn giả. Chậm rãi lên tiếng. Kỳ âm vừa ra, Vân Lan Tông mỗi bên đại trưởng lão thân thể ngẩn ra, âm tình bất định. Không biết vị này chính là Ngô Trần tiểu hữu. Ngươi đến đây Vân Lan Tông là bởi vì? Chỉ thấy Vân trưởng lão dường như chưa từ bỏ ý định, hỏi Ngô Trần ý đồ đến, tâm hắn tồn may mắn cho rằng có thể là Ngô Trần lúc tới, vừa lúc đụng tới Tiêu Viêm, hai người chỉ là đồng hành mà thôi, dù sao Vân Lan Tông cũng có cho Ngô Trần phát quá thư mời. Trung quy ý nghĩ của hắn quá ngây thơ, mới vừa nói xong, Ngô Trần lời kế tiếp, liền đem ảo tưởng của hắn đánh nát. Ta bồi huynh đệ Tiêu Viêm tới tham gia cùng Nạp Lan Yên Nhiên một năm ước hẹn. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng, tay áo phân phật. Vắng vẻ, toàn trường an tĩnh. Mọi người một bộ quả nhiên dáng dấp, Vân trưởng lão dại ra. Còn như Nạp Lan gia nhân, bọn họ từng cái ruột đều nhanh hủy rõ ràng. Con mẹ nó Tiêu Viêm tiểu tử này không có phúc hậu a. Đây là hãm hại giết bọn hắn sao, nếu như sớm biết Tiêu Viêm cùng Ngô Trần có quan hệ. Bọn họ nói cái gì cũng không biết hối hôn. Ngô Trần hôm nay danh tiếng, mặc dù là đệ nhất thần sơn bất diệt thần sơn cũng muốn ảm đạm phai màu a. Đột nhiên, Vân Lan trên thánh sơn không, thần văn tịnh khởi, rung động nhộn nhạo, từng đường thụy hà vạn đạo, trời quang mây tạnh, giống như một tôn tôn thần để khủng bố thân ảnh từ gợn sóng không gian bên trong đi ra. Tổng cộng 12 đạo thân ảnh, mặc dù bọn hắn tuổi tác khác nhau, nữ có nam có, nhưng là lại có một điểm giống nhau. Bọn họ thuần một sắc tất cả đều là tôn giả. Hòa quốc đến đây Vân Lan Tông. 12 đạo thân ảnh bên trong, một vị cương nghị khuôn mặt thiết huyết thân ảnh đi ra, thanh âm trầm hậu, lực bạc sơn hà, hắn là tân tấn là tôn giả vô cương vương. Nương theo bên ngoài nói, 11 đạo thân ảnh nhất tề lên tiếng. Thiên Long Thần Sơn đến đây Vân Lan Tông. Thiên Thần Sơn đến đây Vân Lan Tông. Thiệt Thiên Giáo đến đây Vân Lan Tông. Chọn 12 đạo bệ nghệ tứ phương thanh âm, đại biểu cho 12 cái bất hủ cấp thế lực đến đây. Khổng lồ đội hình, khiến cho tâm hồn người. Chư vị tiền bối, còn mời ngồi vào tham dự lễ đính hôn biết. Vân trưởng lão vội vã hoàn hồn, cung kính lên tiếng. Đúng lúc này, Thiên Long Thần Sơn Thiên Long tôn giả đỡ trong dâu, từ tốn nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, bọn ta cũng không phải trước tới tham gia hiến hội, mà là phụng Ngô Trần tiểu hữu chi mệnh, trợ trận Tiêu Viêm tiểu hữu đi một năm ước hẹn. Trong khi nói xong lời cuối cùng, thanh âm thương mại mạnh mẽ, vang vọng quần sơn văn hát. Chương 97, cỡ nào làm người ta hít thở không thông thao tác. Thiên Long tôn giả thanh âm truyền ra, Vân Lan tông trưởng bột nở sắc chợt biến, Nạp Lan gia lòng người trong hối ý càng thêm nồng hậu. Ngô Trần vì trợ trận Tiêu Viêm, sử dụng chọn 12 cái bất hủ thế lực trợ trận Tiêu Viêm, cỡ nào làm người ta hít thở không thông thao tác. Ở đây yến hội rất nhiều thế kẻ lực mạnh hoặc kê, đối với Ngô Trần cách làm, chỉ có thể dùng khí phách để hình dung. Ta nếu là có như thế cái huynh đệ, chết cũng không tiếc ca. Một vị bị trưởng bối mang tới tham gia yến hội thiên kiêu lên tiếng, không ngừng hâm mộ nhìn về phía Tiêu Viêm. Bên ngoài tiếng vang lên, đưa tới các vị thiên kiêu nhận đồng, thậm chí có thiếu nữ thiên kiêu đôi mắt đẹp lóe lên trong suốt, nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Nếu là có thể cùng Ngô Trần kết thành bầu bạn, trang diện nên sẽ thêm manh động, thời điểm đó Ngô Trần lại sẽ làm ra như thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần cử động. Lúc này, Tiêu Viêm bội thụ cảm động. Đi thôi, thực hiện ước định. Ngô Trần mỉm cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Đồng thời, Vô Cương Vương cùng mặt khác 11 vị tôn giả đi tới Ngô Trần bên cạnh, chắp tay nói, hỏa hoàng, Ngô Trần tiểu hữu. 12 vị tôn giả chắp tay một người, trang diện chấn động, cực kỳ đánh vào thị giác, ở đây mạnh mẽ ra cảm thán không thôi. Tiêu Viêm dậm chân mà ra, tới gần bình đài, nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy thế, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp lóe lên phức tạp màu sắc, nàng không nghĩ tới năm đó thanh tú 323 thiếu niên, thực sự thay đổi, bình tĩnh nội tâm nổi lên nhiễu loạn. Nàng đứng dậy đi hướng Tiêu Viêm, chuẩn bị cùng Tiêu Viêm thực hiện một năm ước hẹn chiến đấu, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một năm trước hình ảnh, Tiêu Viêm ở Tiêu gia đối với mình theo như lời nói, rõ mồn một trước mắt. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên nhịp bước tiến tới bị ngăn lại, ngừng đi trước quyết đấu bình đài hành động, đó là diệt đồ thần tử kéo Nạp Lan Yên Nhiên. Diệt tan sát hai mắt sắc bén, thần sắc lanh khốc không gì sánh được, đem Nạp Lan Yên Nhiên kéo về chính mình đi lên trước, sự lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Viêm, chợt nhìn về phía Ngô Trần. Ngô Trần, hôm nay là của ta diệt tàn sát đính hôn ngày, bán ta bất diệt thần sơn mặt mũi như thế nào, mang theo Tiêu Viêm ly khai. Hết sức căng thẳng tràn diện, đột nhiên chuyển cực biến. Đệ nhất thần sơn, bất diệt thần sơn diệt đồ thần tử rốt cục ngồi không yên, đứng dậy. Mọi người ánh mắt nhất tề rời về phía Ngô Trần, chờ mong hắn hồi phục. Bất diệt thần sơn, đệ nhất thần sơn thế lực, thâm bất khả chắc, thực lực bệ nghệ bắt vực, ngạo thị bất hủ thế lực, trăm vạn năm không người dám cùng với anh phong. Coi như là xếp hạng trước 10 thiên long thần sơn cũng không khỏi không bán mặt mũi cho bất diệt thần sơn, có thể tưởng tượng được bất diệt thần sơn cường đại. Không được. Ngô Trần dứt khoát, không chút nào kéo dài. Mọi người động dung, diệt đồ thần tử mới nói ra cửa, Ngô Trần không cần, phải, nghĩ ngợi liền cự tuyệt, quả đoán không nớt, không chút nào cho bất diệt thần sơn mặt mũi. Ngô Trần quả nhiên như trong tin đồn giống nhau. Có thể lập được hiển hách hung danh thiếu niên trí tôn quả nhiên khác nhau a. Đây là ta sống đến bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy có người dám không để cho bất diệt thần sơn mặt mũi. Chư cường giao nhau tiếp hai, lẫn nhau bắt chuyện. Không thẹn vì bất diệt thần sơn thần tử, diệt đô thần tử vẫn chưa có tức giận, hàn mang lóe lên, không để lại dấu vết, bình tĩnh như đường sông. Nghe đồn Ngô Trần huynh ngươi thần uy hơn người, hôm nay ở không dùng tới đặc thù trí bảo dưới tình huống, diệt nào đó muốn lĩnh giáo Ngô Trần huynh chân chính thần uy, chẳng biết có được không. Diệt đô thần tử đang nói thế lúc. Tận lực tại chính thức thần uy cùng với không dùng tới đặc thù trí bảo càng thêm trọng giọng nói. Một năm trước, Ngô Trần bày ra tôn giả chiến lực, liên trạng 13 danh tôn giả, trọng thương 2 gã tôn giả, cuối cùng càng là thí thần, chiến tích huy hoàng. Nhưng mà, thế nhân kinh dị đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi, Ngô Trần bất quá 13 tuổi chém tôn giả đã quá khủng bố, cuối cùng còn thí thần, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sau lại thế nhân suy đoán, Ngô Trần tất nhiên là vận dụng trí bảo. Món đó trước đây dùng để chạm sát Lam Hải Vương trí bảo, món đó trí bảo so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngô Trần có thể làm được chém tôn giả thí thần rõ ràng, toàn bộ nhờ trí bảo, mà Ngô Trần thực lực bản thân như cũ ở động tiên, tối đa bất quá hóa linh. Đây cũng là vì sao diệt đồ thần tử có can đảm Ngô Trần gọi nhịp nguyên nhân. Hắn ngày hôm nay khiêu chiến Ngô Trần, chính là vì muốn gọt Ngô Trần mặt mũi, cứu danh dự. Không được. Ngô Trần đạm nhiên hồi phục. Vì sao? Diệt đồ thần tử nhỏ bé như mày, hắn không nghĩ tới Ngô Trần biết cự tuyệt hắn. Ngươi không có tư cách, nếu để cho ngươi trưởng bối tới khiêu chiến ta có thể còn có thể ứng chiến, nhưng ngươi không có tư cách. Trần chùi không nhìn, Ngô Trần mở miệng. Ngô Trần lời nói, hoàn toàn là không đem diệt đồ thần tử để vào mắt, dù là diệt đồ thần tử cũng nhịn không được, không ở giữ vững bình tĩnh, mắt lộ ra sắc ý, quần quận điếc thai tiếng ở trong cơ thể truyền ra, thanh thế lớn. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là có hay không đúng như miệng ngươi đầu cường đại như vậy. Sau một khắc, diệt đồ thần tử hào hào động thủ, lướt về phía Ngô Trần, bạo phát quần quận thần lực, thất luyện quang mang hiện lên. Mọi người biến sắc, diệt đồ thần chết đột nhiên làm khó dễ, mọi người bất ngờ. Vâng! Ngô Trần đạm nhiên, hắc phát phiêu đãng, năm ngón tay cùng xòe ra, hừng hực như mang, phù quang nở rộ, hình như có manh thu đang gầm thét, một trưởng tan biến diệt đồ thần chết tập kích, đem đẩy lùi. Diệt đồ thần tử liền lùi lại mấy chục bước, mỗi một bước dăm đến bình đài có dấu chân thật sâu, gương mặt rõ ràng in Ngô Trần dấu bàn tay. T. Mọi người hít khí lạnh, diệt đồ thần tử cứ như vậy bị đánh lui rồi hả? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong đầu không khỏi tiếng vọng bắt đầu Ngô Trần lời khi trước. Ngươi không có tư cách, ngươi trưởng bối tới khiêu chiến có thể ta còn có tư cách. Chư Cường cảm thán, Ngô Trần sớm đã không phải lúc trước thiếu niên chí tôn, hắn đã hướng về thế hệ trước sánh vai, diệt đồ thần tử căn bản không có tư cách cùng đánh một trận. Ngô Trần. Diệt đồ thần tử vuốt mặt xương gò má, tề phát đều dựng, nổi giận đùng đùng. Hưu. Không đợi diệt đồ thần tử ở thẳng hướng Ngô Trần, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy hai vị lão giả ngăn lại diệt đồ thần tử, bọn họ là Bất Diệt Thần Sơn lão buộc. Tiểu chủ, đừng xung động. Hai người nói, cố ý hướng diệt đồ thần tử nháy mắt, ý bảo nhìn hướng Ngô Trần phía sau, đứng nơi đó 12 vị thân ảnh, thần hy dâng lên, có vô cùng sự sợ hãi đang nổi lên. Chỉ thấy, Vô Cương Vương ở bên trong 12 vị tôn giả, hơi nhíu mày, lóe lên hung quang nhìn về phía diệt đồ thần tử bên này mà đến. Diệt đồ thần tử đột nhiên hạ sát thủ muốn giết Ngô Trần, đây là hoàn toàn không phải để bọn họ vào mắt, dẫn cho bọn họ bất mãn. Nếu không phải Bất Diệt Thần Sơn lão buộc ngăn lại diệt đồ thần tử, 12 vị tôn giả sớm đã xuất thủ, oanh sát diệt đồ thần tử, quản hắn là không phải thứ nhất thần sơn. Ở 12 cái thần sơn thế lực liên thủ, ngay cả là đệ nhất thần sơn cũng muốn rơi xuống và bị thiêu cháy. Hai anh! Diệt đồ thần tử liếc mắt 12 vị tôn giả, hiện lên kiêng kỵ, lạnh rên một tiếng, phất tay háo đến một bên. Hôm nay có Ngô Trần ở chỗ này vì Tiêu Viêm chỗ dựa, diệt đồ thần tử đã không thể đang nhúng tay, bằng không đừng nói có thể hay không nhúng tay, chính mình sinh mệnh đều gặp nguy hiểm. Đến đây đi, Nạp Lan Yên Nhiên. Diệt đồ thần tử không phải dám ngăn trở, Tiêu Viêm nhảy lên bình đài. Sau một khắc, Tiêu Viêm chống lại Nạp Lan Yên Nhiên, hắn xoay chuyển huyền trọng xích, hoành tảo thiên quân, mang theo mũi thước nhọn vẽ ra phá núi nước đá. Sau một hồi lâu, như Ngô Trần dự liệu giống nhau, Tiêu Viêm chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên. Người thất bại. Tiêu Viêm con ngươi thanh lãnh, nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên. Toàn trường rơi vào tĩnh mịch, Vân Lan tông trưởng bột nở sắc lúc trắng lúc xanh, Nạp Lan ra từng cái hối hận xanh ruột răng rấp, Chư Cường kinh động. Sau đó Ngô Trần lạnh nhạt liếc nhìn Vân Lan tông cùng Nạp Lan ra, đạm nhiên nói rằng: Các ngươi chớ nên khinh thị, huynh đệ của ta há lại sẽ là người yếu. Sau đó, Ngô Trần mang theo Tiêu Viêm, Thạch Hạo, ở 12 tên tôn giả thủ hộ dưới, xoài bước đạp không rời đi. Chương 98 Hán Vinh Quang còn có ai có thể ngăn? Thời gian qua đi một năm, yên lặng bắt vượt lại một lần nữa rung động, Bất Khuất thiếu niên Tiêu Viêm thực hiện một năm phó ước, vốn nên bị diệt đồ thần tử chèn ép, lại bởi vì Ngô Trần mang theo 12 cùng lắm mục nát thế lực trợ trợ, Vân Lan Tông, Bất Diệt Thần Sơn mất hết mặt mũi. Tin tức này vừa truyền ra, rung động bắt vượt. Ngô Trần tiêu thất một năm, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Có cường giả biết được tin tức, không khỏi cảm thán. Bên kia, Ngô Trần mang theo Tiêu Viêm, Thạch Hạo trở lại Thiên Thần Sơn, sau đó chính là một mình ly khai Thiên Thần Sơn, lại một lần nữa biến mất ở thế nhân trong tầm mắt. Đợi đến sắp xỉ thời gian nửa năm, Côn Bằng xào huyệt mở ra thời điểm, Ngô Trần lại một lần nữa xuất hiện. Côn Bằng, thái cổ thập hung một trong, Côn Bằng dương cánh lên như diều gặp gió chín vạn dặm, cường đại nhất thái cổ manh thú một trong. Nó bảo thuật, xưng là vô thượng bảo thuật cũng không quá đáng. Bây giờ, Côn Bằng xào huyệt mở ra, trong nháy mắt hấp dẫn các đại thiên kiêu tôn giả. Chỉ phải lấy được Côn Bằng bảo thuật, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Thậm chí ngay cả hải vực mỗi bên đại chủng tộc đều muốn có được, hải tộc thiên kiêu dồn dập hiện thế, bên ngoài trung hải thần hậu Duệ Mạc Thương bày ra như thế nào hóa linh cảnh cực hạn, đại sát tứ phương, ở Côn Bằng xào huyệt nổi tiếng. Côn Bằng bảo thuật, đương chúc với ta. Mạc Thương cầm trong tay hải thần kích, ngày càng ngạo nghễ, hào khí trùng thiên. Đúng lúc này, Côn Bằng bảo thuật có thể không thuộc về ngươi. Từng tiếng lanh thanh âm vang lên, đại hải cuồn cuộn, sóng biển giật mình. Một đạo tiếng âm âm sóng, khiến cho đại hải thao thiên ba lan, Chư Cường thấy thế, đều biến sắc. Là người nào? Mạc Thương theo tiếng đi tới, ánh mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, xuyên thủng nghìn trượng sóng biển. Làm nhìn thấy lên tiếng giả, không đợi Mạc Thương nghi hoặc người kia là ai, hoang vực các cường giả kinh hô. Là Ngô Trần. Ngô Trần. Thình lình, lên tiếng giả không là người khác, chính là Ngô Trần, hắn vì Côn Bằng bảo thuật mà đến. Cuối cùng, Ngô Trần cùng với Mạc Thương đại chiến, thậm chí cuối cùng Bất Diệt Thần Sơn diệt đồ thần tử xuất hiện, tương trợ Mạc Thương, kết quả như cũ Mạc Thương cùng diệt đồ thần tử đại bại, miệng phun tiên huyết. Hai đại thiếu niên chí tôn liên thủ, nhưng không địch lại Ngô Trần một người, bên ngoài cái thế tư thế vai hùng, uy chấn không cam đại hải, khiến cho vạn tộc kinh sợ. Hắn trở nên so với trước đây càng cường đại rồi. Nhìn Ngô Trần lập với đại hải chi thượng, tỏa ra bàng bạc mà mênh mông thần hy, một vị tôn giả cảm thán. Vị tôn giả này lúc đầu đã ở Vân Lan Tông, hắn chính mắt thấy được Ngô Trần đẩy lùi Diệt Đồ Thần Tử, nhưng mà bây giờ Ngô Trần không phải đẩy lùi, mà là cường thế đánh bại Diệt Đồ Thần Tử, càng thêm thẳng thắn, không chút nào cho trở tay, cường đại không ai bằng. Hắn vinh quang đến cùng còn có ai có thể chống đỡ? Một vị vương hầu thở dài, vì những cái này cùng Ngô Trần sanh ở cùng thời đại thiên kiêu cảm thấy bi ai. Cùng Ngô Trần cùng một thời đại, tuy là ngươi quang mang vạn trượng, chòm sao long lánh, nhưng không kịp Ngô Trần hào quang. Mà ở sau đó, côn bằng xào huyệt chân chính mở ra lúc, Ngô Trần lại dùng hành động của hắn chứng minh tất cả. Côn bằng xào trong huyệt, Ngô Trần xung trận ngựa lên trước, nhảy vào côn bằng xào huyệt, chỗ đi qua lôi đỉnh rung động, thần mang chói mắt. Ngô Trần, Bất Diệt Thần Sơn sỉ nhục, hôm nay nhất định tính sổ. Diệt Đồ Thần Tử xuất hiện, sát khí trải rộng, lạnh lẽo hàn ý bắt đầu khởi động, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Ở bên người không có gì ngoài Mạc Thương, Hỏa Viêm Ngư nhất tộc Hàn Thiên, còn có hơn 10 vị đến từ mỗi bên đại thế lực thiếu niên chí tôn. Bọn họ từng cái ở hóa linh cảnh đạt đến nơi tuyệt hảo, vô địch nhất phương. Diệt Đồ Thần Tử lợi dùng ngôn ngữ gây xích mích, bảo vật dụ hoặc, làm cho tổng cộng chừng 10 tên thiếu niên chí tôn liên thủ, muốn ở côn bằng xào trong huyệt đánh chết Ngô Trần. Bởi vì muốn giết chết Ngô Trần, côn bằng xào huyệt là tốt nhất địa điểm, chỉ vì phàm là tiến nhập côn bằng xào huyệt người đều sẽ bị áp chế ở hóa linh cảnh. Cho nên Ngô Trần cho dù có cái kia tăng thực lực lên trí bảo, ở chỗ này cũng không dùng được. Chư vị, tất cả giết hắn đi. Ngô Trần, trách chỉ trách ngươi quá cường thế, nếu như chưa trừ đi ngươi, chúng ta chung quy cũng bị ngươi trấn áp ở thời đại này. Phải diệt trừ ngươi, bằng không côn bằng bảo thuật nhất định sẽ bị ngươi cướp đoạt. Chừng 10 tên thiếu niên chí tôn phát ra tiếng, giọng nói dày đặc, sát ý 10 phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại chiến bạo phát. Thần lực như núi lửa phun trào, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, thấm nhuần thiên địa, ba động khủng bố rung động côn bằng xào huyệt. Ký hiệu cùng thần hy đan vào toàn trường, ầm vang cuồng bạo tiếng liên tiếp vang lên. Vô số từ linh lực biến hóa ra thượng cổ di chủng, bách thú tranh minh, có toàn nghề, cùng kỳ, thao thiết, đào nột, trừ kiển. Các loại dị tượng, như đầy sao rực rỡ, soi sáng vùng này. Thanh loan minh cửu thiên, hỏa ngư nuốt tứ phương, bất diệt thần linh đãng bắt phương, toàn nghề tiếu thiên lôi. Cái này một mảnh giao chiến réo vang, bạo phát nhất ánh sáng sáng chói, cùng tuyên truyền giác ngộ tiếng đan vào. Ngô Trần một người độc chiếm chừng 10 tên thiếu niên chí tôn, lực kháng bát phương, hắn thần quang giạt rào sơ xác tiêu điều tất cả, trọng đồng khai mở, quang diệu nơi đây. Vào giờ khắc này, Ngô Trần lại một lần nữa hướng thế nhân giải thích như thế nào trọng đồng, như thế nào bất bại thần thoại. Mặc dù bị chừng 10 tên thiếu niên chí tôn vây công, Ngô Trần càng chiến càng hăng, quyền anh thiên tiêu, chân đạp nhân kiệt, quét ngang thiếu niên chí tôn. A! Thiếu niên chí tôn kêu thảm thiết, thân thể tứ phân ngũ liệt, hắn bị Ngô Trần trấn sát. Không phải Vung tha ta. Lại một tên thiếu niên chí tôn kêu to, bên ngoài sắc mặt trắng bệnh, đồng bên trong đầy sợ hãi, hắn bị Ngô Trần cầm trong tay lôi đỉnh ngưng tụ chiến kích xuyên thủng, thừa nhận vạn thiên lôi minh điện giật hóa thành cho tàn. Ngô Trần hắc phát vũ động, cầm trong tay long lân kích, y lại bay phất phới, chạm sát lần lượt từng thiếu niên chí tôn. Vây giết Ngô Trần thiếu niên chí tôn sợ, thai xương run rẩy dữ dội. Vâng! Không! Ngô Trần một trưởng đánh vào mạc thương trên người, khiến cho kỳ cốt cách văng tung tóe, hấp hối. Mắt thấy không sống được, sau đó Ngô Trần một cước đạp ở Diệt Đồ Thần chết hung cửa lom xuống. Ngô Trần, ngươi không thể giết ta, ta là Bất Diệt Thần Sơn thần tử, ngươi giết ta chính là cùng ta Bất Diệt Thần Sơn là địch. Diệt tan sát hoảng sợ, e ngại kêu to. Thì tính sao? Ngô Trần đạm nhiên đáp lại, đạp nát Diệt tàn sát thân thể, chỉ một cái bắn thủng bị trí bảo cuốn Diệt tàn sát thần hồn. Dừng ở đây, vây giết Ngô Trần chừng 10 tên thiếu niên chí tôn, không một may mắn tránh khỏi đều vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, mọi người im miệng không nói, nội tâm bước lên khủng bố song lớn, khiếp sợ tình khó diễn tả được. Sau một khắc, côn bằng xào trong huyệt hết thể cường giả yên lặng rời khỏi côn bằng xào huyệt, không phải tại tranh đoạt. Như hỏi vì sao? Đó còn cần phải nói, Ngô Trần ở nơi này côn bằng xào huyệt, hóa linh cảnh vô địch, thử hỏi ai có thể địch. Còn không bằng chủ động rời khỏi kết một thiện duyên. Đến tận đây, Ngô Trần đánh một trận lui chư hùng, độc hưởng côn bằng xào huyệt. Đem côn bằng xào huyệt có thể thu cạo bảo vật, thu hết trong túi, Ngô Trần nhìn về phía chiếc kia vực sâu động, trọng đồng lưu chuyển sẽ qua, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết côn bằng xào huyệt. Chân chính côn bằng bảo thuật không ở bảo cốt, mà ở cái này vực sâu cái động khẩu. Sau đó, Ngô Trần không có do dự, nhảy vào vực sâu cái động khẩu, lĩnh ngộ côn bằng bảo thuật. Côn bằng bảo thuật. Ngô Trần vẫn chưa biết được, chính mình lại một lần nữa khiếp sợ bắt vực. Đương đại bắt vực đệ nhất thiếu niên chí tôn Ngô Trần, đạt được côn bằng bảo thuật. Thực lực lại một lần nữa tăng nhiều, Vô Thiên Kiêu Nhân Kiệt ở ngăn cản con đường của hắn. Chương 99, Hóa Linh Cảnh Cực Cảnh, Hóa Linh Vị Tiên. Nô Trần tiến nhập Côn Bằng xào huyệt vượt sâu động, vào tới Côn Bằng tinh huyết huyết chỉ, lĩnh ngộ Côn Bằng thuật. Một ngày hay hai ngày, một tháng hai tháng, nửa năm trôi qua, Nô Trần xuất quan. Chỉ thấy Ngô Trần từ Côn Bằng tinh trong ao máu đi ra, trọng đồng khai mở. Sau lưng mênh mông đại dương mênh mông hiện lên, một đầu màu đen côn ngư nhảy ra đại hải, hóa thành một đầu thần uy lẫm lẫm côn bằng dương cánh, che mặt trời ngăn cả nguyệt, dương cánh vừa bay lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Ở tại trọng đồng trong con ngươi, cũng là có thêm giống nhau côn bằng vào biển vọt lên cảnh tượng, trông rất sống động, quét ngang hoàn vũ, trấn áp chư thiên. Ngô Trần cất bước mà ra, một viên lại một quả phù hiệu đang múa may, hóa thành quan vũ, tắm rửa Ngô Trần. Mỗi một miếng ký hiệu hóa thành quan vũ, sát na hóa thành đại bàng, ngay lập tức hóa thành côn ngư, ở trong hư không chuyển động, với hư trong biển chìm nổi, pháp tác hiện ra hết. Vào giờ khắc này, thiên địa ù ù, đạo âm không dứt, tất cả thần lộ vẻ dị tượng đều do Ngô Trần lĩnh ngộ côn bằng quy tắc này đại thần thông đưa tới. Giống như một đầu chí tôn sừng sững ở trong vũ trụ, thiên địa này tứ cực, vũ trụ hồng hoang, tất cả đều quay chung quanh hắn mà chuyển động, bởi vì nó mà sống. Ngô Trần lúc này đứng ở nơi đó, tựa như một vị trí tôn đứng ở vũ trụ bên trong, thiên địa này tứ cực, vũ trụ hồng hoang tất cả đều vì hắn mà phát động, bởi vì hắn mà biến. Nên trở về thạch thôn tìm Liễu Thần. Ngô Trần chưa bắt đầu vẻ mỉm cười, lật bàn tay một cái lòng bàn tay nhiều hơn một cái cành liễu, đó là Ngô Trần cùng Liễu Thần ước định côn bằng bảo thuật giao dịch cành liễu. Đi ra côn bằng xào huyệt, ngắm hồi lâu không thấy Trạm Lam thiên khung, Ngô Trần không khỏi há miệng kêu một tiếng, tiếng chấn động đại hải, như côn bằng kêu to, chấn động vũ nội. Là ai dám ở chỗ này kêu loạn? Là cái nào không biết sống chết người dám kêu to? Ngô Trần tiếng huýt gió truyền lên cửu tiêu, cho tới long cung, kinh động trong biển rộng hải tộc cường giả. Làm hải tộc các cường giả thấy lên tiếng người, sắc mặt chợt biến, sợ đến trắng bệch như tờ giấy, vội vã hướng về phía Ngô Trần xin lỗi, rất nhanh tiềm vào trong biển, không dám ở lên tiếng. Ngô Trần đại nhân, tiểu nhân vừa rồi ném loạn rắm, ngươi chớ để ý, ta lúc này đi. Ngô Trần đại nhân, tiểu nhân cũng không biết là ngươi, ngươi tùy tiện gọi. À, không phải, ngươi tùy ý chơi ăn ngon tốt, tiểu nhân còn phải về nhà chiếu cố nhi tử, tiểu nhân xin cáo lui. Đây chính là Ngô Trần A, côn bằng xào trong huyệt liền Trảm thiếu niên trí tôn, liền hải thần hậu đại mạc thương đều đơn giản giết chết tồn tại, bọn họ lại không muốn đi muốn chết. Ngô Trần mỉm cười lắc đầu, ta đáng sợ như thế sao, bất quá coi như các ngươi chạy nhanh, ta mới vừa rồi còn muốn ăn một lần lòng cung kiếm kia mà. Sau đó, Ngô Trần lấy ra cành liễu thôi động, cửu thiên hư không thần hy nở rộ. Một cái xích thần trật tự một dạng chi liếu từ trong hư không thân ra, bao lấy Ngô Trần, không có vào hư không. Đợi đến Ngô Trần xuất hiện, đã đi tới hoang vực thạch thôn Liễu Thần chỗ. Côn bằng bảo thuật. Liễu Thần hỏi. Ngô Trần trong tay cành liễu lúc trước cùng Liễu Thần làm giao dịch, lúc này lấy phía sau Ngô Trần đạt được côn bằng bảo thuật, Ngô Trần có thể bằng vào cành liễu làm cho Liễu Thần dẫn hắn trở về. Mà Ngô Trần thôi động cành liễu, Liễu Thần biết Ngô Trần đạt được côn bằng bảo thuật. Ngô Trần mỉm cười ngạch thủ. Lấy ra một viên chân quý bảo cốt, khắc ghi dưới côn bằng bảo thuật đưa cho Liễu Thần. Bảo cốt không có vào Liễu Thần trong cơ thể, lục ánh thần quang bắt đầu khởi động, vẻ xanh biếc rạng rỡ, chu vi tất cả đóa hoa cỏ khô lại chán rực rỡ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương khí hương thơm. Chỉ thấy Liễu Thần thân ra một cái thúy lục liễu chi, để ở Ngô Trần mi tâm, một đoàn lục sắc quang đoàn không có vào Ngô Trần mi tâm. Ngô Trần trong đầu nhiều hơn một đạo khổng lồ tin tức, đó là thứ nhất sánh ngang thậm chí siêu việt côn bằng bảo thuật thần thông. Liễu Thần bảo thuật công pháp. Thậm chí bên trong còn có Liễu Thần đối với bảo thuật công pháp kinh nghiệm cùng giảng giải. Tinh tế cảm ngộ, sau đó Ngô Trần rời khỏi cảm ngộ, cười hắc hắc. Có Liễu Thần bảo thuật công pháp, ta về sau muốn chết đều không chết được. Chính như Ngô Trần theo như lời, Liễu Thần bảo thuật có ở dựng dục sinh cơ huyền bí, cùng với Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, dục hỏa trọng sinh còn cường đại hơn, chỉ cần có một hơi thở, là có thể một lần nữa dựng dục sinh cơ. Đây cũng là vì sao Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, Vô Trung Tiên Vương, Tiên Tăng Vương đều bỏ mình, Liễu Thần như cũ sừng sững sống ra một đời lại một thế. Ta bảo thuật cực kỳ gian nan, ngay cả là bất thế kỳ tài ít nhất phải ở thần hỏa cảnh mới có thể tu luyện, bất quá ngươi tương đối đặc thù nhục thân tiềm lực đương đại hiếm thấy, ngươi có thể ở tôn giả cảnh tu luyện. Liễu Thần nói rằng, sau đó đưa cho Ngô Trần một cái cành liễu, đây là một cái xanh biêng biết chi liễu. Bây giờ, bởi vì có được Ngô Trần trợ giúp, Liễu Thần bây giờ không phải là cây khô một cái chi liễu. Tân sinh ra hơn chi liễu một mảnh sinh cơ bừng bừng. Này chi liễu có ở ngươi nguy hiểm tánh mạng lúc đảm bảo ngươi một mạng, nếu như muốn kêu gọi ta, trực tiếp thôi động chi liễu, chờ ngươi tu thành công pháp của ta, ngươi có thể đem Tiên Tăng Vương mang theo trên người, hắn không hề cần ở sơn cốc mới có thể sống sót. năm đó tiên tăng vương cùng với dị vực khai chiến, trọng thương vẫn lạc, chỉ lưu lại một luồng bám vào ở tàn phá xá lợi tử ở trên chấp niệm. Mà nếu là không có sơn cốc đất kỳ dị, tiên tăng vương đi ra khỏi sơn cốc không lâu sau sẽ gặp tiêu tán. Tất cả chỉ vì tiên tăng vương bị thương quá nặng, đến nay tàn phá xá lợi tử còn có địch nhân năng lượng ăn mòn. Nô Trần gật đầu, lại cùng Liễu Thần nói chuyện với nhau một phen liên quan tới côn bằng bảo thuật, Liễu Thần bảo thuật sự tình phía sau, bên ngoài vẫn chưa ly khai. Liễu Thần, ta hy vọng mượn ngươi đất này sinh cơ tu luyện. Nô Trần nói rằng, ngươi muốn đột phá hóa linh cảnh cực hạn. Liễu Thần chi Liễu Tùy Phong đong đưa, sinh cơ giạt rào. Liễu Thần đồng ý Nô Trần lời nói, khiến cho ở bên người tu luyện, một số ngày, Nô Trần ngồi xếp bằng dưới cây liễu, tận hứng cảm ngộ côn bằng bảo thuật cùng với hóa linh cảnh. Hắn sớm đã đi ra nhục thân thành linh, lại tố chân ngã, còn kém sau cùng động thiên dưỡng linh, bất quá Ngô Trần không muốn trực tiếp động thiên dưỡng linh, hắn muốn đi ra cực hạn. Mà ở nhìn thấy Liêu Thần đem côn bằng bảo thuật cho Liêu Thần sát na, nhìn Liêu Thần, Ngô Trần hiểu ra, tìm được chính mình hóa linh cực hạn đường. Suy một tiếng, Ngô Trần lấy ra hệ thống tưởng thưởng một luồng tiên gia khí độ. Tiên khí lấy ra, Liêu Thần lần đầu đọc dung, thật là tinh khiết tiên khí. Không chút do dự, Ngô Trần đem tiên gia khí độ ném vào thần hoàn động tiên. Toàn lực thôi động, luyện hóa tiên khí. Ùng ùng. Thần hoàn động thiên truyền ra như sấm cuồn cuộn rung động, giống như thiên địa hỏa sơn khẩu muốn nổ tung, có khủng bố phải ra khỏi, Nô Trần quanh thân hoa cỏ đều hóa thành nát bấy. Sau một khắc, vô tận tiên vận từ thần hoàn động thiên phục lên, tựa như linh tuyển, mở cống tiết hồng, giờ khắc này nát bấy hoa cỏ, khô một phùng xuân, ở mang thai sinh cơ, cảnh tượng làm người ta hoảng sợ. Đây là tiên khí, ẩn chứa dày hỗn độn, có vô hạn sinh cơ. Nô Trần thần hoàn động thiên hừng hực, cắn hai. Sáu nha toàn lực thôi động động thiên muốn dung hợp tiên khí, hắn muốn hóa linh vì tiên, dựng dục không phải linh, mà là tiên. Mà hắn cách làm, lại tựa như xúc động thế gian quy tắc, trái với quy tắc, có khủng bố lôi đỉnh ngưng tụ vòng trời, cần phải đánh xuống lôi phạt. Nô Trần không, phía sau hiện lên đại dương màu đen, một đầu to như vậy hắc sắc côn ngư nhảy lên, kích toái thiên khung lôi phạt. Lôi phạt nghiền nát, dường như làm tức giận đại đạo, vô tận xích thần trật tự phong thiên tòa địa, chói giết côn ngư. Làm cho không cách nào nhúc nhích. Ai cũng ngăn cản không được ta hóa linh vì tiên. Nô Trần hai mắt khai mở, sau lưng đại dương màu đen sôi trào, hóa thành mây khói dày. Côn ngư dây rùa, một tiếng chứa minh, kinh động thiên địa vô cực, côn ngư hóa thành đại bàng dương cánh đánh nát xích thần trật tự, căn căn vỡ nát đứt đoạn. Sau một khắc, Nô Trần gầm lên, động thiên thần hoàn nở rộ vô lượng thần hy, nếu không phải Liêu Thần ngăn cản quang huy, trong vòng ngàn dặm đều muốn bao phủ rực rỡ. Chương 100, trái đất hoa hạ đã xảy ra chuyện. Nô Trần thi triển côn bằng bảo thuật, đối kháng thiên địa, khiến cho thiên địa rung động xích thần trật tự vỡ nát, vào giờ khắc này, côn bằng bảo thuật thông thiên triệt địa thần thông, thể hiện lâm ly. Mà cũng chính là bởi vì lôi phạt trật tự dưới áp lực, Nô Trần luyện hóa tiên gia khí độ, dung nhập thần hoàn. Giờ khắc này, động thiên thần hoàn tràn ngập thần tính, có vô cùng tiên vận lượn lờ, dường như cái kia động thiên thần hoàn bên trong có một phe tiên cảnh thế giới, dựng dục hỗn độn thiên địa tứ cực. Vô lượng vô tận ký hiệu, bay lượn Nô Trần bên người. Vỡ nát xích thần trật tự hóa thành ánh ánh năng lượng không có vào Ngô Trần trong cơ thể, đó là đại đạo tinh túy, bị Ngô Trần đều hấp thu. Xích thần trật tự vốn nên muốn thắt cổ Ngô Trần, diệt giết hắn nghịch thiên hành vi. Bây giờ lại bị Ngô Trần làm chất dinh dưỡng, phụng dưỡng tự thân, dựng dục động thiên tiên linh. Trật tự mảnh nhỏ toàn bộ không có vào trong động thiên, cùng với tiên khí dung hợp, Ngô Trần giấu tay bóp bắt đầu, đại đạo cộng minh, rung động ầm ầm, như có cái gì tuyệt thế đại hung muốn từ động thiên chạy ra. Động thiên thần hoàn bên trong, tiên khí mông lung dường như đám mây, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, trước biến hóa chân long, ở biến hóa côn bằng, chân hống, vô số thái cổ di chủng đang diễn hóa, thậm chí có một số người 15 hình sinh linh huyền biến hóa. Cuối cùng, Nô Trần đóng chặt chân mày giãn ra nhất khắc, tiên khí không ở biến ảo, ngưng tụ thành nhất tôn tiểu nhân, cùng Nô Trần tương tự, lại có bản cổ khai thiên tích địa khí tức. Nô Trần thành công, đột phá hóa linh cảnh cực hạn, hóa linh vì tiên, động thiên nuôi tiên thai. Một bên Liễu Thần kinh dị, từ đầu đến cuối khiếp sợ thủ hộ ở Ngô Trần bên cạnh, Ngô Trần cử động quá nghịch thiên, dĩ nhiên tại hóa linh cảnh, động thiên dưỡng sinh linh giai đoạn dựng dục tiên thai. Vào giờ khắc này, nàng tựa hồ có hơi minh bạch vì sao tiên tăng vương sẽ tuyển trạch làm người thừa kế. Vô thượng nhục thân tiềm lực, bên bị đạo tâm, đi đột phá cực trí đường, biến không thể thành có thể. Như vậy yêu nghiệt, đáng giá tiên tăng vương đi chờ mong, liền Liêu Thần đều lộ ra chờ mong. Có thể vì hắn hộ đạo cũng không kém. Liêu Thần trong lòng tự nói, chi liếu lay động, tựa như ba búi tóc đen, bày ra phong hoa tuyệt đại phong thái. Thần hoàn trong động thiên dựng dưỡng tiên thai, đi ra hóa linh cực hạ, Nô Trần mở cặp mắt ra, vung lên một tự tin, hắn rốt cục làm xong rồi, hóa linh cực hạ. cảm ơn Liêu Thần giúp ta hộ pháp. Nô Trần nhếch miệng cười, muốn lên trước ôm một cái Liêu Thần, thế nhưng nghĩ đến đây có thể sẽ bị Liêu Thần một trưởng vỗ chết, chính là thôi. Liêu Thần dở khóc dở cười, cái này Ngô Trần thật đúng là một kẻ dở hơi, mỗi lần đều muốn sàm sờ nàng. Đây nếu là đổi thành những người khác, phòng trường sớm đã bị Liêu Thần một trưởng vỗ chết. Thiên Thần Sơn. Đợi đến Ngô Trần trở lại Thiên Thần Sơn, muốn phải hỏi một chút gần nhất bát vực có cái gì đại tân văn. Di, Phong Nha Đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Thần Đại Điện, một cô thiếu nữ đứng ở Bạch Ngọc Đại Điện, một đầu tóc đen như buộc, một cái nhăn mày một tiếng cười muôn vàn lã lướt tất cả kiểu diễm, linh động cùng thánh khiết hoàn mỹ đan vào, giống như không tồn tại thế gian, chỉ tồn tại tiên cảnh tiên nữ. Bên ngoài chính là Tiệt Thiên Giáo ma nữ. Xú gia hỏa, người rốt cục xuất hiện. Ma nữ thần sắc vui vẻ, nụ cười khuynh thế bách mị, bước nhanh đi tới Ngô Trần trước mặt hoàn hảo ngươi đã đến, đến rồi, nếu không. Ở tìm không được ngươi, ta phỏng chừng muốn vén bắt vực. Ngô Trần sửng sốt, thấy ma nữ trong mắt có lo lắng màu sắc, không khỏi nghi hoặc. Phải nói, ma nữ trời sinh tính hoạt bát, hầu như mỗi ngày đều là khuôn mặt tươi cười treo trên mặt, tựa như thiên tháp đều giống nhau cười. Hiện tại ma nữ lại là một bộ lo lắng tìm hình dạng của mình, Ngô Trần trở nên hiếu kỳ. Làm sao vậy? Ngô Trần hỏi. Ngô Trần, mau cùng ta trở về thượng giới, quê quán của ngươi cũng chính là trái đất hoa hạ đã xảy ra chuyện. Ma nữ kéo Ngô Trần tay, liền muốn ra Thiên Thần Điện. Chờ một chút, nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra, trái đất hoa hạ không phải sư tôn giúp ta chiếu cố sao, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Trần vẫn chưa hoảng loạn, lãnh tĩnh mở miệng. Ở hạ giới phía trước, Ngô Trần từng cùng Kim Cương Giáo Lao giáo chủ nói qua hoa hạ, hy vọng Kim Cương Giáo Lao giáo chủ quan tâm dưới hoa hạ. Dù sao ở nói như thế nào, hoa hạ cũng là Ngô Trần trọng sinh chi địa, hơn nữa đời trước Ngô Trần cũng là hoa hạ con dân. Nhưng mà, hiện tại ma nữ nói hoa hạ gặp chuyện không may, cái này làm cho Ngô Trần nghi hoặc. Kim Cương Giáo Lao giáo chủ không phải che chở hoa hạ sao, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là Kim Cương Giáo đã xảy ra chuyện? Nếu không, dùng cái gì trái đất gặp chuyện không may? Là một danh giáo chủ cấp cường giả, muốn che chở một chỗ, thử hỏi có ai dám di chuyển. Ma nữ nghe nói Ngô Trần lời nói, chợt lắc đầu. Ta cũng không biết, chẳng qua là ta ít ngày trước mới cùng Nguyệt Thiền được rồi mấy chiêu phía sau. Nguyệt Thiền nói cho ta biết, ta sau lại trở về Tiệt Thiên Giáo hỏi thượng giới sư tôn, nàng nói quả thực trái đất hoa hạ có việc. Bất quá bởi vì Tiệt Thiên Giáo không có chen chân trái đất, cho nên không rõ lắm. Đúng lúc này. Tình huống gì? Trái đất đã xảy ra chuyện. Chẳng biết lúc nào Tiêu Viêm đi tới Thiên Thần Điện. Hắn lúc đầu đang tu luyện, nghe nói Ngô Trần trở về chính là xuất quan tìm Ngô Trần, muốn cùng Ngô Trần luận bàn dưới, người nào biết rõ một tới chỉ nghe thấy ma nữ cùng Ngô Trần đối thoại. Đi, chúng ta đi Tiệt Thiên Giáo, hỏi một câu tình huống. Ngô Trần quyết định thật nhanh, tạo nên ma nữ cùng Tiêu Viêm, hô bên trên Thiên Nga Thánh Giả đi trước Tiệt Thiên Giáo. Tiệt Thiên Giáo. Ngô Trần ba người đi trước Tiệt Thiên Giáo tế đàn, câu thông thượng giới. Tế đàn quang trụ trùng thiên. Thần văn trải rộng, tựa như một cây thông thiên địa trụ lớn. Ma nữ mới đi qua tế đàn cùng thượng giới liên hệ, một đạo hư huyễn uy nghiêm mà tinh tế, rõ ràng cho thấy nữ tính thân ảnh hình chiếu từ trụ lớn bên trong phơi bày. Đồ nhi, vừa lúc ngươi ở nơi này, ta vừa lúc muốn tìm ngươi cùng Ngô Trần, ngươi nói với ta trái đất sự tình, ta phái người tra tra rõ ràng. Nữ tính hình chiếu mở miệng giảng đạo. Thông suốt, này đạo uy nghiêm tinh tế thân ảnh, chính là ma nữ sư tôn, Tiệt Thiên Giáo giáo chủ. Tiên bối. Trái đất đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Ngô Trần hỏi, ma nữ sư tôn chậm rãi bảy trăm nói ra. Ta thám thính được tin tức, trái đất hoa hạ quả thực gặp chuyện không may, bất quá lại chưa tính là trái đất hoa hạ gặp chuyện không may, xác thực nói là thủ hộ trái đất hoa hạ Kim Cương giáo đệ tử toàn bộ giữa đêm bốc hơi. Bởi vì chuyện này, Kim Cương dạy nhị trưởng lão đi vào điều kém, cũng không thấy. Sự tình có chút quỷ dị. Ngô Trần cùng Tiêu Viêm sửng sốt một chút, nhìn nhau kinh dị, hơi nhíu mày. Đóng ở hoa hạ Kim Cương giáo đệ tử mất giáo. Sau đó liền nhị trưởng lão đi vào cũng mất. Có phải hay không thế lực đối nghịch làm? Ngô Trần trầm giọng. Ma nữ sư tôn lắc đầu, dành cho phủ định, bởi vì Kim Cương dạy nhị trưởng lão tu hành quá một loại bí pháp, coi như là giáo chủ cấp cường giả cũng không có thể đơn giản bắt được nhị trưởng lão. Tối trọng yếu một điểm, nhị trưởng lão tu vi không kém, gần với đại trưởng lão, tuy là chưa đạt được giáo chủ cấp, nhưng là thế nào nói cũng là một các phương cường giả. Coi như là nhị trưởng lão cùng giáo chủ cấp cường giả chiến đấu, tối thiểu cũng có thể đánh ra chút động tĩnh, không có khả năng không hề tranh đấu liền vô duyên vô cớ tiêu thất. Một bên Tiêu Viêm nghe được tao mày, sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, bởi vì từ Ngô Trần cùng ma nữ sư phụ đối thoại, có vẻ như là không bình thường cường giả tiêu thất, chính mình chút thực lực ấy có thể giúp được bận rộn không? Sự tình có điểm phức tạp. Ngô Trần vuốt cảm trầm tư, sau đó nhìn về phía ma nữ sư tôn tiền bối, chuyện này sư tôn ta cùng đại trưởng lão nói như thế nào. Chương 101, trở về thượng giới. Ta từ kim cương giáo bên kia nghe nói là lão giáo chủ dự định đi xem đi. Ma nữ sư tôn hồi phục Ngô Trần hỏi. Làm trái đất hoa hạ che chở đại giáo kim cương giáo, cộng thêm Ngô Trần càng là tương lai kim cương dạy người thừa kế, trái đất hoa hạ gặp chuyện không may, khiến cho kim cương giáo khá trọng thị. Nhất là ở kim cương giáo nhị trưởng lão vô duyên vô cớ sau khi biến mất, không thể không khiến người ta kinh ngạc nghi, thậm chí kinh động giáo chủ cấp cường giả. Xem ra ta được trở về chuyến trái đất. Ngô Trần trầm tư khoảng khắc, trầm ngâm nói. Trái đất ở vào thần bí diện tích khu không người, có sự kiện thần bí, Ngô Trần muốn vào dò thám biết một phen, điểm trọng yếu nhất, khu không người hình thành là ở tiên cổ thời kỳ cuối, mà Ngô Trần có thể là có thêm tiên cổ thời kỳ tiên tăng vương làm bạn. Ngô Trần tự tin có tiên tăng vương ở, khu không người thần bí dường như trong suốt. Tiêu Viêm, ngươi đi không? Ngô Trần hỏi. Tiêu Viêm cười khổ, lắc đầu, nắm tay nắm chặt nói thực lực ta trùng quy quá thấp, đi sẽ chỉ là trói buộc. Ta dự định ngay hôm đó bắt đầu du lịch bắt vực, cố gắng đột phá đến tôn giả. Tiêu Viêm mà nay mới hóa linh, bên người cũng chỉ là một vị tôn giả dược lao thủ hộ, ở hạ giới còn cũng không thể tự do đi lại, chớ đừng nhắc tới từng bước nguy cơ thượng giới. Hắn cũng không muốn trở thành trói buộc cản trở, cho nên cũng không tính cùng Ngô Trần cùng nhau. Ngô Trần ngạch thủ, lấy cần phải chuẩn bị nhất phương làm lý do ly khai Tiệt Thiên giáo, sau đó đi trước thạch thôn cùng Liêu Thần câu thông nhất phương. Đạt được một cái có thể khiến Tiên Tăng Vương đợi ở Ngô Trần bên người Liễu Diệp. Cứ như vậy, Tiên Tăng Vương là có thể cách khai sơn cốc, cùng Ngô Trần cùng nhau đi tới thượng giới. Sau đó Ngô Trần sắp mở khải sơn cốc xá lợi tử đưa cho Tiêu Viêm, nói cho Tiêu Viêm nếu là mình không thể ở hạ giới đại kiếp trở về, để cho mang theo cái kia Thiên Long Thần Sơn các loại, chờ, 12 cái thế lực người tránh lên sơn cốc, hoặc là theo Thiên Thần Sơn đi trước truyền tống trận. Tiên Tăng Vương sơn cốc, ngay cả là đại kiếp, cũng là có thể tránh né giáo chủ cấp cường giả điều tra. Làm xong đây hết thảy, Ngô Trần từ chối rơi ma nữ cùng đi kiến nghị, một thân một mình bước trên trở về thượng giới truyền tống trận. Thượng giới, 3000 đại châu. Truyền tống trận lóe lên, Ngô Trần trực tiếp từ đó đi ra. Ngô Trần trở lại thượng giới, Tiệt Thiên giáo trước tiên biết, mà cái thứ nhất nên tiếp Ngô Trần không phải ma nữ sư tôn, là cùng với Ngô Trần tỷ đấu Tiệt Thiên giáo tương lai người hộ đạo Hạ Vũ. Ngô Trần, rốt cục đến khi ngươi đã trở về, tới ở đánh một trận. Hạ Vũ đặc bộ mà đến, đã lâu không gặp, bên ngoài một đôi tử đồng càng thêm dày, đông lai khói tím lượn lờ, thoạt nhìn càng thêm siêu phàm không giống với ta, không giống phàm trần tử. Ở sau thân thể hắn, một đám sư huynh đệ đi theo phía sau, bọn họ tất cả đều là đến xem trò vui. Từ Hạ Vũ thua ở Ngô Trần, Hạ Vũ vẫn chưa mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại kích khởi nồng nặc chiến ý, phát thệ Ngô Trần ở lúc trở lại định đánh bại hắn, dựa nhục trước. Lúc này, Hạ Vũ tử yên quanh quẩn, mâu như tử dương. Mỗi một bước đi ra dưới chân ký hiệu vang lên, cùng với trong cơ thể minh văn cộng hô ứng, vô cùng kinh khủng. Hắn đã đạt được nửa bộ minh văn, như cũ xa xa vượt lên đầu Ngô Trần. Hạo sư huynh lúc này đây nhất định có thể thắng Ngô Trần. Có người nói, lời thề son sắt. Không sai, Hạo sư huynh vì đánh bại Ngô Trần, hắn không ngừng khiêu chiến sơ đại, thua vào tay hắn sơ đại đã có 3 vị, mỗi một trận Hạo sư huynh đều là toàn thắng. Hạo sư huynh tử đồng cũng đi vào tử khí đông lai đại cảnh giới. Các đời tử đồng có thể tiên có người có thể ở Hạo sư huynh tuổi tác như vậy đạt được tử khí đông lai cảnh giới. Hạo Vũ phía sau sư huynh đệ nhóm, thẳng thắn nói, không che giấu chút nào đối với Hạo Vũ tán thán. Thảo nào tử còn lại, chỉ vì Hạo Vũ quả thực nỗ lực, đạo tâm cứng cỏi, càng nén càng mãnh, bây giờ thanh danh so với trước đây càng thêm cường thịnh. Đối mặt Hạo Vũ khiêu chiến, Ngô Trần căn bản ngay cả để ý tới cũng không để ý, hắn trở về chính là vì địa cầu sự tình, nơi nào còn quản những cái này. Trễ một bước chính là lệnh, khiến trái đất nhiều rơi vào nhất khắc nguy hiểm. Ngô Trần đi thẳng qua Hạ Vũ bên cạnh, hướng về Tiệt Thiên giáo cung điện đi tới, không nhìn Hạ Vũ, một màn này lệnh, khiến đến đây vây xem đệ tử sửng sốt. Sau một khắc, vây xem Tiệt Thiên giáo đệ tử phẫn uất, trách cứ Ngô Trần vô lễ. Cùng thời khắc đó, Tiệt Thiên giáo có trưởng lão cùng hộ pháp đến đây, bọn họ nghe nói Hạ Vũ lại muốn chiến Ngô Trần, đều là đến đây quan vọng, lần cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng Hạ Vũ nhưng là so với lúc trước bị Ngô Trần đánh bại lúc còn mạnh hơn, hắn trưởng thành Tiệt Thiên giáo hộ pháp các trưởng lão nhìn ở trong mắt, thực lực tăng trưởng nhanh chóng, từng bước trầm ổn. Con ta hắn lúc này đây định bại Ngô Trần. Hạ Vũ phụ thân Hạo Ninh hộ pháp cười nói. Con của hắn Hạ Vũ nỗ lực, bên ngoài làm phụ thân ngạch nhìn ở trong mắt, thậm chí vì Hạ Vũ tu luyện, Hạ Ninh không tiếc tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Ngô Trần, theo ta đánh một trận. Hạ Vũ thấy Ngô Trần chưa chú ý mình, đầu tiên là sửng sốt. Trận mâu quang lạnh lẽo, lần nữa lên tiếng, nhưng mà Ngô Trần trực tiếp trả lời một câu không rảnh, chính là không để ý. Thấy thế, Hạ Vũ lạnh rên một tiếng. Không đánh cũng phải đánh, ngày hôm nay nói cái gì đều muốn với ngươi đánh một trận, lấy tuyết lúc đầu xỉ nhục. Hạ Vũ múa động trong tay thần kiếm, tử mang dâng lên, thần kiếm tranh minh, giống như một đầu tử sắc kim ô, chiếu pha sơn hà vạn đoá. Mọi người đều là hô hấp đông lại một cái, mỏi mắt mong chờ, Hạ Vũ đều như vậy bức Ngô Trần, đại chiến tất nhiên muốn triển khai. Đúng lúc này, ta nói không rảnh, tiểu thí hải một bên chơi bùn đi. Ngô Trần giọng nói đạm mạc, xoay người vung tay lên, đầy trời phù văn sáng chói chợt nổi lên, như tiên xuống trần, hóa thành trật tự bàn tay to phách về phía công tới Hạ Vũ. Miệng phun tiên huyết tiếng, xương cốt tiếng vỡ vụn đồng thời vang lên. Hạ Vũ như bị cổ nhạc va chạm, như diều đứt dây, bay ngược ra một đạo hoa lệ đường A Gia Buôn. Vắng vẻ. Lúc này mọi người như cũ động lại ở thần sắc hưng phấn bên trong. Sau một khắc, bất luận là Tiệt Thiên giáo hộ pháp, trưởng lão, hay hoặc là Tiệt Thiên giáo đệ tử, đều là biến sắc. Một trường bại Hạ Vũ, điều này sao có thể? T, Hạ sư huynh cứ như vậy thất bại. Một vị xem qua Ngô Trần cùng Hạ Vũ lần đầu tiên chiến đấu Tiệt Thiên giáo đệ tử, dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được hình ảnh trước mắt. Lần trước, Ngô Trần cùng Hạ Vũ đối chiến, chí ít đánh có tới có lui, chấn động thiên động. Hiện tại, Hạ Vũ trở nên càng mạnh, Ngô Trần cũng là một trưởng vô phi, trước sau chênh lệch làm người ta liễu lưới. Một vị Tiệt Thiên giáo trưởng lão khổ cười nói, chúng ta chỉ thấy Hạ Vũ tiến bộ, lại không nghĩ rằng người khác kỳ thực đã ở vô thì vô khắc tiến bộ, hắn trưởng thành so với Hạ Vũ còn nhanh. Một gã khác Tiệt Thiên giáo trưởng lão ngạch thủ, vớt râu một cái, sáng tỏ con ngươi tinh mang lóe lên. Nguyên bản bọn ta cảm thấy Ngô Trần đi hạ giới vậy chờ đạo tắc không hoàn toàn lao lung, hẳn là thực lực không có khả năng tiến bộ bao lớn, nhưng mà, hết thể đều sai rồi. Hạ Vũ phụ thân Hạo Ninh hộ pháp, thần sắc giật mình sắc, dại ra nhìn trước mắt cảnh tượng, như cũ chưa hoàn hồn, dường như không muốn tin tưởng trước mặt sự thực. Làm Ngô Trần bước vào đại điện, tìm ma nữ sư tôn hỗ trợ trở về Kim Cương giáo, vây xem đoàn người còn chưa hoàn hồn. Đợi đến bừng tỉnh, bọn họ thần sắc tràn ngập cảm thán cùng phức tạp, trọng đồng thật chẳng lẽ bất bại. Chương 102, toàn dân lúc tu luyện thay mặt trái đất. Hôm nay Ngô Trần, hóa linh cảnh đi ra dựng dục tiên thai, sớm đã vô địch với hóa linh cảnh, mặc dù là minh văn cường giả, Ngô Trần cũng có thể cùng đánh một trận. Hạ Vũ bất quá là nửa bộ minh văn, mặc dù hắn là sơ đại cũng không dùng. Ngô Trần một trưởng đánh bại Hạ Vũ, không đến nửa ngày toàn bộ Tiệt Thiên giáo mọi người đều biết. Cái gì? Hạo sư huynh thua? Không thể nào đâu, Hạo sư huynh ngút trời chi tư đều thua. Phàm là nghe được tin tức Tiệt Thiên giáo đệ tử, ấn tượng đầu tiên là cho rằng tin tức giả tạo, mà xác nhận là thật lúc, đều không ngoại lệ không kinh ngạc. Bọn họ dồn dập đi trước đại điện muốn gặp một lần Ngô Trần, vị này thần long kiến thủ bất kiến vi thiếu niên chí tôn. Nhưng mà, Ngô Trần đã không ở Tiệt Thiên giáo, sớm bị ma nữ sư tôn mang đi Kim Cương giáo. Thượng giới, 3000 đại châu La Hán châu, Kim Cương giáo. Sư tôn. Ngô Trần chắp tay Kim Cương giáo lao giáo chủ. Kim Cương giáo lao giáo chủ lúc đầu đang chuẩn bị đi trước trái đất hoa hạ, điều tra đến tận cùng, nhìn thấy Ngô Trần đến, nhất thời sửng sốt. Trái đất hoa hạ sự tình, lao giáo chủ vẫn chưa thông báo Ngô Trần, hắn cảm thấy không cần thiết thông báo, không bằng chờ mình điều tra rõ ràng đang nói, cứ như vậy sẽ không quấy rầy đến Ngô Trần tu hành. Một trăm biết được lao giáo chủ ý tưởng, Ngô Trần cảm động hơn nói rằng sư tôn, chuyện này dường như cũng không phải là thế lực đối nghịch dở cho quỷ, ta ở hạ giới đã từng một ít mật văn. Có quan hệ với không người cấm khu sự tình, ta theo sư tôn cùng nhau đi vào a, e rằng có thể rút. Hạ giới, được xưng bắt vực lao lung, nghe đồn có đại hung tồn tại, càng có vô thượng đại bí mật. Ngô Trần không có khả năng bại lộ tiên tăng vương, cho nên dùng này lý do qua loa tắc trách Kim Cương giáo lao giáo chủ. Sau đó, mới từ Tiệt Thiên giáo trở lại Kim Cương dạy Ngô Trần, lại một lần nữa khởi hành, đi trước trái đất. Sư tôn, hoa hạ Kim Cương giáo biến mất cụ thể là tình huống gì? Ngô Trần hỏi, cũng muốn hỏi biết được kỹ lưỡng hơn nội dung. Kim Cương giáo lao giáo chủ đem càng thêm hoàn chỉnh nội dung báo cho Ngô Trần. Thì ra, không có gì ngoài ở hoa hạ Kim Cương giáo đệ tử cùng nhị trưởng lão, hoa hạ phát hiện mới sơ đại toàn bộ tiêu thất. Diện tích không người cấm khu, trái đất hoa hạ. Tấm tắc, đã hơn một năm tìm không thấy, trái đất biến hóa thật nhiều. Ngô Trần từ cửu thiên quan sát trái đất hoa hạ, không lịch sự cảm thán. Bởi một năm trước, 10 đại giáo chủ đích thân tới trái đất. Bọn họ cũng biết trái đất như thế cái đặc thù tồn tại. Nhất thời, diện tích không người cấm khu có một cái khu vực an toàn trái đất, tin tức này ở 3000 đại châu toàn bộ khai hỏa, vô số tu luyện giả dồn dập đi trước trái đất, muốn xem một chút trái đất. Phải biết rằng, diện tích không người cấm khu vô cùng thần bí, liền giáo chủ cấp cường giả đều không dám tiến vào, rất sợ vẫn lạc nơi này. Bây giờ, diện tích không người cấm khu có một khu vực an toàn, tự nhiên hấp dẫn thế nhân đi trước, có thể đi qua trái đất điều tra khu không người một vài chỗ. Từ đó về sau, thời gian một năm, trái đất nên đón vô số tu luyện giả, chân chánh cùng 3.000 châu nối đường dây, đi vào tu luyện đại thời đại, toàn dân tu luyện. Mà trái đất trở thành 3.000 đại châu một đặc thù tồn tại, một cái diện tích không người cấm khu trạm trung chuyển. Hôm nay trái đất, văn minh khoa học kỹ thuật xuống dốc, tu luyện văn minh quật khởi, có thể thấy vô số nhà cao tầng linh lực vần quanh, phiêu miểu xuất trần, thiên địa tinh hoa áp xúc cùng này. Đó là nhà cao tầng bên trong có khắc tụ linh trận pháp, hấp thu thiên địa linh lực. Thỉnh thoảng có thể thấy từng đạo tu luyện thân ảnh vọt lên, phố lớn ngõ nhỏ bề trên nhóm chạy không phải cậu, mà là tất cả manh thú di chủng. Liền mua ban ăn vật đều biến hóa, chỉ thấy một nhà tiệm bánh bao, có người thét to. Mới ra lò thái cổ long ngao bánh nhân thịt bánh bao, mau tới mua rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoa hạ trường học toàn bộ thay đổi, học sinh không phải đang học cái gì toán lý hóa, cường điệu với tu luyện, có chuyên môn mời tới tu luyện giả giáo dục. Trong thao trường, học sinh tiểu học nhóm đúc luyện khí lực, tu luyện thân mình. Thậm chí có 3.000 châu tông môn khai thả phân bộ, mở ở hoa hạ trên đất, truyền giáo thụ nghiệp, tuyển nhận môn nhân đệ tử. Không có gì ngoài hoa hạ, trái đất các quốc gia cũng là theo sát hoa hạ bước tiến, đi vào lúc tu luyện thay mặt, bất quá khi thuộc hoa hạ nhất phồn vinh. Chỉ vì hoa hạ không thẹn làm người linh địa kiệt, không có gì ngoài Ngô Trần, Lam Hân, trước sau lại có hai gã sơ đại bị phát hiện, phải biết rằng hoa hạ ở trái đất địa bàn rất lớn, thế nhưng ở 3.000 châu xem ra, còn không bằng một thành trì đại. Mà một thành trì bên trong, lại có bốn gã sơ đại, làm sao không khiến người ta khiếp sợ. Có một ít nhân vật cấp độ giáo chủ vì thế còn cố ý đến đây, muốn tra một chút hoa hạ vì sao có thể sinh ra nhiều như vậy sơ đại, đáng tiếc tra không ra bất kỳ phân biệt, chỉ có thể kết luận có lẽ là hoa hạ người có đại cơ duyên, nhân kiệt địa linh. Đây cũng là tại sao phải có rất nhiều 3.000 châu tông môn ở hoa hạ tuyển nhận môn nhân đệ tử nguyên nhân, bởi vì coi như không thể tuyển nhận đến sơ đại, hoa hạ tiểu hài tử thiên tư không sai. Đối với hoa hạ phồn vinh, tử kim thật giống tộc tử mông, vị giáo chủ này cấp tồn tại, từng tuyên bố nói. Hoa hạ nếu như dùng cái này phát triển tiếp, tất nhiên hấp dẫn tới cường đại tế linh, nói không chừng vạn năm trong vòng có thể phát triển trở thành một đại cổ quốc. Hai vừa nghe kim cương giáo lao giáo chủ đối với trái đất hoa hạ năm gần đây biến hóa giới thiệu, nhìn hoa hạ địa cầu bây giờ cảnh sắc, Nô Trần mỉm cười. Sư tôn, chúng ta đi hoa hạ kim cương giáo chú nhìn một chút, sớm một chút điều tra rõ ràng. Nô Trần vừa nói. Một bên cùng kim cương giáo lao giáo chủ đi trước hoa hạ kim cương giáo nơi dừng chân. Đồng thời, Nô Trần cùng với dựng dưỡng động thiên cảnh Liễu Diệp ở trên Tiên Tăng Vương câu thông. Tiên Tăng Vương, ngươi cảm thấy quê nhà ta làm sao dạng, không tệ chứ? Tiên Tăng Vương hóa thành nhất tôn tiểu kim Phật ngồi xếp bằng cành lá bên trên, gật đầu nói quê quán của ngươi không sai, lại có thiên nhiên long mạch, còn có gặp may mắn địa thế, những thứ này đều có đại khí vận. Nói, Tiên Tăng Vương chỉ hướng hoa hạ Côn Lôn sơn mạch. Ngươi một phe này trái đất thế giới, trước đây linh lực khô kiệt, dựng dục không ra long mạch, nhưng mà bây giờ có rất nhiều linh lực, cái kia một cái thiên nhiên long mạch khả năng tạo ra linh, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, sẽ thành vì hộ vệ hoa hạ tế linh. Tiên Tăng Vương không thẹn vì trí cường tiên vương, thiên nhãn vừa mở, xuyên thủng tất cả chân tướng. Nô Trần hơi ngạch thủ, cùng Tiên Tăng Vương tiếp tục giao lưu thu hoạch chính mình không biết tri thức, so sánh như nào vì thiên địa địa thế, làm thế nào thấy được số mệnh bực này mở mịt tồn tại. Đang ở Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương giao lưu trong lúc, Ngô Trần để đạt hoa hạ kim cương giáo nơi dừng chân. Tọa lạc cùng hoa hạ thủ đô một tòa trên dãy núi, kim bích huy hoàng, uy nghiêm túc mục, nghiễm nhiên là La Hán Châu kim cương dạy phiên bản thu nhỏ. Ngô Trần tiểu hữu, đã lâu không gặp. Một tiếng uy nghiêm mà trung khí mười phần lời của vang lên, theo sát tới, xa xa một chiếc đẳng vần xe loan hành xử mà đến, xe loan dáng dấp cùng với hoa hạ cổ đại xe loan tưởng tượng, trên đó có hoa hạ quốc huy. Ở tại trái phải hai bên, một số người cưỡi thần tuấn lân mã hộ vệ xe loan, uy phong lấm lấm. Làm xe loan liêm sốc lên, trong đó người đi ra, Nô Trần không khỏi sửng sốt, nhẹ kêu nói. Hoa hạ thủ trưởng. Chương 103, xưa đâu bằng nay, dị vực cám di chuyển. Nô Trần kinh ngạc, xe loan trong người không là người khác, chính là hoa hạ thủ trưởng. Thủ trưởng, ngươi biến trẻ a? Nô Trần cười nói không nghĩ tới thủ trưởng ngươi cũng bắt đầu tu luyện. Hoa hạ thủ trưởng so với Nô Trần trước khi rời đi. Nhiều hơn một phần uy nghiêm, thiếu một tia giàn mua, có vẻ tuổi trẻ phản lão hoàn đồng, không cần nghĩ cũng biết năm gần đây hoa hạ phát triển, hoa hạ thủ trưởng cũng đi vào tu luyện, được lợi rất nhiều. Nô Trần tiểu hưu nói đùa. Hoa hạ thủ trưởng mỉm cười. Trước đó vài ngày, Kim Cương giáo truyền ra hôm nay Kim Cương giáo lao giáo chủ sẽ đến hoa hạ điều kém nhị trưởng lao biến mất nguyên nhân, làm hoa hạ thủ trưởng, tự nhiên đến đây. Dù sao, hôm nay Hoa Hạ có thể phát triển đến hôm nay phồn vinh, không thể rời bỏ Kim Cương giáo ở sau lưng trợ giúp. Trái đất làm bây giờ diện tích không người cấm khu trung chuyển, nhất là Hoa Hạ nhân kiệt địa linh, sớm đã bị người nhìn trộm muốn chiếm làm của mình. Nếu không phải Kim Cương giáo uy hiếp, Hoa Hạ sớm đã lưu lạc, bị người chi phối. Cho nên, Kim Cương giáo lao giáo chủ đến đây Hoa Hạ, thủ trưởng lễ làm tới tiếp đại nhất phương, bất quá thủ trưởng không nghĩ tới Hoa Hạ công thần lớn nhất Ngô Trần cũng tới. Thủ trưởng so với ai khác đều biết, không có Ngô Trần ở Kim Cương giáo nói tốt, Kim Cương giáo như thế nào lại không lưu dư lực che chở Hoa Hạ. Đi thôi, đi vào chung ngồi một chút. Ngô Trần mời Hoa Hạ thủ trưởng nói. Hoa Hạ Kim Cương giáo nơi dừng chân, đại điện. Lúc này, Hoa Hạ Kim Cương giáo nơi dừng chân nhân viên quận cũng é, chỉ còn lại có một ít ở Hoa Hạ thu nhận đệ tử mới, còn như Kim Cương dạy nguyên có đệ tử, chỉ có 2-3 tên, hơn nữa đều là thực lực suy nhược. Không có biện pháp, từ phát sinh nhị trưởng lão tiêu thất sự kiện phía sau, ở vào La Hán Châu Kim Cương giáo đệ tử không người dám đến đây, ở tại bọn hắn hiện tại xem ra, vốn là mị xoa việc cần làm đã biến thành môi vận, khổ sai. Hiện tại vừa nghe nói Kim Cương giáo lao giáo chủ tới, hơn nữa vị kia Hoa Hạ nổi tiếng thiếu niên trí tôn, trọng đồng giả Ngô Trần cũng tới. Không khỏi một đám Kim Cương giáo đệ tử tụ tập ngoài cửa, nhìn bên trong đại nhân vật. Thậm chí có một ít thiếu nữ nhìn Ngô Trần, nhãn hiện lên đào hoa. Ngô Trần đột phá hóa linh cảnh cực hạn, động thiên nuôi tiên, khiến cho bên ngoài vô hình chung nhiều hơn một phần tiên vận, chỗ mã phàm trần, lại tựa như trích tiên hạ phàm. Mà Ngô Trần cũng là tao bao được không được, lắng nghe Hoa Hạ thủ trưởng cùng nơi dừng chân Kim Cương dạy người viên giảng thuật chuyện đã xảy ra. Không quên quay đầu hướng đám kia các sư muội xua tay mỉm cười, dẫn tới các sư muội kêu sợ hãi liên tục. Nhìn thấy một màn này, Kim Cương giáo lao giáo chủ dở khóc dở cười, cười mắng Ngô Trần một tiếng. Đồ nhi, ngươi đây là trở về đến giúp đỡ điều tra sự kiện, hay là trở về tới tìm thú vui? Ngô Trần nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh nói sư tôn, ta đương nhiên là trở về đến điều tra sự kiện, bất quá có thể tìm thú vui đương nhiên muốn tìm, ta ở hạ giới mỗi ngày dẫn một đám người đánh lộn, cái này không trở về thượng giới được cung dung dưới. Một bên Hoa Hạ thủ trưởng cùng với đi theo hộ vệ, cao tầng, nghe được Ngô Trần lời nói, từng cái biến sắc. Hạ giới đánh lộn. Ngô Trần đại nhân ngươi nói là trong truyền thuyết bắt vực. Có Hoa Hạ cao tầng nhịn không được hỏi. Hoa Hạ xưa đâu bằng nay, tiếp xúc 3.000 châu có đã hơn một năm, một ít nên biết sự tình đều biết, trong đó bao quát hạ giới bắt vực. Bọn họ biết hạ giới là một nơi thần bí, nghe đồn có đại hung phong ấn tại hạ giới, đây cũng là vì sao xưng hạ giới vì nhà tù nguyên nhân. Ừm, chính là bắt vực. Trước đó vài ngày ta mân mê một đám tôn giả, thần hỏa cảnh người theo ta cùng nhau bình định gây bất lợi cho ta thế lực. Ngô Trần một câu nói thô sơ giản lược giới thiệu. Mặc dù Ngô Trần chỉ là một câu nói giới thiệu, mà ở Hoa Hạ cao tầng trong thai lại như sấm sét bếp. Tôn giả, thần hỏa cảnh, ở nay mới đi vào lúc tu luyện thay mặt một năm Hoa Hạ mà nói, tôn giả liền là cường giả, vô cùng cường đại. Nhưng mà, Ngô Trần cũng là đã bắt đầu sát tôn giả, chẳng thần rõ ràng, vừa nghĩ đến đây. Bao quát Hoa Hạ thủ trưởng ở bên trong người động dung, mạnh mẽ quất lương khí. Ngô Trần mới bay lớn. Cái này mới tu luyện một năm, cũng đã có thể cùng tôn giả đọ sức cùng thần minh tranh phong rồi hả? Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hoa Hạ thủ trưởng cảm khái, đồng thời trong lòng có tự hào, bởi vì Ngô Trần là Hoa Hạ người, hắn có thể có thành tựu như thế này, đều là Hoa Hạ người cũng là bị có mặt mũi. Còn như cửa thiếu các nữ đệ tử, từng cái đôi mắt đẹp trợ to, có tiểu tinh tinh lóe lên. Đối với Ngô Trần càng thêm sùng bái. 13 tuổi liền cùng tôn giả tranh phong, vậy liền coi là ở 3.000 châu cũng tiên hữu hiếm thấy, mà trước mắt bọn họ sư minh, đều là Hoa Hạ nhân Ngô Trần làm xong rồi. Đúng lúc này, một gã Hoa Hạ cao tầng hưng phấn tự hào, kích động nói. Ngô Trần tiểu hữu thực sự là cho chúng ta Hoa Hạ phồng mặt mũi, xem ra không được bao lâu chúng ta Hoa Hạ cũng có thể ra một gã có thể cùng 3.000 châu sơ đại tranh phong thiếu niên trí tôn. Nói không chừng có thể cùng hiện tại danh tiếng vang xa Tiệt Thiên giáo hộ đạo người thừa kế Hạ Vũ tranh phong. Thời gian một năm, Hạ Vũ vì rửa sạch lúc trước, ra sức tu luyện, một năm liên bại 3 gã sơ đại, phong mang tất lộ, thanh danh tán dương 3.000 châu, liền trái đất cũng có nghe thấy. Bên ngoài tiếng vừa ra, Ngô Trần chân mày cau lại, cổ quái liếc nhìn lên tiếng Hoa Hạ cao tầng. Kim Cương giáo lao giáo chủ thì là bao chứa ý cười, vuốt râu một cái, mà nữ sư tôn tiễn Ngô Trần trở về Kim Cương giáo. Tự nhiên Tiệt Thiên giáo chuyện đã xảy ra, lão giáo chủ cũng biết. Thân là Hoa Hạ cao tầng, sắc ngôn quan sắc kỹ năng không kém, hắn lập tức phát hiện Ngô Trần cùng lão giáo chủ dị dạng, nghi ngờ nói ngạch. Làm sao vậy? Có phải hay không ta nói sai cái gì? Giữa lúc Hoa Hạ cao tầng phải nói xin lỗi, nhận thức vì tự mình nói sai thời điểm, Kim Cương giáo lão giáo chủ mở miệng, một giọng nói từ trong miệng truyền ra. Ngươi nói cái kia Hạ Vũ, đồ nhi ta trước đó không lâu mới một trưởng vỗ phi. Hoa Hạ thủ trưởng, cao tầng sửng sốt, cửa Kim Cương giáo đệ tử mục trường khẩu nốc, trong điện thanh âm gấp đình trệ. Sau một khắc, mọi người mắt lộ ra bất khả tư nghị, trừng mắt to nhìn Ngô Trần. Không. Úc Nhật. Ta không có nghe lầm chứ, Ngô Trần sư huynh đánh bại Hạ Vũ. Ta Lão Thiên. Đây chính là một vị vô địch sơ đại A. Một vị Kim Cương giáo sư đệ lên tiếng, hắn đến từ Hoa Hạ. Ngô Trần tiểu hữu, thật là thần nhân vậy. Vị kia khi trước Hoa Hạ cao tầng nuốt nước bọn, thán phục liên tục. Bọn họ đúng là vẫn còn đánh giá thấp Ngô Trần, nguyên vốn cho là mình đã đem Ngô Trần xem trọng, hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là đánh giá thấp. Ngô Trần hiện tại sớm đã không giống ngày xưa, có thể cùng 3.000 châu sơ đại tranh phong. Ban đêm, Ngô Trần ngồi xếp bằng tu luyện, tâm thần cùng với Tiên Tăng Vương câu thông. Tiên Tăng Vương, ngày hôm nay ngươi cũng nghe đến thủ trưởng còn có Kim Cương giáo nơi dừng chân nhân viên miêu tả, ngươi cho rằng chuyện này là chuyện gì xảy ra? Là thế lực đối nghịch, còn là nói đến từ diện tích không người cấm khu. Lúc này, Tiên Tăng Vương ngồi xếp bằng Ngô Trần tiên thai một bên, hắn đột nhiên phát hiện Ngô Trần động thiên nuôi tiên thai, đối với mình lại có một tia trợ giúp. Tiên Tăng Vương mở cặp mắt ra, trầm giọng nói. Ngô Trần, nếu như ta phán đoán không có sai, chuyện này có thể so với ngươi tưởng tượng muốn tới được nghiêm trọng. So với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Chẳng lẽ không đúng đến từ thế lực đối nghịch, cũng không phải tới từ diện tích không người cấm khu. Ngô Trần vi lăng, nhíu mày lại, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt cả kinh chẳng lẽ là. Dường như đoán được Ngô Trần muốn nói điều gì, Tiên Tăng Vương ngạch thủ. Ừm, chuyện này khả năng liên lụy đến dị vực, từ tiên cổ tuế nguyệt phía sau, yên lặng trăm vạn năm, bọn họ chung quy rồi hướng cửu thiên thập địa nổi lên rình. Chương 104, Ngô Trần điên rồi. Đi trước dị vực. Dị vực, không thuộc về cửu thiên thập địa, tồn tại ở một mảnh khác thế giới. Cửu thiên thập địa dùng cái gì trở thành bây giờ chín đại thiên thập đại, nguyên nhân chân chính ngược dòng đứng lên, từ dị vực dựng lên. Tiên cổ thời kỳ, cửu thiên thập địa phồn vinh, thế giới vẫn là hợp lại cùng nhau, vẫn chưa phân liệt thành cửu thiên thập địa. Đợi đến một ngày nào đó, thuộc về khác nhất phương thế giới dị vực nhìn trộm cửu thiên thập địa thứ nào đó, đại cử binh xâm lấn cửu thiên thập địa. Ngày đó tiên cổ thời kỳ náo động niên đại đến, vô số cường giả cùng dị vực chống lại. Phồn vinh niết bàn trở thành luyện ngục, cửu thiên thập địa sinh linh đồ thán, ngay cả là tiên vương cũng là tí không che chở được cửu thiên thập địa. Cuối cùng, cửu thiên thập địa tiên vương cùng dị vực bất hủ chi vương, kinh thiên đánh một trận, đem thiên địa đều đánh nước, thế giới sụp đổ, hóa thành cửu thiên thập địa. Mặc dù bởi vì một số nguyên do, ưu việt dị vực cường giả lui về dị vực, nhưng mà sự tình cũng chưa kết thúc, cho đến hôm nay. Dị vực bất cứ thời khắc nào nhìn trộm cửu thiên thập địa, nhu đồ ở quần lâm cửu thiên thập địa một ngày. Diện tích không người cấm khu, hình thành chính là bởi vì dị vực cùng cửu thiên thập địa tiên chiến đấu, cấm khu vốn là một mảnh tiên chiến trường, cuối cùng tiên cấp cường giả vẫn lạc, còn có tiên vương đẫm máu nơi này, đem nơi đây hóa thành cấm khu. Mà ở diện tích không người cấm khu ở chỗ sâu trong, đó là cho đến ngày nay, vẫn có cửu thiên thập địa cường giả ở thủ vương bảo vệ, không cho dị vực đặt chân. Nghe được Tiên Tăng Vương nói nhị trưởng lão Tiêu Thất sự kiện cùng dị vực có quan hệ, Ngô Trần sắc mặt đông lại một cái, trọng đồng lóe lên. Tiên Tăng Vương, ngươi vì sao cho rằng cái này cùng dị vực có quan hệ? Tiên Tăng Vương liếc nhìn Ngô Trần, sau một khắc, mâu quang thâm thúy, đang nhớ lại lâu đời tuế nguyện, đang đuổi tìm còn sót lại tàn phá ký ức. Ngô Trần, ngươi cũng biết tiên cổ thời kỳ dị vực làm sao xâm lấn cửu thiên thập địa. Tiên Tăng Vương đột nhiên hỏi, không phải bất hủ chi vương xé rách hai giới ngăn cách, xâm lấn qua đây sao? Ngô Trần hồi tưởng lại Tiên Tăng Vương sơn cốc luân hồi hình ảnh. Tiên Tăng Vương lắc đầu, ú thở dài, thanh âm trầm thấp. Vậy chỉ bất quá là bọn hắn chân chính thời điểm tiến công, bọn họ chủ mưu tiến công cũng không phải ngày nào đó, mà là lâu hơn một chút, ngươi phải biết rằng thế giới cùng thế giới bích lũy, có hàng vạn hàng nghìn đại đạo quy củ, không gì phá nổi. Mặc dù là tiên vương, cũng không khả năng cam đoan phá vỡ hai giới bích lũy, bởi vì đây là một loại trái với đạo tắc trật tự, có lớn đại nhân quả. Tiên vương cũng không dám tùy tiện thừa nhận. Nương theo Tiên Tăng Vương tự thuật, Ngô Trần rốt cục biết được cái kia đoạn tiên cổ tuế nguyệt trước dị vực xâm lấn cảnh tượng. Năm đó, dị vực xâm lấn trước, bởi hai giới đại đạo quy tắc hoàn toàn, hai giới giới bích không gì phá nổi, ngay cả là bất hủ chi vương cũng sẽ không ra lỗ hổng lớn, khiến cho dị vực đại quân xâm lấn. Cho nên, bất hủ chi vương suy nghĩ một cái biện pháp, sẽ mở một đạo thật nhỏ chỗ rách, khiến cho một ít dị vực cường giả đi qua, chọc nã một ít cửu thiên thập địa chủng tộc cường giả. Lấy máu của bọn họ, phá vỡ cửu thiên thập địa giới bích bạc nhược điểm. Cửu thiên thập địa cường giả, bọn họ vốn là cửu thiên thập địa nhân, lấy máu của bọn họ đi đụng vào giới bích, nhất sẽ không nhận đạo tắc cường liệt bắn ngược. Sắp thực lại nói tiếp, dị vực xâm lấn chuẩn bị cùng với hiện tại nhị trưởng lao Tiêu Thất sự kiện giống nhau như lúc, cựu thiên thập địa không hiểu có cường giả biến mất. Mọi người đều biết, nhị trưởng lão là ở không người cấm khu trái đất hoa hạ tiêu thất, mà không người cấm khu ở chỗ sâu trong chính là đế quan chỗ, phòng vệ dị vực đạo thứ nhất phòng tuyến. Sự tính liên lụy đến dị vực liền phức tạp, e là cho dù ta báo cho sư tôn, hắn cũng không khả năng tin tưởng, chớ đừng nhắc tới còn lại giáo chủ sẽ tin tưởng. Nô Trần cười khổ, lắc đầu, gấp bội cảm thấy đau đầu. Hắn không nghĩ tới nhị trưởng lão tiêu thất thời gian sẽ dính dấp ra dị vực. Đồng thời, Nô Trần ngưng trọng, hắn phát hiện mình tới hoàn mỹ thế giới cùng chính mình quen thuộc hoàn mỹ thế giới tiểu thuyết không quá giống nhau, không có gì ngoài đấu phá dung hợp bên ngoài, dường như thời gian tuyến cũng không giống với. Theo lý thuyết, dị vực chớ nên như vậy sớm xâm lấn, ít nhất cũng phải Thạch Hạo đi trước không lượng thiên khi đó mới bắt đầu, hiện tại thời gian lại trước giờ. Sự tình phát triển, đối với ta tuyệt không hữu hảo a. Nô Trần tự nói từ than. Nô Trần mà nay mới hóa linh cảnh đỉnh phong, liền thần hỏa đều không có đốt, nếu như dị vực xâm lấn, chính mình liền pháo hôi cũng không bằng. Nói cái gì cũng phải ngăn cản trận này dị vực xâm lấn, chí ít cho ta để thăng tới chí tôn thời gian. Nô Trần thầm nghĩ. Đúng lúc này, lạnh như băng hệ thống tiếng âm vang lên. Keng. Ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. 1. Ngăn cản lần này dị vực xâm lấn chuẩn bị, hủy diệt dị vực xâm lấn. 2. Đi trước dị vực, hủy diệt dị vực xâm lấn chuẩn bị. 3. Không quan tâm, chờ chết. Ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra, theo sát Ngô Trần quyết định, khiến cho Ngô Trần nhãn tỉnh sáng lên. Lần này ba loại tuyển trạch nhiệm vụ, Ngô Trần chú ý về phía trước hai hạng, nhất là hạng thứ hai, còn như hạng thứ ba Ngô Trần tự động không nhìn. Đùa gì thế, không để cho mình quản không để ý dị vực xâm lấn, vậy cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Đối mặt đệ tam tuyển hạng, Ngô Trần không nhịn được muốn nổ nước bọt, cái này phá hệ thống làm sao động bất động không phải để cho mình chờ chết hoặc là tự thiến. Ngắn trong lòng nổ nước bọt, Nô Trần nhìn kỹ hướng hạng thứ hai, đi trước dị vực, hủy diệt dị vực xâm lấn chuẩn bị. Ở hệ thống cho ra này tuyển trạch lúc, Nô Trần nói không phải tâm động đó là giả, bởi vì dị vực mặc dù nguy cơ trùng trùng, so với cửu thiên thập địa còn nguy hiểm. Thế nhưng nguy cơ cùng kỳ ngộ thành có quan hệ trực tiếp, dị vực có đại kỳ ngộ, có thể làm Nô Trần rất nhanh trưởng thành. Nhất sáng tỏ kỳ ngộ chính là, dị vực thế giới đạo tắc hoàn toàn, nhất phương chân chính hoàn thiện thế giới, không giống với bây giờ phá toái cửu thiên thập địa. Nếu như Ngô Trần có thể đi dị vực, ở vào đạo tắc hoàn toàn thế giới, tu luyện tất nhiên không kém, hơn nữa dị vực có rất nhiều cơ duyên, có thể khiến Ngô Trần cực nhanh trưởng thành. Dù sao dị vực cường đại, thuộc về bên ngoài nguyên nhân vẫn là dị vực phương này thế giới. Nghĩ đến biến bày ra hành động, Ngô Trần nghĩ đến đây, vội vã hỏi Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương, nếu như ta muốn đi vào dị vực thế giới, ngươi có thể mang ta tới. Còn ngươi nữa có thể mang ta trở về cửu thiên thập địa sao? Ngô Trần đột nhiên hỏi. Tiên Tăng Vương lại càng hoảng sợ, cổ quái mà kinh ngạc. Ngươi muốn đi dị vực? Tiên Tăng Vương trần trờ nói. Thấy Ngô Trần chăm chú nghe thủ, Tiên Tăng Vương xác định chính mình không có huyền tính, đồng thời từ Ngô Trần trong lời nói biết được Ngô Trần muốn đi dị vực nguyên nhân. Nếu dị vực như tiên cổ thời kỳ giống nhau, không. Một làm xâm lấn dị vực chuẩn bị, dứt khoát như vậy trực tiếp đi trước dị vực, hủy diệt tâm mưu của bọn họ, đồng thời còn có thể ở dị vực tu luyện, nhất cử lưỡng tiện. Đối với Ngô Trần ý tưởng, Tiên Tăng Vương âm thầm gật đầu. Đi trước dị vực ngược lại là dễ dàng, nếu bọn họ có thể đem người mang đi, tất nhiên có truyền tống trận ở lại không người cấm khu, còn như trở về phương pháp rất nhiều. Bây giờ Cửu Thiên Thập Địa đạo tắc không hoàn toàn, ta có thể dạy ngươi một cái trận pháp, chỉ cần ngươi ở Cửu Thiên Thập Địa khắc hoạch tâm trận, đến lúc đó ngươi ở đây dị vực muốn trở về, chỉ cần khắc vóc dáng trận liền có thể trở về. Hoặc là ngươi cũng có thể đi qua đi trước dị vực truyền tống trận trở về. Buổi tối, gió thu hưu quạng, loạn diệp lá trá. Không người biết, Nô Trần đang lập nhu lệnh, khiến Cửu Thiên Thập Địa đều hơi khiếp sợ đi trước dị vực sự tình. Chương 105, kinh động đế quan. Ngày hôm sau, trải qua cùng Tiên Tăng Vương một đêm thương thảo, Nô Trần làm xong vạn chân chuẩn bị phía sau tìm được Kim Cương giáo lao giáo chủ, chuẩn bị đem dị vực sự tình nói cho lão giáo chủ. Dị vực xâm lấn đại sự như thế, Nô Trần cũng sẽ không đi phát cái gì không biết sợ tinh thần tự mình một người yên lặng kính dâng, hắn cũng không phải người ngu. Cũng không phải là cái gì thánh mẫu ký nữ. Sư tôn, ngươi là có hay không biết được thái cổ minh ước? Kim Cương giáo lao giáo chủ ôn hòa sắc mặt chợt biến, thân thể mạnh mẽ giật mình, kinh dị nhìn kỹ Ngô Trần Đồ Nhi, làm sao ngươi biết thái cổ minh ước? Lao giáo chủ làm Kim Cương dạy lao giáo chủ, tuế nguyệt đã lâu, rất nhiều chuyện đều có giải khai, thái cổ minh ước bực này liền giáo chủ cấp cường giả đều hiếm ai biết sự tình, hắn cũng biết được một ít. Không có lý do gì khác, Kim Cương giáo lao giáo chủ sư tôn là vị thực hiện thái cổ minh ước cường giả, đóng ở quá đế quan. Sư tôn, ta ở hạ giới từng thu được một số bí mật, nhị trưởng lao thủy trung sự tình, khả năng cùng dị vực có quan hệ. Kim Cương giáo lao giáo chủ biết Thái Cổ Minh Ước, sự tình trở nên dễ xử lý, Nô Trần lúc này nói rằng.
Vâng!
Lao giáo chủ thông suốt đứng dậy, như dòng khí thế phóng lên cao, trong thời gian ngắn khuyết tán toàn bộ Hoa Hạ, Kim Cương giáo nơi dừng chân đại điện run rẩy dữ dội. Toàn bộ Hoa Hạ người giờ khắc này, như bị vạn quân, tu luyện giả kinh sợ ngắm 17 hướng Kim Cương giáo. Giáo chủ cấp cương giả, 3000 châu đỉnh phong tồn tại, tâm tình có thể biến đổi thiên. Vội vã thu liễm khí thế, lao giáo chủ vung tay lên, Hoa Hạ tắm rửa linh lực, vô số người toàn thân thư sướng. Đồ Nhi, ngươi xác định ngươi không có sai sao? Nhị trưởng lao biến mất cùng dị vực có quan hệ. Lao giáo chủ sắc mặt trang nghiêm, lần đầu tiên đối với Ngô Trần lộ ra nghiêm sắc. Dị vực việc, không phải chuyện đùa, không được phép lao giáo chủ chăm chú. Là, ta cực kỳ khẳng định. Ngô Trần nhìn thẳng lao giáo chủ. Đối mặt Ngô Trần không lay động màu sắc, lao giáo chủ trong bụng trầm xuống, sắc mặt xấu xí. Sau một khắc, lao giáo chủ làm cho Ngô Trần đợi ở chỗ này, lấy chính mình cần phải đi tìm chút bởi vì từ rời đi, chẳng biết đi đâu nơi nào. Chuyến đi này chính là nửa tháng. Đợi đến lao giáo chủ trở về, ở bên người có lấy mấy vị thân ảnh. Thinh linh, lao giáo chủ biết được sự tình nghiêm trọng, lập tức tự mình đi vào thông báo hiểu được Thái Cổ Minh Ước 3000 châu giáo chủ cấp cường giả. Nhưng mà kết quả không phải được để ý, giáo chủ cấp cường giả ngay từ đầu biết được lao giáo chủ lời nói, không một không phải cùng mở dạng, dẫn động thiên địa biến sắc. Sau đó, làm giáo chủ cấp các cường giả từ lao giáo chủ trong lời nói, dị vực tình huống là từ một vị 13 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra, đại bộ phận giáo chủ cấp cường giả cười nhạt, căn bản không xem ra gì, đem Ngô Trần lời nói cho rằng nói chuyện giật gân. Thậm chí, có giáo chủ cấp cường giả cười lao giáo chủ hồ đồ. Đạo hữu, ngươi sợ là tu luyện hồ đồ, một vị thiếu niên nói làm sao có thể thư. Cũng có giáo chủ cấp cường giả cho rằng Ngô Trần đang nói dối. Đạo hữu, ngươi Đổ Nhi đang nói dối, 3000 châu an nhàn nhiều như vậy năm, đế quan cũng không phá. Dị vực làm sao có thể qua đây? Kim Cương giáo lao giáo chủ bất đắc dĩ, lại chưa nói cái gì, bởi vì tại hắn chuẩn bị tìm người giúp thời điểm, đã biết sự tình biết có kết quả như thế. Dù sao một vị 13 tuổi thiếu niên nói, được bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Cuối cùng, Kim Cương giáo lao giáo chủ chỉ mời tới 3 vị giáo chủ cấp cường giả, chỉ có 3 người bằng lòng đến đây, trong đó 2 nhân hay là ôm chất vấn thái độ qua đây, chỉ có 1 người mang theo tin tưởng. Đồ Nhi Kim Cương giáo lao giáo chủ ý bảo Ngô Trần qua đây, vì đó giới thiệu bên cạnh 3 vị giáo chủ cấp cường giả. Đồ Nhi, vị này các ngươi gặp gỡ nhau, hắn là Tử Mông Hình, Tử Kim thật giống nhất tộc lao tổ. Lao giáo chủ chỉ hướng một vị tóc lưa thưa gầy yếu lao giả, bên ngoài chính là 1 năm phía trước, 10 vị giáo chủ đích thân tới địa cầu một người trong đó. Đồ Nhi, vị này chính là chiến tộc lao tộc trưởng. Lao giáo chủ nói, nhìn về phía bên cạnh một người. Cái kia là một vị nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh. Mặc dù già mua, đã có kéo dài qua diện tích núi đồi uy nghiêm, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, giống như hai ngọn đèn sáng, chiếu sáng 3000 đại thế giới. Hắn là hiện thời 3000 châu đế tộc một trong chiến tộc lao tộc trưởng, mặc dù cũng không phải là chiến tộc người khai sáng chiến đế, thế nhưng thân là chiến tộc lao tộc trưởng, có ngày xưa huy hoàng, chiến uy kinh sợ 3000 đại châu. Giới thiệu xong chiến tộc lao tộc trưởng, lao giáo chủ hướng Ngô Trần giới thiệu hướng người cuối cùng. Vị này cũng không cần ta giới thiệu, Tiệt Thiên giáo lao giáo chủ Đồ Nhi ngươi quen thuộc nhất. Người cuối cùng không là người khác, chính là Tiệt Thiên giáo lao giáo chủ, mà nữ sư tổ. Gặp qua các vị tiền bối. Ngô Trần chắp tay thi lễ. 3 người hơi ngạch thủ, chiến tộc lao tộc trưởng dẫn đầu lên tiếng, mang theo chất vấn giọng nói. Ngô Trần tiểu hữu, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Chuyện này thực sự cùng dị vực có quan hệ. Có thể có chứng cứ gì? Lần này chiến tộc lao tộc trưởng biết đến đây, chính là vì hỏi việc này, trong lòng hắn là không muốn tin tưởng Ngô Trần lời nói. Làm gì được chiến đế mệnh bên ngoài hỏi một câu, hắn chỉ có thể qua đây hỏi. Liên Tiệt Thiên giáo lao giáo chủ cũng là một bộ hỏi dáng dấp, nghiễm nhiên hắn chính là một vị khác không tin Ngô Trần Nhân. Duy nhất tin tưởng Ngô Trần Nhân, cũng không phải là quen thuộc Ngô Trần Tiệt Thiên giáo lao giáo chủ, mà là Tử Kim thật giống tộc lao tổ Tử Mông. Ta không có chứng cứ gì, bất quá ta biết rõ một chút thượng cổ bí văn. Ngô Trần tự nhiên không có khả năng nói ta chứng cứ chính là Tiên Tăng Vương nói cho nên hắn đem Tiên Tăng Vương tự nói với mình liên quan tới tiên cổ thời kỳ, dị vực xâm lấn cửu thiên thập địa, khiến cho cường giả biến mất sự tình nói ra. Sau đó đem Tiên Tăng Vương báo cho biết chính mình nguyên do đều nói cho 3 người. Sau một lúc lâu, chiến tộc lao tộc trưởng 3 người kinh nghi, hiếu kỳ Ngô Trần làm sao biết tiên cổ bí văn, cũng may bây giờ không phải là để cho bọn họ suy nghĩ chuyện này thời điểm. Chỉ thấy chiến tộc lao tộc trưởng, vớt cảm. Ngươi nói cũng không phải không có lý, quả thực cực kỳ có thể. Chuyện này có cần phải liên lạc đế quan? Nghe vậy, Tiệt Thiên giáo lao giáo chủ cười khổ, thở dài một tiếng, bọn ta thực lực muốn xuyên việt không người cấm khu đạt được đế quan, quá khó khăn. Đúng lúc này, Kim Cương giáo lao giáo chủ lên tiếng. Cái này không sao cả, trên người ta có thông tin sư phó lệnh bài, tuy là vạn năm trôi qua, ta không biết sư phụ còn sống hay không, ta trước liên hệ một phen A. Diện tích không người cấm khu ở chỗ sâu trong. Phần cuối đường chân trời, màu xám cho một mảnh, trận mở thần nhãn nhìn một cái màu xám cho một mảnh là tòa kiến trúc, cực lớn đến khiến người ta thấy không rõ toàn cảnh thành. Dùng thiên nhãn thần thông xem thành thạch đúng là lấy đại tinh, ngôi sao luyện chế xây thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, bụi mù mịt một mảnh cùng 827 thiên tương liền, chiếm khắp thiên địa, thành này quá lớn, kéo dài qua không biết bao nhiêu dặm, tuyên cổ trường tồn, cự thành cao đến muốn cao bằng trời, lại tựa như tiếp liên thiên địa phần cuối. Đi tới dưới thành, thật sẽ cho người cảm giác với bản thân nhỏ bé, bởi vì nó thực sự quá mênh mông. Cự thành bên trong, vướng một cái lại một móc sao sông hoành không hư không, toàn bộ chạy xuôi bên trong thành, khó có thể tưởng tượng, cự thành đến cùng bao lớn, có thể dung nạp xuống ngân hà hư không. Bên trong thành, có đế tinh chuyển động, cũng là khó dễ chiếu sáng cả tòa bàng bạc cự thành, có rất nhiều địa phương tối sầm, không thể chịu đến đế tinh soi sáng. Mờ tối khu vực, chăm chú nhìn lại, sợ hãi thế nhân. Nơi đó có đại tinh, đá lớn huyền phù, đại tinh, trên đá lớn có người ngồi xếp bằng, từng cái không cái gì âm thanh, như tọa hóa vạn cổ tuế nguyệt, tịch diệt không tiếng động. Đám người kia phục sức không đồng nhất, chủng tộc khác nhau, nếu là có 3.000 châu nhân ở chỗ này, định người vẻ sợ hãi. Những người đó có phục sức ngược dòng đứng lên có thể đến mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm. Những người này ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, trần ẹ phủ đầy người, đã không biết bao nhiêu vạn năm không có động tới. Bụi bặm trên người cùng đá lớn, đại tinh ngưng làm một thể. Càng khoa trương hơn là, có một cao vóc như núi cự nhân, toàn thân hắn bị bụi bặm bao phủ, bả vai có thái cổ hùng cầm xây tổ. Lúc này cảnh tượng, dành cho người một loại mở ra một bộ cổ xưa họa quyển, tuế nguyệt vết tích loang lổ trên đó. Có lịch sử hồn hậu khí tức đập vào mặt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh có dị động, một đạo ngồi xếp bằng ở đại tinh bên trên thân ảnh. Sắc thực nói, là đạo thân ảnh kia nhẫn có hơi yếu ba động truyền ra, chấn lạc một tia hắn bụi bẩm trên người. Chương 106, hóa thân tiên tăng vương, chấn dị vực chí tôn. Ngồi xếp bằng đại tinh thân ảnh, mí mắt khẽ nhúc nhích, không biết phủ đầy bụi nhiều năm hai tròng mắt mở. Đó là một đôi đáng sợ dường nào con ngươi, ẩn chứa vô tận tăng thương, rực rỡ mà thâm thúy. Bầu trời ngôi sao nhật nguyệt làm hai con mắt của hắn mà chuyển động, hai con mắt của hắn dường như chính là nhật nguyệt. Một luồng thần thức không có vào nhẫn, tham dò vào bên trong chiếc nhẫn một lệnh nhiều năm không nhúc nhích lệnh bài. Đây là một truyền tin lệnh bài, thời gian qua đi vào năm, có tin tức chuyển đến. Đồng nhiên, thân ảnh hai trong mắt mở rộng ra, một đạo trắng cùng đèn trùm tia sáng từ trong mắt chạy bắn, hư không sợ run. Hắn từ lệnh bài bên trong biết được một đạo nghiêm nghị tin tức. Dị vực có động tĩnh. Giàn đoạn thanh âm đến trong miệng vang lên sát na, chỗ ở hôn ám địa vực có động tĩnh, lại tựa như phủ đầy bụi cổ xưa năm tháng họa quyển bị phiên động. Chỉ thấy chung quanh hoặc là ngồi xếp bằng đại tinh, hoặc là ngồi xếp bằng thanh thiên cự thạch thân ảnh, từng cái động, cả kia có hung cầm ở bả vai xây tổ cự nhân cũng động. Vốn nên tung bay bụi bặm, lại tại mọi người thức tỉnh nhất khắc, phảng phất hình ảnh cùng thời gian dừng hình ảnh, bụi bặm động lại hư không. Một đôi lòa xòa mà thâm trầm con ngươi, lóe lên lệnh, khiến hư không chấn động quan mang. Nhìn kỹ hướng khi trước thân ảnh. Khu không người hư hư thực thực có dị vực cường giả thường lui tới. Cầm lệnh bài thân ảnh nói rằng, giọng nói như đại địa vậy nặng nề. Tin tức chắc chắn chứ? Cự nhân há mồm, tiếng như sóng lớn, cả kinh trên bả vai hung cầm, vô cánh sợ bay. Lệnh bài thân ảnh nghe vậy, em hai nói ra lệnh bài tin tức. Thời gian qua đi lâu đời tuế nguyệt, đế quan cự thành bởi vì một hồi Ngô Trần tin tức mà hiện lên nổi sóng. Không bao lâu, có một đạo cầm trong tay lang nha đồng. Mà không biết là bực nào niên đại cổ xưa phục sức, trực tiếp đi ra cự thành, bước tiến của hắn trầm ổn, hư không mà đi, mỗi một bước đi lại, dường như tinh thần quang huy đều bởi vì bước tiến của hắn mà luật động. Vẹn vẹn không đến nửa ngày, lang nha bổng lão giả tới gần hoa hạ trái đất. Hắn đến, vô luận là lao giáo chủ hoặc là tử mông đám người kinh sợ, mắt lộ ra kinh ý. Không có lý do gì khác, hắn chính là một vị thủ hộ cửu thiên thập địa, chiến đấu hăng hai ở tiền tuyến nhất cường giả, đáng giá tôn kính. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần cùng vị lão giả này giảng thuật nhất phương, lão giả ngạch thủ, mang theo Ngô Trần ly khai trái đất, vây quanh trái đất ranh giới khu không người triển khai thăm dò. Thăm dò trên đường, mượn tiên tăng vương lời nói, Ngô Trần dành cho lang nha bổng lão giả rất nhiều ý kiến hiệp trợ hắn thăm dò. Đối mặt Ngô Trần không cùng tầng xuất hiện kiến nghị, nhất định chính là một vị đối với dị vực hiểu rõ thâm niên nhân viên, lang nha bổng lão giả kinh ngạc. Ngươi làm sao biết những thứ này? Lão giả hỏi. Đã sớm suy nghĩ xong lão giả nhất định sẽ hỏi, Nô Trần nói ra chuẩn bị xong tìm từ ta ở hạ giới du lịch thời điểm, từ hư thần giới lấy được. Lang Nha Bổng lão giả gật đầu, hạ giới thần bí, đế quan người cũng đoán không ra. Một phen thăm dò, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, Nô Trần hai người tìm được manh mối. Đây là tiên cổ thời kỳ tàn lưu lại dị vực truyền tống trận. Nô Trần chỉ lên trước mắt đỏ thâm huyết sắc quỷ dị trận pháp. Thinh linh, dị vực lợi dụng những thứ này còn sót lại truyền tống trận, ý đồ vận dụng một số người qua đây. Đột nhiên, Lang Nha Bổng lão giả xuất hiện ở truyền tống trận bên cạnh lúc, truyền tống trận dị biến, yêu dã hừng mang, nhấp nháy, dường như một trái tim đang hô hấp. Không tốt. Lang Nha Bổng lão giả biến sắc, mang theo Ngô Trần rất nhanh hướng về viễn phương đi. Truyền tống trận lóe lên nhất khắc, hắn cảm nhận được một cô đến từ linh hồn tim đập nhanh, não hải chỉ có một loại ý tưởng, mau lui. Kiệt kiệt kiệt, ngươi nghĩ đến đám các ngươi trốn đi được sao? Huyết sắc hồng mang giật mình, đỏ thâm huyết vụ từ truyền tống trận bốc lên, như đối mặt cửu u tiếng cười truyền ra, một con da bọc xương huyết thủ thân ra chụp vào Lang Nha Bổng lão giả cùng Ngô Trần. Mặc dù Lang Nha Bổng lão giả trước tiên phản ứng, bằng vào thực lực bản thân, một bước vạn dặm, đã mang theo Ngô Trần lui lại mấy vạn dặm. Nhưng, huyết thủ như bóng với hình, nhìn như ở truyền tống trận, nhưng là vừa giống như ở Lang Nha Bổng sau lưng lão giả, quỷ mị quỷ dị. Nửa bước chí tôn. Lang Nha Bổng lão giả cảm nhận được huyết thủ sợ nhân khí hơi thở, đồng tử đột nhiên lui, bật thốt lên mà ra. Sau lưng huyết thủ, lại là một vị dị vực nửa bước chí tôn. Đến đó, nhị trưởng lão, Kim Cương giáo đệ tử, Hoa Hạ Sơ đại biến mất sự kiện sáng tỏ, bọn họ là bị nửa bước chí tôn bắt đi, cũng chỉ có cái này nhóm cường giả mới có thể làm cho nhị trưởng lão này nhóm cường giả thúc thủ vô sách. Kiệt kiệt kiệt, lão phu cũng không phải cái gì nửa bước chí tôn, nếu như không phải là bởi vì xuyên việt giới bích chịu đến đạo tắc trật tự chống lại, ta cũng sẽ không rơi xuống nửa bước chí tôn tình trạng, bất quá thực lực bực này đối phó các ngươi là đủ. Lang gia lão giả hoảng hốt. Cái gì? Huyết thủ bây giờ là thụ thương trạng thái. Thụ thương trạng thái liền nửa bước chí tôn, cái kia nếu như đỉnh phong đầu. Huyết thủ là danh chí tôn. Chết tiệt, phải đem tin tức truyền quay lại đế quan, dị vực chí tôn nhập cư trái phép tới rồi. Lang gia lão giả thầm nghĩ, hàng cổ không thay đổi khuôn mặt tràn ngập ngưng trọng, như lâm đại địch. Lúc này, Lang Nha Bổng lão giả cũng chưa phát hiện, bên người Ngô Trần như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, hung nơi miệng có ánh ánh quang mang lẻn Ngô Trần quanh thân. Tiểu tử, ta để ngăn cản ở huyết thủ, ngươi nghĩ biện pháp trở lại Hoa Hạ, đem tin tức báo cho biết các giáo giáo chủ, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi thông báo đế quan những người lớn. Thời gian cấp bách, Lang Nha Bổng lão giả làm ra quả quyết, hắn xá sinh thủ nghĩa muốn lưu lại bang Ngô Trần tranh thủ thời gian, làm cho Ngô Trần đem tin tức chuyển quay lại đế quan. Đúng lúc này, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Trở về. Ngô Trần bình tĩnh màu sắc, trực tiếp cất bước đi hướng huyết thủ, mồm miệng khẽ mở, ngươi trở về thông báo đế quan, ta tới giúp ngươi ngăn cản huyết thủ. Lang Nha Bổng lão giả sửng sốt. Huyết thủ cũng là bị kiềm hãm, sau một khắc trào phúng lên tiếng. Kiệt kiệt kiệt, cửu thiên thập địa tiểu quỷ lẽ nào đều là vô chi sao, liền thần hỏa đều không có đốt, còn mưu toan muốn ngăn trở. Đang nói không hết. Vâng. Ngô Trần thần hoàn hiện lên, trời quang mây tạnh, thụy hà hàng vạn hàng nghìn, lại tựa như trong cơ thể có nhất tôn chiến tiên thức tỉnh. Huyết thủ biến sắc, Lang Nha Bổng lão giả kinh dị. Ở bọn họ cảm giác dưới, Ngô Trần không ở lại tựa như phàm trần tử, tiên vận dựng dục lượn lờ quanh thân. Khí tức trùng tiêu trong nháy mắt cất bước khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Giờ khắc này, Ngô Trần thân hình không biến, lại làm cho một loại đầu đội chín tầng trời chân đạp cửu u nguy nga mênh mông cảm giác, toàn thân phạm âm trận trận, đại đạo ầm vang, dưới chân sinh nói liên. Huyết thủ vẻ sợ hãi, làm sao ở trong mắt như con kiến hôi Ngô Trần, lập tức thực lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi, như đại kình thôn hải vậy nhanh chóng. Lang Nha Bổng lão giả cũng là kinh dị, đây là chuyện gì xảy ra, Ngô Trần bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác cao không thể chạm, như tiên vương quan sát cửu thiên. Hai anh, ta ngược lại muốn nhìn một chút con kiến hôi ngươi đùa cái gì kỹ lưỡng. Huyết thủ hư lạnh, trùng thiên huyết vụ ngưng tụ từng đạo quỷ dị phù hiệu, vẹn vẹn một viên ký hiệu đụng vào đại địa ho nhẹ sụt xuống, cây cỏ thuần vong, uy thế kinh thiên. Đầy trời quỷ dị ký hiệu, một mạch tuân hướng Ngô Trần. Úng. Ngô Trần đạm nhiên, sắc mặt trang nghiêm, quanh thân bốc lên nói đạo hỏa diễm, một luồng hỏa diễm lại tựa như đại biểu nhất phương thế giới thần minh. Tổng cộng 3.000 thần ma. Thần ma mở miệng, tê khiếu ra một tiếng úm. A. Huyết thủ kêu thảm thiết, quỷ dị ký hiệu chưa lâm Ngô Trần một thước, đều vỡ nát, hóa thành tinh hồng năng lượng. Úng úng. Thiên địa chấn động, yêu ra truyền tống trận vọt lên đẩy trời huyết vụ, lại một con huyết thủ thân ra, theo sát phía sau một đôi huyết chân huyết thân đi ra. Huyết thủ chân dung xuất hiện, một gã toàn thân tắm rửa máu tươi khủng bố sinh linh hình người. Khí tức của ngươi, ngươi là Tiên Tăng Vương. Tiên huyết sinh linh hình người cảm thụ Ngô Trần khí tức, kinh biến lên tiếng, tiếng như hoàng tuyển cửu hữu hình cụ va chạm vậy thâm hàn. Cách đó không xa, Lang Nha Bổng lão giả thân thể bỗng nhiên chấn động, bất khả tư nghị màu sắc. Tiên Tăng Vương, cái kia tiểu hữu là Tiên Tăng Vương. Vị kia tiên cổ thời kỳ thông thiên triệt địa chí cường Tiên Tăng Vương. Ta danh Ngô Trần, không phải Tiên Tăng Vương. Lúc này, Ngô Trần phạm âm ra thân, kinh khủng uy năng lệnh, khiến diện tích không người cấm khu sợ run, hắn hung cửa có hừng hực quang mang chấp rượu. Chương 107, Ngô Trần. Tiên Tăng Vương đệ nhị thế. Ta danh Ngô Trần, không phải Tiên Tăng Vương. Bình tĩnh lại tựa như nhìn hết thế gian thương hải tang điền lời của, đến Ngô Trần trong miệng truyền ra. Lang Nha Bổng lão giả nghe nói toàn thân thư sướng, như tắm rửa thánh khiết, mà huyết sắc sinh linh hình người, huyết vụ mọc lên, thử thử rung động, tựa hồ nghe lấy Ngô Trần lời nói giống vậy chịu được thống khổ dày vò. Nôn xuất pháp tùy. Thấy tình huống như vậy, Lang Nha Bổng lão giả trợn to hai mắt. Chỉ có trí cường giả mới có thể làm được nôn xuất pháp tùy, nhưng mà hiện nay Ngô Trần cư nhiên làm xong rồi. Trong nháy mắt, Lang Nha Bổng lão giả nhớ tới huyết sắc sinh linh lúc trước ngôn ngữ, trong lòng khẳng định Ngô Trần vô cùng có khả năng chính là tiên cổ thời kỳ vị kia uy danh chiếu hoàn vũ Tiên Tăng Vương. Chết tiệt, Tiên Tăng Vương không nghĩ tới êm đềm đại nhân bọn họ năm đó vây công ngươi, ngươi cũng không có bị đánh chết, ngược lại sống ra khỏi đệ nhị thế. Tiên huyết sinh linh, trong mắt huyết quang hiện ra, có kiêng kỵ có thầm hận. Hắn cho là mình quá không may, đi tới Cửu Thiên thập địa, gặp phải người đầu tiên vốn tưởng rằng là có thể tùy ý đắn đo con kiến hôi, thật thì là danh liền êm đềm đều muốn kiêng kỵ ba phần Tiên Tăng Vương. Mặc dù Ngô Trần giải thích mình không phải là Tiên Tăng Vương, nhưng mà tiên huyết sinh linh, nhận định Ngô Trần chính là Tiên Tăng Vương sống ra đệ nhị thế. Bất luận là 370 cửu thiên thập địa vẫn là dị vực, không ai tin tưởng có luân hồi, chỉ tin tưởng người khác có thể đột phá gông cùng xiềng xiếc ở sống cả đời, thậm chí mấy đời, bởi vì nay ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong có phát sinh qua. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần chẳng qua là bởi vì gặp phải nguy cơ, Tiên Tăng Vương tướng lực lượng cho mượn Ngô Trần. Chính là nguyên nhân này, làm cho Ngô Trần bị tiên huyết sinh linh, Lang Nha Bổng lão giả nhận định Ngô Trần chính là Tiên Tăng Vương sống ra đệ nhị thế. Thấy đối phương tin tưởng không nghi ngờ, Ngô Trần cũng lời giải thích, dù sao cùng địch nhân không cần giải thích nhiều lắm, chỉ cần giết là được. Sau một khắc, Ngô Trần cùng tiên huyết sinh linh không hẹn mà cùng, phóng lên cao, hướng về Cửu Thiên hư không đi. Tiên huyết sinh linh xuất thủ, ngẩng đầu trong lúc đó, xương tay phát sinh huyết sắc trường hồng, thất luyện quán nhật, đánh rách tả tơi càn khôn. Vâng! Chí tôn không ra tay, xuất thủ chấn động hoàn vũ. Chỉ thấy Ngô Trần đón đánh đi tới. Thương. Cửu Thiên hư không, có đại tinh bạo tạc, thần hy đãng được hư không như nước chập chờn, cảnh tượng khiếp người. Ngô Trần ấn ra một trường, lòng bàn tay Phật quang trùng tiêu, tiên huyết sinh linh không dám ngăn cản, xúc địa thành thốn tách ra. Phật quang bắn thẳng đến hư không, chưa từng có từ trước đến nay, lại tựa như một cái kéo dài qua hoàn vũ sông dài, không có vào sâu trong hư không. Giờ khắc này, diện tích không người cấm khu ở chỗ sâu trong đế quan. Diện tích vô ngân cấm khu sát biên giới, trái đất, đều có cường giả ngẩng đầu nhìn cái kia Phật quang, rung động thật sâu. Vậy rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên không có vào sâu trong hư không, chỗ đi qua, tinh thể nổ tung. Cái này Phật quang đến cùng đạt được rất xa mới có thể dừng lại. Đế quan nội, từng đạo phủ đầy bụi thân ảnh bị kinh động. Dị vực khí tức, có chí tôn đang chiến đấu. Đi. Hưu. Dường như hồng trung đánh tiếng xé gió chợt nổi lên, đế quan lướt đi lần lượt từng bóng người. Hướng về Ngô Trần chỗ đi. Bọn họ sát phạt trùng thiên, chiến ý tràn ngập Cửu Thiên, rất có cùng trời đánh một trận khí thế. Dị vực dám can đảm xâm lấn Cửu Thiên thập địa, làm thủ hộ đế quan chính bọn họ, giấy lên nướng ác nộ diễm. Cùng thời khắc đó, khoảng cách Ngô Trần cùng tiên huyết sinh linh chiến đấu gần nhất trái đất, Lao giáo chủ, Tử Mông đám người thần sắc, nhất thể xem về phía chân trời Phật quang phương hướng. Đồ nhi. Lao giáo chủ kinh hô một tiếng, nơi đó không phải là Ngô Trần rời đi phương hướng sao? Không nói hai lời, Lão giáo chủ toàn thân như biển lửa thiêu đốt, toàn lực bay về phía Phật quang chỗ vị trí. Đây là khí tức chí tôn, thật chẳng lẽ có dị vực. Từ Mông, chiến tộc Lao Tổ Tông, Tiệt Thiên giáo Lao giáo chủ, ba người nhìn nhau, theo sát Lao giáo chủ đi. Nếu như dị vực xâm lấn, bọn họ nghĩa bất dung tử, phải biết rằng sau lưng của bọn họ 3.000 châu nhưng có tộc nhân của bọn họ cùng đệ tử. Đồng thời, 3.000 châu phương hướng, tới gần khu không người danh giới Đại Châu, từng vị khủng bố giáo chủ phóng lên cao. Lẽ nào lão hữu đồ đệ không có nói sai? Thật có dị vực xâm lấn. Một vị khí đắp sơn hà, rất nhỏ động tác cũng đủ để lệnh, khiến sơn mạch chấn vỡ lão giả lên tiếng, sau đó trốn vào hư không, chỗ đi phương hướng chính là Ngô Trần chiến đấu chỗ. Hư không bên ngoài, Lang Nha Bổng lão giả triệt để khiếp sợ, mộc nạp nhìn Ngô Trần. Trước chiến đấu đến bây giờ, ở tại trong mắt không thể chiến thắng tiên huyết sinh linh, từ đầu bị Ngô Trần đánh bẹp. Ngô Trần từng ngón tay ra, chỉ phi hà quang, thủy thải bắn ra bốn phía, hào quang dài tới mấy trăm ngàn dặm, lại tựa như một thanh thiên đao muốn chém đứt phương này hư không, diệt sát tiên huyết sinh linh. A! Tiên huyết sinh linh phần bụng bị hào quang xuyên thủng, trong miệng ho mánh liệt huyết, thân hình bay ngược nhập hư không, liên tục đục lỗ một số khỏa đại tinh, khiến cho đại tinh nổ tung thành bột mịn. Hư không bên ngoài, bước đầu tiên chạy tới đế quan cường giả, cùng phía sau một bước chạy tới kim cương giáo lao giáo chủ, bốn người chấn động, cả người run. Chí tôn giao thủ, tinh thể đều muốn hóa thành tro, khiến cho người kinh sợ. Nanh sói, năn nỉ một chút huống hồ. Một vị cưới cùng ngôi sao kích cỡ tương đương cự thú đế quan đại kỵ sĩ, hỏi hướng Lang Nha Bổng lão giả. Tiền bối, đồ nhi ta đâu? Kim cương giáo lao giáo chủ ngắm nhìn bốn phía, tìm không được Ngô Trần thân ảnh, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Lang Nha Bổng lão giả tạp ba bởi vì quan sát chí tôn chiến mà khô miệng khô lưỡi miệng, trong mắt có kinh sắc, chỉ hướng cùng hư không. Dị vực chí tôn đi qua tiên cổ còn để lại truyền tống trận, lén qua đến khu không người, bị chúng ta phát hiện, sau đó. Nói đến đây, Lang Nha Bổng lão giả phức tạp nhìn về phía lao giáo chủ, sau đó âm dung nói. Sau đó ta lúc đầu muốn chính mình ngăn cản dị vực chí tôn, làm cho Ngô. Ngô Trần đi thông báo đế quan, nhưng ai biết Ngô Trần chính hắn nhằm phía dị vực chí tôn, với hắn đánh nhau rồi, người nọ sẽ là của ngươi đồ nhi. Lang Nha Bổng lão giả chỉ hướng, toàn thân quang mang như tiên, thấy không rõ bộ dáng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, lúc này đang theo dị vực chí tôn đại chiến. Ngươi nói cái gì? Nanh sói, ngươi không có nói đùa chớ. Mọi người đều là mắt lộ ra vẻ kinh dị, có khiếp sợ có gì đó quái lạ, vô ý thức nhìn về phía kim cương giáo lao giáo chủ. Vòng trời bên trên, cùng với tiên huyết sinh linh đại chiến rõ ràng lộ ra thông thiên thực lực, chỉ một cái phá tinh thể, thực lực ít nhất chí tôn. Mà ở xem lao giáo chủ, bất quá chạm ngã sơ kỳ, một cái chạm ngã sơ kỳ sư tôn. Đồ đệ là chí tôn. Liền lao giáo chủ cũng không tin, kinh ngạc nhìn vòm trời như tiên ban thân ảnh, đó là hắn đồ đệ Ngô Trần. Đây rốt cuộc là chuyện gì, nanh sói ngươi trước nói rõ. Chỉ thấy một ông già lên tiếng, bên ngoài chính là lao giáo chủ sư tôn. Hắn hiện tại so với ai khác đều cảm thấy sai lầm, tình huống gì, chính mình ly khai kim cương giáo vào năm, chính mình đồ nhi thu cái chí tôn đồ nhi. Hiện trên hư không cùng dị vực chí tôn đối chiến chí tôn, là mình đồ tôn. Phải biết rằng, tên lão giả này cũng không có chí tôn thực lực, mới chẳng ngã hậu kỳ. Đối mặt mọi người nghi vấn, kinh dị màu sắc, Lang Nha Bổng lão giả nói ra chân tướng. Vị kia Ngô Trần tiểu hữu nghe dị vực chí tôn xưng hô, nói hắn là Tiên Tăng Vương đệ nhị thế. Chương 108, tọa thực Tiên Tăng Vương đệ nhị thế. Tiên Tăng Vương, tiên cổ thời kỳ lừng lẫy nổi danh tồn tại, cùng với lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương sóng vai. Lúc này, ở đây cường giả không một không biến sắc, bọn họ không nghĩ tới Tiên Tăng Vương còn sống. Hơn nữa sống ra đệ nhị thế, chính là Ngô Trần. Cái này, kim cương giáo lao giáo chủ há miệng, lại phát hiện không biết nên nói cái gì, trong lòng bị khiếp sợ bao trùm. Bên kia, Ngô Trần cùng dị vực chí tôn chiến đấu, thần quang nở rộ, thân ảnh giao thoa, hư không như sôi trào đại dương mênh mông, chìm nổi thoải mái. Giống, chiến đến bây giờ, tiên huyết sinh linh giống giận, hung quang sát ý ngập trời, gây nên thiên địa khủng bố dị tượng. Ta xích huyết chí tôn không bị thua. Hắn thiêu đốt tự thân, thiếu đốt sinh mệnh, muốn cùng Ngô Trần chém giết. Ngô Trần đạm nhiên, động thiên thần hoàn tạo ra sát na, thần hoàn giống như thiên địa hỏa lô, cuồn cuộn tiên hỏa như suối ra bên ngoài bạo, hư không cháy, thiên địa tinh khí cũng bắt đầu dấy lên. Phương thiên địa này bị đốt, có hướng về xa hơn khu vực lan tràn xu thế, trang diện khủng bố, tựa như cửu thiên bị đốt thủng, tràng cảnh cực kỳ kinh khủng. Đế quan cường giả run rẩy, sợ hãi nhìn chăm chú vào vòm trời Ngô Trần nhất cử nhất động. Hắn đây là muốn đốt thủng phương này thế giới. Một gã đại kỵ sĩ chỉ hướng về bầu trời, cả người run rẩy, tê cả da đầu những cái này tinh thể bị đốt. Trên hư không, từng đạo hỏa cầu vẽ ra sáng lạ, giống như lưu tinh vũ, mặc dù tại phía xa 3.000 châu một ít đại châu cũng là có thể thấy. Lưu tinh vũ. Có đại châu nhân ngẩng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc nói rằng. Không phải. Đó không phải là lưu tinh vũ, đó là từng cái tinh thể, trời ạ, rốt cuộc là người nào làm được, đeo sao thể đều đánh rớt. Mấy cái đại châu nhân sôi trào. Thần sắc hoảng sợ, có kinh sợ có kính nghệ. Trên vòm trời mỹ lệ mà sáng chói lưu tinh vũ, đều là từng cái tinh thể. Vâng! Động thiên thần hoàn, như thiên địa dung lô, luyện thế gian tất cả, dị vực chí tôn mạnh mẽ đại sát chiêu không có vào thần hoàn, như đá ném vào biển rộng, không nổi lên một tia sóng lớn. Ngô Trần tới gần dị vực chí tôn trước mặt, ngăn cản dị vực chí tôn tự sát cử động. Phu một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, dị vực chí tôn bị chạm sát. Giờ khắc này, thiên địa phiếm hồng, huyết quang yêu dị, nhiễm đỏ vòng trời, nhiều tiếng đau thương tiếng truyền ra, lại tựa như từ cuối chân trời truyền đến. Thiên địa dị biến, dưới bắt đầu huyết sắc mưa. Là thiên khốc dị tượng, có chí tôn vẫn lạc. Không người cấm khu sát biên giới, từ 3000 đại châu chạy tới giáo chủ cấp cường giả, nhìn huyết vũ thiên khốc vòng trời, đều là biến sắc. Có chí tôn ở diện tích không người cấm khu chiến đấu, đồng thời bị chém giết. Tin tức này từ một gã giáo chủ cấp cường giả trong miệng vang lên, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về mỗi bên đại châu. Cùng lúc đó, Ngô Trần chém xuống dị vực chí tôn đầu lâu, chí tôn máu một giọt máu nhỏ xuống đại địa, ùng ùng một tiếng, đại địa lom xuống vực sâu hô to, sơn mạch đổ nát. Chí tôn máu, một giọt áp sập đại địa, khủng bố như vậy. Ngô Trần giam cầm lấy một chùm sáng đoàn, đó là thiết huyết sinh linh còn sót lại linh hồn, hắn như một đầu tóc điên cuồng mánh thu ở quang đoàn nội loạn vọt, làm gì được tác dụng quá mức không? Từ hư không đi xuống, Ngô Trần đi tới lang nha bổng lão giả đám người trước mặt, mọi người như đối mặt tiên vương giống nhau, thần sắc không phải tự nhiên, cung kính màu sắc. Như hỏi vì sao, đây còn phải nói, trước mắt có thể là một vị trí tôn, chạm sát dị vực trí tôn trí tôn. Cùng lúc đó, thiên tăng vương ngôn ngữ ở Ngô Trần trong đầu vang lên. Ngô Trần, thừa dịp hiện tại lực lượng của ta còn chưa tiêu tán, tiến nhập truyền tống trận, đi trước dị vực, nhớ kỹ ở chỗ này khắc trở về đại trận. Nghe vậy, Ngô Trần âm thầm ngạch thủ. Đây là dị vực trí tôn bộ phận linh hồn ký ức, ghi chép dị vực truyền tống trận cùng với xâm lấn chuẩn bị kế hoạch. Ngô Trần đem quang đoàn đưa cho lang nha bổng lão giả, vung tay lên, ở yêu dị truyền tống trận một bên bày một huyền ảo đại trận, sau đó cất bước hướng yêu dị truyền tống trận. Tiên bối, ngươi đây là dự định làm cái gì? Có một gã đại kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lao giáo chủ cũng là vội vàng hỏi, đồ nhi, ngươi muốn đi đâu? Ngô Trần xoay người lại liếc nhìn một thân. Hướng về phía lao giáo chủ mỉm cười, lưu lại một ngữ, tiến nhập xương máu lượn lờ truyền tống trận. Ta muốn tới dị vực, sư tôn giúp ta chiếu cố tốt trái đất hoa hạ. Sau một khắc, Ngô Trần biến mất ở truyền tống trận, huyết vụ tiêu tán, yêu ra truyền tống trận văng tung tóe. Toàn trường không nói gì, tịch diệt không tiếng động. Một lát sau, có đế quan cường giả lên tiếng, trong mắt mang theo sùng kính màu sắc, gắt gao nhìn kỳ vơ nát yêu ra truyền tống trận. Thiên tăng vương muốn đi dị vực, lẽ nào hắn là chuẩn bị muốn một thân một mình? Mọi người nghe nói, thân thể run lên. Tiên Tăng Vương đại nghĩa. Không hổ là tiên cổ thời kỳ cùng dị vực bất hủ chi vương đại chiến Tiên Tăng Vương, hắn đến bây giờ ngàn trăm vạn năm trôi qua, như cũ cho chúng ta cửu thiên thập địa suy nghĩ. Ai, bọn ta không bằng Tiên Tăng Vương A. Đế quan các cường giả cảm thán, trong mắt có kính nể ngấn lệ. Nghiễm nhiên ở đây chư cường, đã đem Ngô Trần nhận định là Tiên Tăng Vương, hơn nữa đối với Ngô Trần đi dị vực, cho rằng là Ngô Trần không biết sợ, vì cửu thiên thập địa. Một thân một mình đi trước dị vực phá hủy dị vực xâm lấn kế hoạch. Dù sao, ngay cả là đem truyền tống trận hủy diệt, đó cũng là trị ngọn không trị gốc, chỉ có đi trước dị vực hủy diệt kế hoạch mới là căn bản. Mà Ngô Trần đi trước dị vực, dưới cái nhìn của bọn họ liền là như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người đem Ngô Trần mang theo đại nhân đại nghĩa, vô tư kính dâng danh hiệu, còn có cường giả dưng, hướng về phía truyền tống trận chắp tay hướng Tiên Tăng Vương chào. Thấy thế, đế quan cường giả dồn dập nói theo. Phải biết rằng tiên cổ thời kỳ cùng dị vực chiến tranh thảm thiết nhất, cái kia nhất thời đại, liền tiên vương đều muốn vẫn lạc, thiên khốc hiện tượng hầu như mỗi ngày đều ở trên diễn. Tiên tăng vương từ tiên cổ thời đại, cho tới bây giờ loạn cổ thời kỳ, kéo dài qua hai cái thời kỳ, nhưng đang bảo vệ cửu thiên thập địa, lớn như thế can đảm tinh thần, khiến cho người cảm giác nước mắt khóc thương. Bên kia, đế quan các cường giả chạy đều là đối kim cương giáo lao giáo chủ ngạch thủ hữu hảo ý bảo, vô luận là đại kỵ sĩ vẫn là bất luận kẻ nào đều là như vậy. Vị đạo hữu này, ngày khác nếu như Tiên Tăng Vương có hy vọng trở về, cũng xin cho ta biết các loại, chờ, một tiếng, làm phiền đạo hữu. Đế quan một vị trí cường đại kỵ sĩ, chắp tay nói. Từ mông đám người vẻ mặt kinh sắc, vị này trí cường đại kỵ sĩ nhưng là độn nhất đỉnh phong cường giả, cư nhiên đối với một gã chạm ngã sơ kỳ người cung kính như thế. Mà nguyên nhân chỉ là bởi vì Kim Cương giáo lão giáo chủ là Ngô Trần Sư Tôn. Bởi vì mọi người rõ ràng nghe Ngô Trần trước khi đi đối với Kim Cương giáo lao giáo chủ xưng hô, Sư Tôn. Bị Tiên Tăng Vương tán thành vi Sư Tôn, đây tuyệt đối là đáng giá người đi tôn kính, coi như thực lực của hắn so với chính mình yếu, nhưng là hướng về phía Tiên Tăng Vương đại danh, cũng phải kính ý ba phần. Lao giáo chủ mặc dù thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng bị so với chính mình 2.7 cường đại vô số lần cường giả hữu hảo như vậy, hắn lần đầu tiên gặp phải. Cũng may lao giáo chủ nhiều năm tu dưỡng, chắp tay đáp lễ. Đạo hưu nói đùa, đồ nhi ta nếu như trở về, tất nhiên thông báo đế quan. Hắn vừa nói, trong lòng vung lên một tự hào. mà lao giáo chủ sư tôn, lúc gần đi vẻ mặt tươi cười vô vô lao giáo chủ bả vai, nói, đồ nhi, ngươi làm không tệ. Lần này, độc trúc vị này lao giáo chủ sư tôn cười đến vui vẻ nhất, bởi vì Ngô Trần nhưng là hắn đồ tôn. Hiện nay hắn trở về đế quan, không nói địa vị, chỉ là khẩu ngữ quyền uy cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, chỉ vì hắn là tiền tăng vương sư tôn lao sư. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý những thứ này danh tiếng cùng với quyền lực, thế nhưng có thể chỉ vào đại danh đỉnh đỉnh tiên tăng vương sư tổ danh hiệu, gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Còn như Tử Mông, chiến tộc lao tộc nhân, thiệt thiên giáo lao giáo chủ vẻ mặt ước ao kim cương giáo lao giáo chủ nhặt được bảo. Chương 109, Chí Tôn Tăng Lễ. Nô Trần cũng không biết, bởi vì mình vội vã tiến nhập dị vực truyền tống trận, do đó gây ra thiên đại hiểu lầm. Hắn lúc này, tọa thực tiên tăng vương đệ nhị thế, đồng thời bị thế nhân ca tụng vì đại công vô tư, tâm hệ cửu thiên thập địa. Bên ngoài tiến nhập dị vực không đến 2 ngày, 3000 đại châu tin tức liên quan tới hắn truyền ra. Tiên cổ thời kỳ trí cường giả, tiên tăng vương chưa vẫn lạc, hắn sống ra đệ nhị thế, cải danh Ngô Trần. Đồng thời vì phương thiên địa này, tiên tăng vương quên mình vì người, một mình tiến nhập dị vực, chỉ vì bảo vệ phương thiên địa này an nguy, khỏi bị dị vực tập kích. Tin tức này truyền ra, 3000 đại châu vô số người cảm động khóc, thậm chí đế quan bên kia cũng có cường giả cảm xúc, thâm thụ cảm động. Dị vực nguy cơ trùng trùng, cường giả trải rộng, hơn nữa còn có bất hủ chi vương tồn tại, ngay cả là tiên tăng vương đi cũng là cựu tử nhất sinh, còn sống tỷ lệ là số 0. Tiên tăng vương là ôm quyết tâm liều chết đi a, tiên tăng vương đại nghĩa. Tiên tăng vương công cao cái thế, thật vất vả sống ra đệ nhị thế, cự tuyệt chúng ta chôn vùi thật tốt đệ nhị thế, sự tích của hắn giá trị cho chúng ta đồn đãi, khắc ghi lịch sử. Đế quan nội, một vị trí cường giả đứng thẳng đế 15 quan trên tường thành, ngửa mặt lên trời thở dài, ta hận ta thực lực của chính mình tối xuống. Nếu là ta thực lực ở mạnh mẽ một ít liền không cần tiên tăng vương xả thân bảo hộ chúng ta, ai? Sau một khắc, đế quan làm ra hạng nhất quyết định, nếu như tiên tăng vương năng đủ trở về, chắc chắn lấy tối cao lễ tiết đối đãi, đồng thời tiên tăng vương bây giờ đệ nhị đời sư môn, có thể chăm sóc nhiều hơn chăm sóc. Hạ giới tiệt thiên giáo, ma nữ biết được Ngô Trần đi trước dị vực, cùng với hắn là tiên tăng vương tin tức, mắt lộ ra cổ quái. Tiểu sắc ma là tiên tăng vương sống ra đệ nhị thế. Bên kia, dị vực truyền tống trận. Cũng may truyền tống trận một con dị vực trận doanh, vẹn vẹn chỉ chú đóng Chí Tôn trở xuống cường giả, còn như Chí Tôn thì là sớm liền tiến vào cửu thiên thập địa, chính là xích huyết tôn giả. Ngô Trần bằng vào Chí Tôn thực lực, lướt đi trận doanh, trực tiếp tiêu thất ở trong dãy núi. Dị vực không người biết, hôm nay sẽ có một gã cửu thiên thập địa nhân lẫn vào dị vực, hơn nữa vẹn vẹn 13-14 tuổi. Sơn mạch núi liền không dứt, xanh úng tươi tốt, cẩm tú sơn hà. Một chỗ nham thạch cái động khẩu, Ngô Trần ngồi xếp bằng trong đó. Dày bốc hơi, có câu thanh âm ở trong máu thịt nó ầm vang, lại tựa như nhân thể thần tàng gông xiềng bị đánh, muốn phá vỡ nhân thể thần tàng đại môn. Ngô Trần đang tu luyện, lợi dụng dị vực hoàn chỉnh đại đạo trùng tu nhục thân, bổ toàn không đủ, khiến cho nhục thân đạt được chân chính không rảnh. Tiến nhập dị vực đã qua bán nguyệt, trong vòng nửa tháng Ngô Trần đều trong sơn động vượt qua, toàn lực tu luyện. Một tiếng như cửa đồng xanh bị đánh nặng nề tiếng, từ huyết nhục truyền ra, từng đạo hồng hoang thần vân trải rộng Ngô Trần nhục thân, khiến cho bên ngoài thoạt nhìn yêu tà như ma, khí thế khiếp người. Trọng đồng thoáng chốc mở, bên ngoài thân thần văn như gông xiềng vậy vỡ nát, Ngô Trần nhục thân đại đạo bổ toàn. Gọi ra một cửa trọc khí, Ngô Trần trọng đồng lóe lên. Là thời điểm nên ra đi gặp một lần dị vực phong tình. Ngô Trần đầu tiên là câu thông nhất phương tiên tăng vương hậu, lại là kiểm tra rồi dưới chính mình bảo cụ, cùng với cùng hộp trong hộp gỗ đại trưởng lao phân thân trao đổi dưới, lên đường rời đi. Dị vực, diện tích vô ngân, so với cửu thiên thập địa còn muốn lớn hơn. Ngô Trần một đường chạy vội mười mấy vạn dặm mới gần sát một tòa thành trì. Ngô Trần, nhân tộc ở dị vực mặc dù có tồn tại, thế nhưng bị coi là hạ đẳng, ngươi tốt nhất đổi một tạo hình. Tiên Tăng Vương đột nhiên nói rằng, Ngô Trần ngạch thủ, dựa theo Tiên Tăng Vương cấp cho tạo hình, hóa thân làm một gã dị vực cường tộc. Trên đường phố, các xác chủng tộc với đường phố xuyên toa, trang diện náo nhiệt, Ngô Trần bước chậm với đường phố, một bên nghe nói lấy dị vực kỳ văn dị sự. Từ xích huyết Chí Tôn linh hồn trong trí nhớ, Ngô Trần biết hiểu như nay dị vực tình huống, bất quá khuyết thiếu một ít dị vực lưu hành tin tức. Dù sao, xích huyết Chí Tôn quý vi Chí Tôn, lại là xâm lấn cửu thiên thập địa dị vực đại quân đầu lĩnh, không có gì ngoài tu luyện hầu như không dành quan tâm dị vực chuyện đã xảy ra. Có nghe nói không, xích huyết Chí Tôn đi cửu thiên thập địa chưa có trở về. Đột nhiên Ngô Trần đi ở trên đường, một đạo tiếng nghị luận truyền vào bên hai. Chỉ thấy hai gã không biết là chủng tộc gì dị vực người, đưa lô thai nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ trước mặt một cái đi cửu thiên thập địa hàn diệt Chí Tôn giống nhau à, chính là truyền đi phía sau thụ thương quá nặng, vẹn vẹn đem cửu thiên thập địa nhân mang về phía sau liền chết. Không phải, cũng không phải như vậy, ta nghe ta ở trại lính Đường Ca nói, Xích Huyết Chí Tôn phải đi Cửu Thiên Thập Địa liền bật vô âm tín, hư hư thực thực bị Cửu Thiên Thập Địa cường giả chạm sát. Hai người nói chuyện với nhau, Ngô Trần chân mày cau lại, cái này không phải là đang nói chính mình nha. Đồng thời Ngô Trần cũng là biết, thì ra nhị trưởng lão Tiêu Thất không phải Xích Huyết Chí Tôn sở bắt, mà là Hàn Diệt Chí Tôn bắt, đồng thời Ngô Trần đạt được là tối trọng yếu một cái tin. Nhị trưởng lão, Kim Cương giáo đệ tử còn chưa chết. Bọn họ bị Hàn Diệt Chí Tôn chộp tới sau đó, còn chưa bị vết máu, phải đợi Cửu Thiên Thập Địa cường giả nhiều một chút ở vết máu, bây giờ bị giam ở cách thành này cách đó không xa một tòa khác đại thành, Hàn Diệt Thành. Hàn Diệt Thành vì Hàn Diệt nhất tộc đại bản doanh, chính là Hàn Diệt tôn giả sở tại chủng tộc. Nô Trần tâm tư nhất phương, chuẩn bị cứu viện nhị trưởng lão, dù sao nhị trưởng lão nói như thế nào cũng là Kim Cương dạy trưởng lão, hơn nữa còn là che chở Hoa Hạ người. Tối trọng yếu một điểm, Nô Trần qua đây dị vực chính là vì tu luyện, mà đơn giản nhất tu luyện biện pháp chính là tìm dị vực cường tộc, phá hủy địa bàn của bọn họ, cướp đoạt tài nguyên. Hàn Diệt tộc chẳng qua là một cái không lớn không nhỏ tiểu tộc, nếu không phải ra khỏi một vị Hàn Diệt chí tôn, phỏng chừng Hàn Diệt tộc sớm đã bao phủ với dị vực ương ương đại tộc bên trong, có vẻ nhỏ bé. Hiện tại, Hàn Diệt chí tôn 253 vừa chết, không có chí tôn, Nô Trần càng làm dễ sự tình. Hàn Diệt thành, thành thạch từ Hàn Minh băng thạch chú thành, từ đằng xa ngắm lại tựa như một tòa Hàn băng điêu khắc thành trì, trong suốt mà nguy nga, bày ra thành trì rộng lớn hơn, càng tăng thêm một phần mỹ cảm. Lúc này, Hàn băng thành không bằng lúc trước Nô Trần chỗ ở thành trì nhiệt liệt, có loại trầm trọng, đau thương bầu không khí tràn ngập. Nô Trần sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra Hàn Diệt chí tôn chết, Hàn Diệt tộc nhân khóc lóc thảm thiết, mất đi chí tôn, Hàn Diệt tộc rời khỏi đại tộc hàng ngũ. Mà ngày nay là Hàn Diệt thành vì Hàn Diệt chí tôn cử hành tang lễ. Hắc hắc, trời cũng giúp ta, các ngươi đi cử hành tang lễ, ta đi đào mộ đào mộ. Nô Trần cười hắc hắc, nhìn thấy từ đường phố xa xa chậm rãi tới đại đội ngũ, đó là Hàn Diệt chí tôn tang lễ đội ngũ. Làm Nô Trần đi theo tang lễ đội ngũ, bị Hàn Diệt tộc nhân phát hiện. Ngươi là ai? Hàn Diệt tộc nhân chất vấn Nô Trần. Nô Trần làm bộ bi thương, một bả nước mũi một bả lệ nói ra, ta chỉ là một vị tiểu nhân vật, nhưng vẫn sùng bái Hàn Diệt chí tôn, bây giờ nghe nói Hàn Diệt chí tôn chết, lòng ta quá mức tổn thương, cố ý đi bộ 500.000 dặm đến đây ai điếu Hàn Diệt chí tôn. Làm chí tôn tang lễ, tự nhiên có tộc khác cường giả tham gia, cộng thêm Nô Trần khóc được kêu là một cái thảm, liền cùng chính mình mất đi thân nhân, Hàn Diệt tộc tộc nhân cũng là xúc cảnh sinh tình, đồng ý Nô Trần đi theo. Chương 110, đào chí tôn trước mộ phần, trước khóc thảm. Nô Trần diễn kỹ có thể nói ảnh đế cấp, ở Hàn Diệt chí tôn tang lễ bên trên, khóc được kêu là một cái thê thảm, giống như chết không phải Hàn Diệt chí tôn, mà là người một nhà. A, Hàn Diệt chí tôn, ngươi một đời cái thế vô địch, Cửu Thiên Thập Địa thu phục đại nghiệp đều không thể chấp hành, ngươi làm sao nhịn tâm cách chúng ta đi? A, Hàn Diệt chí tôn, ta từ nhỏ đến lớn nghe ngươi hào quang sự tích trưởng thành, vì sao ngươi sẽ cách chúng ta đi? Thiên đạo bất công a, vì sao cướp đi không phải của ta sinh mệnh, mà là Hàn Diệt chí tôn sinh mệnh? Thiên đạo bất công. A, nếu như có thể dùng ta sinh mệnh đổi lấy Hàn Diệt chí tôn sinh mệnh, ta nguyện ý a. Hàn Diệt chí tôn, ta thực sự không tin ngươi đã cách chúng ta đi. Nô Trần hô to khóc kinh thiên động địa, thúc giục người rơi lệ, nước mắt gắng gượng bị hắn nặn đi ra. Lời của hắn, hắn khóc lớn dẫn tới Hàn Diệt nhất tộc tộc nhân kích thích yếu ớt dây, nhất tề khóc, liền Hàn Diệt tộc nam tộc nhân cũng là viền mắt hồng hồng, gắng gượng bị Nô Trần cả khóc. Thậm chí có Hàn Diệt tộc người cùng Nô Trần giống nhau, chỉ thiên mắng to thiên đạo bất công, lòng đầy căm phẫn. Nô Trần khóc lớn, dẫn tang lễ mọi người ghé mắt, không có biện pháp, hắn kêu khóc quá nhuộm đấm thời khắc này tang lễ bi thương. Rất nhiều tham gia tang lễ tộc khác cường giả quỷ dị, cổ quái màu sắc. Đó không phải là Vân Ma tộc tộc nhân sao? Làm sao khóc thảm như vậy, ta nếu không phải là biết tang lễ, ta đều cho rằng chết không phải Hàn Diệt chí tôn, chết là Vân Ma chí tôn. Có một gã cường giả đô than, cổ quái nhìn Ngô Trần. Có thể là quá sùng bái Hàn Diệt chí tôn đi, thương cảm cái này tiểu gia hỏa mới mười mấy tuổi a, hắn không nghĩ tới chính mình sùng bái tồn tại có thể so với hắn sớm qua đời. Một gã khác cường giả trả lời. Cái này Vân Ma tộc nhân là chuyện gì, làm sao khóc so với Hàn Diệt tộc còn thảm. Hàn Diệt tộc tộc nhân cũng không có hắn khóc thảm. Mẹ, ta xem hắn khóc tự ta đều nhanh xem khóc. Từng cái tham gia tang lễ cường giả, truyền âm nói nhỏ. Lúc này, Nô Trần một vị nho nhỏ hóa linh cảnh nhân vật, ở chí tôn tang lễ bên trên phải chịu quan tâm, không có lý do gì khác, hắn khóc quá thảm, liền cùng người chết là mình lao tổ giống nhau. Vì thế, Hàn Diệt tộc người xem Nô Trần thần sắc cũng thay đổi, vô cùng nhu hòa, thậm chí âm thầm gật đầu, có tiếp nhận Ngô Trần vào Hàn Diệt tộc dự định. Không nghĩ tới lao tổ vinh dự, lại có người ngoại tộc sùng bái tới mức như thế, các loại, chờ, tang lễ kết thúc khiến người ta hỏi một câu cái kia tiểu gia hỏa là ai, nếu như tư chất không tệ, đem nhét vào ta Hàn Diệt tộc bồi dưỡng, vậy cũng là không làm. Thất vọng lao tổ người sùng bái. Nghe được Hàn Diệt tộc tộc lao ngôn ngữ, những tộc nhân khác gật đầu. Tộc lao yên tâm, ta nhất định đi làm, hy vọng Hàn Diệt lao tổ tông dưới suối vàng cũng có thể an tâm. Đúng vậy à, lao tổ hắn nhất định sẽ không nghĩ tới, thì ra ở ngoại tộc có người như vậy sùng bái hắn. Tham gia tang lễ các tộc, độc trúc nhất tộc cường giả nhất chứng đau, chính là Ngô Trần Ngụy Trang Vân Ma tộc. Thình lình, Vân Ma tộc cũng có phái người tới tham gia tang lễ. Chỉ thấy Vân Ma tộc cường giả liếc mắt Ngô Trần, thấy hắn vẫn còn ở kêu trời trách đất, nhất thời khỏe miệng co giật. Đây là ta tộc cái nào tên tiểu tử, khóc thảm cũng không cần khóc thảm như vậy à, làm đến giống như ta Vân Ma tộc lão tổ cũng cùng nhau giá hạc tây quy giống nhau. Mà khi nhìn đến Hàn Diệt tộc đối với Ngô Trần thần sắc, vui mừng trong bụng. Gì, Hàn Diệt tộc thoạt nhìn dường như có ý định tiếp xúc, có thể ta có thể lợi dụng lần này cơ hội, cùng Hàn Diệt tộc đỏ dạ lòng, lớn mạnh Vân Ma tộc. Nghĩ đến đây, Vân Ma tộc cường giả nhìn về phía Ngô Trần thần sắc đu hòa, có tán thưởng. Tộc ta tiểu tử, biểu hiện không tệ, khóc thảm điểm nhiều tranh thủ điểm đồng tình. Ngô Trần cũng không biết, bên mình cách làm dĩ nhiên làm ra đại náo kịch. Hắn chi như vậy khóc lớn, chỉ là bởi vì chơi thật khá. Cộng thêm hắn lần đầu tiên đào mộ, cái gọi là di chuyển người chết vật vì đại bất kính, cho nên Ngô Trần chuẩn bị ở Hàn Diệt Chí Tôn tang lễ bên trên khóc vừa khóc, ý tứ. Tốt xấu phải đào ngươi mộ phần, khóc vừa khóc đi xuôi. Toàn trường tang lễ xuống tới, duy trì liên tục một ngày, toàn bộ Chí Tôn tang lễ cùng còn lại Chí Tôn tang lễ, trên lệch không bao nhiêu, duy nhất điểm sáng chính là Ngô Trần khóc thảm. Có thể nói, toàn bộ tang lễ, Hàn Diệt Chí Tôn ở phía trên lên tới một cái vinh dự chí cao. Hầu như nếu so với vai bất hủ, chân tiên, cường, giả. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Ngô Trần, cái kia liên tiếp khóc thảm ca tụng Hàn Diệt Chí Tôn, nếu không phải Hàn Diệt tộc tộc nhân sau lại ý bảo Ngô Trần. Phỏng chứng Ngô Trần đang nói rằng đi, có thể mang Hàn Diệt Chí Tôn nâng đến cùng êm đềm các loại, chờ, bất hủ chi vương sánh vai tình trạng. Vì thế, tham gia tang lễ cường giả gắng gượng ghi khắc dưới Hàn Diệt Chí Tôn quang huy sự tích. Đối với Ngô Trần cử động, trước tới tham gia tang lễ xích huyết tộc cường giả. Trong lòng suy tư, lao tổ khả năng cũng chết ở cửu thiên thập địa, đến lúc đó tổ chức tang lễ, nếu như mời tiểu tử này đi khóc, hiệu quả cũng không tệ. Xích huyết tộc, chính là bị Ngô Trần đánh chết xích huyết tôn giả sở tại chủng tộc. Lúc này, xích huyết tộc cũng không biết hắn ý nghĩ của chính mình nhiều sai lầm, mời giết chết chính mình lao tổ người đi khóc thảm lao tổ. Tang lễ cuối cùng kết thúc, hết thảy cường giả trước khi rời đi không quên nhìn chằm chằm Ngô Trần, vị này đối với bọn họ mà nói tại chỗ có hóa linh cảnh trong đám người. Ấn tượng khắc sâu nhất hóa linh cảnh thiếu niên. Tiểu hữu, tang lễ kết thúc, đi thôi. Thấy Ngô Trần không chút nào đi ý tứ, Hàn Diệt tộc tộc lao hảo tâm qua đây nói rằng. Ngô Trần lao nặng đi ra nước mắt, ánh mắt chưa cách phần mộ, nói. Ta không muốn đi, để cho ta nhiều bồi bồi Hàn Diệt Chí Tôn một hồi, dù cho một hồi cũng được. Nghe vậy, Hàn Diệt tộc tộc nhiều đau xót, trung điệp vô vô Ngô Trần bả vai hảo hải tử, đừng thương tâm quá nhiều, về sau ngươi nếu như nghĩ đến tế bái lao tổ, tộc của ta tùy thời hoan nghênh. Sau đó, Hàn Diệt tộc tộc lão lao bị Ngô Trần lại một lần nữa cảm động nước mắt rời đi. Một lúc sau, Hàn Diệt Chí Tôn phần mộ, không có một bóng người, độc thừa lại Ngô Trần. Lại là liên tục kêu khóc thêm vài phút đồng hồ, thấy không có người trở lại, Ngô Trần thay đổi khóc ưu tư răng rấp, triển mi cười, vuốt ve bàn tay. Kỳ biến khuôn mặt tốc độ, dường như là giấy. Ngô Trần mại thanh thúy bước tiến, vỗ vỗ Hàn Diệt Chí Tôn mộ bia, tự lẩm bẩm. Hàn Diệt Chí Tôn A. Ta cảm giác cái này từ nhỏ đến lớn tích lũy nước mắt đều vào hôm nay cho ngươi khóc hết, ta hiện tại đào ngươi mộ phần, ngươi lão nhân ra dưới suối vàng biết cũng đừng trách ta. Vừa nói, Ngô Trần một cước đạp gậy Hàn Diệt Chí Tôn mộ bia. Bởi Hàn Diệt Chí Tôn sinh tiền từng có di ngôn, chính mình chôn cất địa phương thiết ở chỗ này, cách Hàn Diệt thành có đoạn khoảng cách, cho nên Ngô Trần cũng không sợ kinh động Hàn Diệt tộc. Cùng thời khắc đó, Hàn Diệt bên trong thành, Vân Ma tộc cường giả chưa rời đi, một mình ở lại Hàn Diệt trong tộc. Hắn chuẩn bị tiếp cận lấy Ngô Trần tích lũy Hàn Diệt tộc đối với Vân Ma tộc hảo cảm, dùng cái này thúc đẩy hai tộc liên minh hợp tác. Hắn cũng không biết, tự xem tốt lại hài lòng Ngô Trần hiện tại một cước đạp gãy Hàn Diệt Chí Tôn mộ địa, cầm một thanh sẻng bảo cụ đào Hàn Diệt Chí Tôn mộ phần. Chương 111, chết tiệt đạo mộ giả. Hàn Diệt Chí Tôn không thẹn vì Chí Tôn, vật bồi táng phong phú mê người, trong đó càng có một cái Chí Tôn bảo có đủ. Một thanh hàn khí giật rào, tỏa ra ánh sáng lung linh. Có giữ tợn manh thú chiếm cứ lam bạch chiến kích. Gì, không nghĩ tới Hàn Diệt Chí Tôn người này dùng binh khí giống như ta, hắc hắc, không dùng liền uổng phí. Úc Nhật, đây là thánh dược, nhiều như vậy chuẩn thánh dược. còn có chuẩn thần thuốc. Không đúng chỉ là không chọn vẹn chuẩn thần thuốc, Hàn Diệt Chí Tôn ngươi cũng rất nghèo nàn đi, quý vi Chí Tôn, liền thần dược cũng không có, cần ngươi làm gì? Đây là Hàn Diệt Chí Tôn thành danh bảo thuật đóng băng thế kỷ, hắc hắc, thứ tốt, bất quá làm sao liền một bảo thuật, không có những thứ khác, Hàn Diệt Chí Tôn ngươi làm sao không nhiều lắm điểm vật bồi tăng A. Nô Trần đẩy ra quan tài, kiểm kê Hàn Diệt Chí Tôn vật bồi táng, một bên kiểm kê còn một mảnh đồ than Hàn Diệt Chí Tôn nghèo. Cũng may Hàn Diệt Chí Tôn đã chết, nếu như hắn bây giờ nghe Nô Trần lời nói, phỏng chừng tức giận đến muốn từ cửu u gắng gượng bò lại tới, chết không nhắm mắt. Kỳ thực thảo nào Hàn Diệt Chí Tôn vật bồi táng bảo thuật thiếu, hắn đã sớm đem bảo thuật đều lưu cho Hàn Diệt tộc, còn sót lại một bản thành danh bảo thuật chôn cùng. Cái này đóng băng thế kỷ bảo thuật cũng không yếu, nghe đồn tu luyện trí cường, có thể đông lại thời gian. Không bao lâu, Nô Trần đem vật bồi táng thu nhập Hàn Diệt Chí Tôn nhẫn mang đi, lúc gần đi liếc nhìn Hàn Diệt Chí Tôn quan tài. Quan tài màu xanh đen, điêu khắc huyền ảo phù văn, dùng trọng đồng điều tra có thể thấy được trong thiên địa ánh ánh tinh hoa lưu vào quan tài, khiến cho Hàn Diệt Chí Tôn nhục thân bất hủ. Đây là dùng hắc tiên mục chế thành quan tài, giá trị phi phàm. 330. Kém chút đem thứ tốt đều cấp quên mất. Nô Trần nhếch miệng cười, từng thanh Hàn Diệt Chí Tôn vẫn đi, vứt trên mặt đất, thu hồi quan tài nên ngang mà đi. Bên kia, Hàn Diệt bên trong thành, Vân Ma tộc cường giả đang cùng Hàn Diệt tộc tộc lão nói chuyện hợp tác, bởi vì Ngô Trần giả trang Vân Ma tộc khóc thảm, Hàn Diệt tộc đối với Vân Ma tộc vô cùng hữu hảo. Đúng lúc này, gấp tiếng truyền đến, một gã Hàn Diệt tộc tộc nhân bối rối chạy tới. Không xong, tộc lão, Hàn Diệt lão tổ trộm tới Cửu Thiên Thập Địa nhân đều bị mang đi. Tộc lão sắc mặt chợt biến, thông suốt đứng dậy, ngươi nói cái gì? Ken két tiếng chợt nổi lên, thiên địa trở nên lạnh, đại điện kết thành băng sương. Cường giả giận dữ dị tượng phân tranh lộ vẻ. Hàn Diệt tộc lão, ta tùy ngươi cùng nhau nhìn, có thể rút. Vân Ma tộc cường giả hảo tâm nói. Hàn Diệt tộc lão cảm ơn Vân Ma tộc, lấy tốc độ nhanh nhất cùng nhau đi tới Hàn Diệt tộc nhà giam. Trong nhà giam, giam giữ Cửu Thiên Thập Địa phạm nhân lao lung mở rộng ra, không có một bóng người, trên mặt đất giữ lại một hàng chữ, Cửu Thiên Thập Địa văn tự. Hàn Diệt Chí Tôn vĩnh viễn lưu truyền. Ùng ùng. Từ cứng rắn vạn năm tôn thiết làm bằng nhà giam, kịch liệt run rẩy. Đất rung núi chuyển. Hàn Diệt tộc tộc lao sắc mặt cực kỳ âm trầm, nắm tay cầm được khanh khách rung động. Tất cả mọi người tại chỗ không một không phải sắc mặt khó coi, cái kia một hàng chữ trần trụi trào phúng, Hàn Diệt Chí Tôn vĩnh viễn lưu truyền, đây là đang trào phúng Hàn Diệt Chí Tôn chết. Đột nhiên. Không tốt. Hàn Diệt tộc tộc lao thần sắc biến sắc, nhìn kỹ trên đất chữ, kinh hô một tiếng, người như thiểm điện nhằm phía Hàn Diệt Chí Tôn phần mộ đi. Thấy thế, Vân Ma tộc cường giả, Hàn Diệt tộc tộc nhân nhất tề ngẩn ra. Nghĩ đến một loại khả năng, vội vã đi theo sát. Hàn Diệt Chí Tôn mộ địa. Trang nghiêm túc mục phần mộ, mất trật tự bất ham, mộ bia gãy, phần mộ bị tạc mở, nhất làm người ta hít thở không thông một màn Hàn Diệt Chí Tôn thi thể nằm phần mộ một bên, trên người có bộ phận bùn đất che đậy, vô cùng thê thảm. Một đời Chí Tôn, phần mộ bị đảo, đầu một nơi thân một nẻo. Phẫn nộ, ngập trời nổ diễm, như tích xúc trăm vạn năm hỏa sơn bạo phát, mọi người có khủng bố đang nổi lên, mâu quang khiếp người, cắn người khác. A, Hàn Diệt tộc tộc lão bạch phát đều dương, giống như ma thần, chu vi tất cả trong nháy mắt bị đông kết, một con hung cầm bay qua trên cao, trong nháy mắt ngưng kết thành băng truy lạc. Lúc này, Hàn Diệt tộc tộc lão quanh thân vạn dặm, vạn vật tịch diệt, sinh cơ hoàn toàn không có, thời gian phảng phất động lại vào giờ khắc này. Lão tổ, bọn ta bất hiếu a. Hàn Diệt tộc tộc lão ôm Hàn Diệt Chí Tôn thi thể, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Từng cái tộc nhân sắc mặt dữ tợn, phảng phất muốn rơi vào giết ma trạng thái. Chết tiệt đạo mộ giả, đào mộ coi như, liền quan tài đều không dung tha. Đây là bọn hắn không thể. Nhất tiếp nhận sự tình, chưa từng thấy cái nào đạo mộ giả, quan tài đều cho móc. Hơn nữa, Hàn Diệt Chí Tôn thi thể xích la, y phục đều bị đạo mộ giả đới, đơn giản là cái gì đều cầm. Liền cung phụng Hàn Diệt Chí Tôn hoa quả đều lấy đi. Con mẹ nó là đạo mộ, vẫn là đại càn quất ta. Vân Ma tộc cường giả sắc mặt co quắp, trong lòng thầm hô cái này đạo mộ giả cũng quá hung hăng ngang ngược. Vân Ma tộc cường giả vỗ vỗ tộc lão bả vai, an ủi. Hàn Diệt tộc lão, loại này ghê tởm đạo mộ giả dựa vào người ta hai tộc lực lượng, nhất định bắt được, đem lăng trì. Hàn Diệt tộc tộc lão xoay người nhìn về phía Vân Ma tộc cường giả, hai mắt đầy dữ tợn tơ máu, giống như một đôi vực sâu ma nhãn, sắc thực dọa Vân Ma tộc cường giả giật mình, khiến cho Vân Ma tộc cường giả thầm hô đạo mộ giả khả năng phải xui xẻo. Thậm chí đạo mộ giả nếu có người nhà cũng phải xui xẻo. Cho ta xem cái này chết tiệt đạo mộ giả là ai, lại dám trộm ta Hàn Diệt tộc lão tổ tông mộ, còn cướp đi tội phạm, ta nhất định muốn hắn toàn tộc muốn sống không thể. Hàn Diệt tộc tộc lão mâu quang thiểm thước, tiếng như lao lung manh thú, khát máu dày đặc. Sau một khắc, Hàn Diệt tộc tộc lão bóp ấn pháp quyết, sát na Hàn Diệt chí tôn mộ địa chỗ, kỳ quái, bóng người xoa xoa, lại tựa như thời gian chạy trở về, tái hiện trước đây ở chuyện phát sinh nơi đây. Làm hình ảnh dừng hình ảnh, Vân Ma tộc cường giả hô hấp bị kiềm hãm, Hàn Diệt tộc tộc nhân đồng tử co rụt lại, Hàn Diệt tộc tộc lão sắc mặt cứng đờ. Bọn họ thấy được một màn hình, một màn một gã cao giáo thân ảnh, mặt mang sán lạ, nên ngang đi ra phần mộ dừng hình ảnh. Đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người tại chỗ ở không thể quen thuộc hơn, bởi vì trước đó không lâu chỉ thấy quá, chính là Ngô Trần biến thành Vân Ma tộc tộc nhân. Cái này Vân Ma tộc cường giả biến sắc, đột nhiên trong lòng hắn có một cỗ bị hồng hoang manh thú trên đỉnh cường liệt cảm giác nguy cơ, thông suốt xoay người nhìn về phía Hàn Diệt tộc. Lúc này, Hàn Diệt tộc mọi người, ánh mắt lạnh lùng, tinh hồng huyết sắc. Vân Ma tộc cường giả vô ý thức lui lại, kinh hoàng mở miệng chư vị, chuyện này không phải chúng ta. Không đợi hắn nói xong, thiên địa xương giá, hàn quang diệu sơn hà, Hàn Diệt tộc tộc lão lòng bàn tay thần lực mênh mông, một trưởng vô hướng Vân Ma tộc cường giả. Ta giết ngươi ba. Hàn Diệt tộc tộc lão phát cuồng, một trưởng diệt sát Vân Ma tộc cường giả, sắc mặt âm trầm như nước. Đầu óc của hắn có hình ảnh, đó là hắn đối với Ngô Trần lấy lòng, còn bị Ngô Trần lời nói cảm động đến rơi lệ hình ảnh. Điều này làm cho hắn phát cuồng. Thì ra hắn một mực bị đùa giỡn. Mây. Ma. Tộc. Hàn Diệt tộc tộc lao cắn răng, tiếng như từ cửu u truyền đến. Bên ngoài đã nhận định Vân Ma tộc chính là tới quấy rối, vì chính là mưu đồ Hàn Diệt chí tôn vật bồi táng còn có công lao. Lúc này Ngô Trần cũng không biết, chính mình đối với Hàn Diệt chí tôn phần mộ đại càn quét, dẫn tới Hàn Diệt tộc mất lý trí, toàn tộc đối với Vân Ma tộc tràn ngập cửu hận. Ngày thứ hai, một tin tức truyền ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng tứ phương khuếch tán. Hàn Diệt tộc cử tộc đánh giết Vân Ma tộc, cái kia một thiên Vân Ma tộc sợ hãi, Hàn Diệt tộc người liền giống như phát điên, hô vì lao tổ báo thủ, giao xuất Vân Ma tộc tiểu tử kia khẩu hiệu. Nhưng mà, Vân Ma tộc có khổ khó nói, bởi vì bọn họ căn bản không có Ngô Trần vị tộc nhân này. Cái kia một hồi hai tộc đại chiến, tổn thất nặng nề, Hàn Diệt tộc lấy nổi điền chiến lực, đem Vân Ma tộc tộc địa đánh nát, sụp đổ, chịu khổ diệt tộc. Chương 112, đại náo dị vực bắt đầu. Hàn Diệt tộc cùng Vân Ma tộc hai đại tộc khai chiến, trước đó chưa từng có, kinh động dị vực thế lực khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Diệt tộc mới chết chí tôn, lại làm sao chủ động công kích Vân Ma tộc? Ta nhớ được Vân Ma tộc dường như cùng Hàn Diệt tộc không có thù hận gì chứ? Rất nhiều dị vực cường giả khó hiểu. Nhưng mà, khi bọn hắn đạt được tin tức xác thật phía sau, nghẹn họng nhìn chân chối, thầm hô Vân Ma tộc cái này là muốn chết ta. Quá độc các ga, chí tôn mộ phần đều đảo. Liên ý phục cùng cung phụng hoa quả đều lấy đi. Vân Ma tộc quá hung tàn, đào mộ hành vi ti tiện. Chắc không được Hàn Diệt tộc hội phát cuồng, đổi lại là tộc ta chí tôn mộ phần bị như vậy, ta sợ rằng sinh thời đều sẽ truy sát Vân Ma tộc, thẳng đến Vân Ma tộc diệt tộc. Trong lúc nhất thời, dị vực các tộc vì Hàn Diệt tộc hành vi mặc niệm, vì Vân Ma tộc hành vi trơ trẽn. May mắn còn sống sót Vân Ma tộc tộc nhân, đối mặt thế nhân người người lên án, trong lòng khổ xác, muốn kêu rên. Vậy căn bản không phải người của tộc ta trộm mộ a. Kế tiếp một đoạn thời gian thật lâu, Vân Ma tộc bị dị vực thế nhân mang theo đảo mộ nhất tộc danh hiệu. Đây là một chỗ vết chân hiếm thấy rừng rậm hồ nước. Ngô Trần cùng nhị trưởng lão, Kim Cương giáo đệ tử xuất hiện ở này. Ngô Trần, lão phu vốn tưởng rằng bị bắt dị vực, cơ bản 10 phần chết chắc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên qua đây dị vực cứu chúng ta. Nhị trưởng lão mắt lộ ra cảm kích màu sắc. Lúc đầu, Hàn Diệt tộc tang lễ tiến hành, Ngô Trần một bên khóc thảm hơn. Sớm đã phân ra một đạo linh thân mang theo tiên tăng Vương Xá Lợi Tử đi vào cứu trợ nhị trưởng lão, hai mặt phân công tiến hành. Chư vị khách khí, đều là kim cương đạo ít sợ lẻm người, ta làm như vậy phải. Vừa dứt lời, Ngô Trần não hải vang lên hệ thống băng lanh âm thanh. Keng. Hoàn thành 3 loại tuyển trạch nhiệm vụ, tiến nhập dị vực hủy diệt xâm lấn kế hoạch, thưởng cho, không chọn vẹn 12 ngày đều thần sát trận. Một bộ không chọn vẹn cổ xưa trận đồ hiện lên Ngô Trần não hải, đó là 12 ngày đều thần sát trận một góc tàn trận. Ngô Trần kinh hỉ, hắn vốn là có 12 ngày đều thần sát trận một góc tàn trận, bây giờ ở lấy được một góc tàn trận, ngạc nhiên tin tức. Chỉ cần ta nhiều hoàn thành nhiệm vụ, sớm muộn có thể bổ toàn 12 ngày đều thần sát trận, làm cho 12 ngày đều thần sát trận ở phương này thế giới nở rộ thần thái. Thầm nghĩ lấy, Ngô Trần có một cái mục tiêu, một cái to gan quyết định. Dị vực, khoảng cách Hàn Băng thành sắp xỉ triệu dặm một tòa cự thành. Ngô Trần mặc chiều rộng đại đấu đồng, toàn thân bao phủ trong đó. Từ ẩn núp rừng rậm hồ nước đi ra, Ngô Trần cự tuyệt nhị trưởng lão đi theo bảo vệ mình kiến nghị, làm cho nhị trưởng lão đám người trước đứng ở rừng rậm hồ nước, chờ mình làm xong ở quá đi tìm bọn họ cùng nhau trở về Cửu Thiên thập địa. Đi tới một tiệm thuốc, cất bước mà vào. Vị đại nhân này, xin hỏi ngươi muốn mua cái gì? Cửa hàng chiêu đãi, khoảng cách Cửu Thiên thập địa không xa. Ngô khuôn mặt tươi cười đón chào. Nô Trần trực tiếp đưa cho hắn một trương bảo dược liệu đón ra, làm cho chủ quán cho chuẩn bị ra bên trong dược liệu. Được rồi, vị đại nhân này chờ, ta đây đã giúp ngươi chuẩn bị, ngày trước tiên có thể ở trong điếm nhìn, nếu như có gì cần có thể nói với ta. Nô Trần ngạch thủ, Mạn Bất Kinh Tâm đi dạo tiệm thuốc thương phẩm, hy vọng có thể đi đại vận đụng vào một chút cái gì thiên tài địa bảo. Nhưng mà, nhìn hồi lâu, Nô Trần len sợi cũng không phát hiện. Đang ở Nô Trần hứng thú khoan thai thời điểm. Lão bản. Lớn giọng thanh âm, trong giọng nói có kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Đây là người vóc người cường tráng như trâu, lưng hùng vai gấu dị vực người, hắn mỗi tay ôm danh dị vực nữ tử, đi vào tiệm thuốc. Thuốc điếm lão bản thấy thế, khuôn mặt tươi cười cung nên. Nguyên lai là Xích Duy Dương thiếu gia, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngài đã đem tiểu điếm quên mất đâu. Tên là Xích Duy Dương cường tráng dị vực người, hiển nhiên tâm tình không tệ, cười to nói. Gần nhất nhà của ta lão tổ tông từ đi cửu thiên thập địa liền cũng không trở về nữa, nhà của ta lão tử không muốn để cho ta khẩn yếu quan đầu chạy đến, cái này không gần nhất nhận được tin tức, nhà của ta lão tổ chắc là chết trận, ta đây mới dám ra đây. Một bên giả ta quan sát bảo dược Ngô Trần nghe vậy, lông mày trao di chuyển, cái này dị vực lẽ nào nhỏ như vậy sao? Bị chính mình giết chết Xích Huyết Tôn giả Xích Huyết tộc để cho mình gặp phải. Hơn nữa, từ thuốc điếm lao bản bóp trình diễn miễn phí thái độ, Xích Duy Dương thân phận ở Xích Huyết tộc thân phận không thấp. Trải qua một bên lắng nghe, Xích Duy Dương là Xích Huyết tộc đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế, cùng Hàn Diệt tộc bất đồng, Xích Huyết tộc bị chi Hàn Diệt tộc càng cường đại, trong tộc có hai đại chí tôn tọa chấn. Không có gì ngoài Xích Huyết chí tôn còn có một vị chí tôn, Xích Minh chí tôn. Mà sở dĩ Xích Duy Dương không chút nào trong tộc mất đi chí tôn bi thương, đó là bởi vì hắn là thuộc về Xích Minh chí tôn nhất mạch. Xích Huyết tộc chia làm hai đại phe phái, nhất phái Xích Huyết chí tôn, nhất phái Xích Minh chí tôn. Nguyên bản Xích Huyết chí tôn cường thế, đè nặng Xích Minh chí tôn một đầu. Xích Huyết chí tôn hiện nay vừa chết, Xích Huyết chí tôn nhất mạch mất đi chí tôn, cô trưởng Nan Minh, cho nên Xích Duy Dương cao hứng còn không kịp. Có ý tứ. Nô Trần khẽ miệng chứa bắt đầu vẻ mỉm cười. Trong lòng có một cái thú vị dự định. Nếu tới dị vực, vốn chính là vì ngăn cản dị vực xâm lấn, như vậy thì làm lớn chuyện điểm. Không nói những thứ này, lão bản đem đồ vật chuẩn bị cho ta, nín hơn 10 ngày, ta muốn tiết tiết hỏa. Xích Duy Dương nói lâu nương tựa cùng với chính mình hai nữ, dẫn tới hai nữ duyên dáng gọi to. Sau đó, thuốc điếm lão bản ngầm hiểu, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một bao bao cổ quái gói thuốc, cười hắc hắc nói. Xích Duy Dương thiếu gia, đây là sản phẩm mới, cam đoan ngươi long tinh hổ mãnh. Đại chiến ba đêm không ngã. Nghe vậy, Xích Duy Dương thần sắc vui vẻ, vội vã đoạt lấy gói thuốc, vội vã ly khai. Đối mặt cái này màn, Nô Trần vẻ mặt một bước, từ đối thoại của bọn họ, hắn dường như biết được cái này Xích Duy Dương có một cái chỗ thiếu hụt. Duy Dương. Dương Duy. Bệnh Liệt Dương. Người cũng như tên A. Nô Trần tấm tắc nói. Sau đó Nô Trần tiếp nhận vừa lúc nhân viên cửa hàng mang tới dược đơn bên trên dược tài, lặng yên không một tiếng động đuổi kịp Xích Duy Dương. Vân Ma tộc cùng Hàn Diệt tộc đại chiến, mới chỉ là hai cái tộc đại chiến, không đủ a. Nô Trần đô than một tiếng, khoe miệng chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung. Đêm hát phong cao, hát vân che nguyệt. Xích Duy Dương chỗ ở tiểu lâu lâu vũ bên trong. Thương kia ý lạnh trào ra khỏi cửa phòng, thấu xương dày đặc. Ngươi là Hàn Diệt tộc. Ta Xích Huyết tộc cũng không có chọc giận các ngươi. Xích Duy Dương kinh sợ lên tiếng, hắn nhìn về phía bên cạnh hai cái động thành khắc băng dị vực nữ, đồng tử đột nhiên lui. Hắn nhận ra đây là Hàn Diệt chí tôn bảo thuật, đóng băng thế kỷ. Không chọc ta Hàn Diệt tộc, nhưng là các ngươi còn có chí tôn, cùng là đi cửu thiên thập địa đại tộc, làm sao chỉ có thể ta Hàn Diệt tộc xuống dốc. Nô Trần cười nhạt, bàn tay tỏa ra sâm bạch hàn khí, khiến cho phương này không gian sợ run. Xích Duy Dương biến sắc, Hàn Diệt tộc cả một tộc đều điên rồi. Chính mình tộc xuống dốc, cũng không thể nhượng tộc khác sống khá giả, muốn kéo người xuống nước làm đệm lưng. Ở Nô Trần có ý định làm dưới, Xích Duy Dương sắp chết tin tức truyền ra. Hàn Diệt tộc ma trướng, không phải làm cho còn lại tham dự cửu thiên thập địa kế hoạch tộc quần sống khá giả cùng nhau xuống dốc. Sau một khắc, Nô Trần thi triển không hoàn toàn đóng băng thế kỷ, chết cóng Xích Duy Dương nhục thân, liền thần hồn cũng chết cóng. Hắc hắc, ngồi lợi trò hay đã tới. Nô Trần một trưởng vỗ thành trong suốt vụ băng, nên ngang mà đi. Chương 113, Giảo thị côn Nô Trần. Ngày hôm sau, Vân Ma tộc cùng Hàn Diệt tộc phong ba còn chưa kết thúc vài ngày, một tin tức truyền ra, khiến cho dị vực thế nhân lần nữa khiếp sợ. Xích Huyết tộc tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp người thừa kế bị giết chết với tử lâu, trước khi chết phát sinh tin tức, hung thủ vì Hàn Diệt tộc. Cứu kỳ nguyên thanh âm, Hàn Diệt tộc mất đi chí tôn, cho nên bọn họ không thể mắt thấy tộc khác có chí tôn, muốn kéo người xuống nước. Tin tức truyền ra, dị vực mỗi bên đại tộc kinh động. Hàn Diệt tộc ma trướng, cùng Vân Ma tộc đánh xong, cả một tộc đàn điên rồi. Hàn Diệt tộc hành động này không sáng suốt a. Không được, tộc của ta cũng có tham gia Cửu Thiên Thập Địa kế hoạch, phải nhanh một chút làm cho dòng chính tộc nhân trở về, tránh khỏi điên rồi Hàn Diệt tộc hãm hại. Mỗi bên đại tộc khiếp sợ, dồn dập áp dụng hành động, trước tiên triệu hồi bên ngoài tộc nhân. Bọn họ có thể không muốn trở thành bị kẻ hãm hại. Đồng thời, là nguyên bản sở hữu hai đại chí tôn chấn giữ Xích Huyết tộc, đối mặt Xích Duy Dương chết, Xích Duy Dương phụ thân cũng Xích Huyết tộc tộc trưởng nổi trận lôi đình, mang theo trong tộc cường giả đi trước Hàn Diệt tộc hưng sư vấn tội. Hàn Diệt tộc, ngày hôm nay ngươi không để cho lời giải thích, đừng nghĩ làm tốt. Xích Huyết tộc tộc trưởng như Cửu Thiên Thần Vương, dưới chân giữ tận huyết thú, tinh hồng huyết khí tràn ngập nửa bầu trời, vòm trời bị huyết sắc nhuộm đỏ. Ở sau thân thể hắn, từng tên một thân kỵ hung cầm Xích Huyết tộc chiến tướng đứng sừng sững, như thi sơn huyết hải thi tướng, hung lệ ngập trời, cuồn cuộn như hồng tinh lực đập vào mặt. Đó là Xích Huyết tộc Xích Huyết chiến kỵ. Có người nói ra Xích Huyết tộc tộc trưởng phía sau chiến tướng lai lịch. Thông suốt là Xích Huyết tộc tinh nhuệ nhất chiến kỵ, tiên cổ thời kỳ, Xích Huyết tộc chính là bằng vào Xích Huyết chiến kỵ lập được hiển hách hung danh, danh chấn dị vực, kinh hãi cửu thiên thập địa. Xích Huyết tộc tộc nhân, ta Hàn Diệt tộc vẫn là câu nói kia, người không phải chúng ta giết. Ngươi muốn chúng ta cho ra cái gì thuyết pháp? Hàn Diệt tộc tộc lão hàn khí giật giảo, giống như một tòa vạn năm băng sơn, đông lạnh thông thiên. Thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người vọt lên, bọn họ bả vai đều là có một con cổ quái bốn chân manh thú gầm rú, manh thú tuy nhỏ, lại phát sinh tuyên truyền giác ngộ gầm rú, vang vọng trăm ngàn dặm. Thực lực không đủ nhân, lúc này bị tiếng hô chấn được thổ huyết. Là Hàn Diệt tộc băng trồn quân đoàn. Nhìn bốn chân manh thú, có người sợ hãi, thân hình mạnh mẽ run rẩy. Băng trồn quân đoàn, cố danh nghĩa chính là Hàn Diệt tộc trên bả vai cổ quái manh thú. Băng trồn, Hàn Diệt tộc độc hữu chính là manh thú, có thể có cùng với Hàn Diệt tộc tộc nhân dung hợp, cộng hưởng sinh mệnh, có thể nói Hàn Diệt tộc bằng thời điểm chiến đấu sở hữu hai cái sinh mệnh. Còn có trọng yếu một điểm, chính là băng trồn có thể gia trì Hàn Diệt tộc tộc nhân chiến lực. Có thể nói, mặc dù Xích Huyết tộc Xích Huyết thiết kỵ hung danh lừng lẫy, thế nhưng như trình độ kinh khủng, không kịp băng trồn quân đoàn. Nghe đồn có bất hủ cường giả thở dài, nếu như không phải Hàn Diệt tộc bồi dưỡng băng trồn không dễ, nghìn năm mới không đủ trăm con, nếu là có thể lượng sản băng trồn, Hàn Diệt tộc đủ để xâm nhập dị vực chân chính đại tộc hàng ngũ. Băng trồn quân đoàn vừa ra, trang diện bầu không khí thoáng chốc lạnh xuống, hết sức căng thẳng. Mọi người người vây xem nín hơi nhìn kỹ, so với Xích Huyết tộc, Hàn Diệt tộc còn khẩn trương. Vân Ma tộc kém chút bị diệt tộc, cũng là bởi vì Hàn Diệt tộc khắc băng quân đoàn. Đúng vậy à, ta nghe nói lúc đầu Vân Ma tộc để kháng Hàn Diệt tộc liền phải đại thắng. Khẩn yếu con đầu, Hàn Diệt tộc khắc băng quân đoàn trợ giúp, chuyển bại thành thắng, đại diệt Vân Ma tộc cường giả. Ta nghe nói Vân Ma tộc nửa bước chi tôn, bị Hàn Diệt tộc một vị độn nhất cảnh tộc lao đánh chết dựa vào đúng là khắc băng, đây chính là một đầu nuôi dưỡng vạn năm băng trồn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với băng trồn quân đoàn khen không dứt miệng, kiên kỵ vạn phần. Đúng lúc này, không biết là người nào, đột nhiên nói rằng: "Đối với, ta cũng nghe nói, ta nghe ta gia tộc lao nói, nếu như Hàn Diệt tộc tộc lão có thể có người đi vào nửa bước chí tôn, phối hợp vạn năm băng trồn, có thể dùng lực chí tôn." Thanh âm vừa ra, mọi người biến sắc, trong lòng lật nổi sóng, ngược lại quất lương khí. Nửa bước chí tôn có thể dùng lực chí tôn. Thiệt hay giả, nếu thật là như vậy, Hàn Diệt tộc cũng không coi xuống dốc à, chí tôn tuy khó, nhưng nửa bước chí tôn lại dễ dàng hơn rất nhiều à. Có người lên tiếng nói. Tên kia lúc trước yêu sách nhân ngạch thủ, lại một lần nữa yêu sách. Các ngươi không biết à. Ta nghe nói có bất hủ cường giả đối với Hàn Diệt tộc băng trồn cảm thấy rất hứng thú, có tuyên bố quá muốn che chở Hàn Diệt tộc. Toàn trường một mảnh xôn xao, mọi người động dung. Bất hủ cường giả đại biểu cho cái gì, coi như là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, bất hủ cường giả đại biểu cho vô địch, chí cao vô thượng. Phải biết rằng, dị vực đỉnh tiêm chiến lực là bất hủ chi vương, mà trụ cột vững vàng chính là bất hủ cường giả, số lượng rất thưa thớt, từng cái đều là vô thượng tồn tại. Bất hủ cường giả coi như chính là Cửu Thiên Thập Địa chân tiên, một gã tiên muốn che chở bộ tộc, thử hỏi ai không kiêng kỵ e ngại. Chắc không được Hàn Diệt tộc nếu kêu lên bản có chí tôn Xích Huyết tộc. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, Hàn Diệt tộc không chút nào lễ nhượng, khiến cho đến đây hương sư vấn tội Xích Huyết tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm, sát khí ẩn hiện. Kỳ thực thảo nào tử Hàn Diệt tộc sẽ như thế, trước đó không lâu bọn họ mới bị Ngô Trần đảo chí tôn mộ, hơn nữa chí tôn y phục đều bị bới, chân bước trên mặt đất. Cộng thêm Hàn Diệt tộc cùng Vân Ma tộc đại chiến, cũng có thương vong, hôm nay Hàn Diệt tộc không đủ đỉnh phong. Hiện tại lại bị Xích Huyết tộc thừa dịp của bọn hắn thế yếu ức hiếp, làm sao không làm cho Hàn Diệt tộc phẫn nộ. Hàn Diệt tộc không sợ Xích Huyết tộc, cũng là có thêm sức mạnh, đang là trước kia yêu sách giả theo như lời, bọn họ vài ngày trước tử thụ đến bất hủ cường giả phát ra che chở. Vây xem đoàn người nghị luận ầm ĩ, ở trong này, một gã mặc đầu hành thân ảnh thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút Xích Huyết tộc lại nhìn Nhãn Hàn Diệt tộc, trên mặt cười nở hoa. Hắn chính là Ngô Trần. Đúng lúc này, hai anh, ngươi nói không phải là các ngươi Hàn Diệt tộc người liền không phải là các ngươi Hàn Diệt tộc người sao? Con ta trước khi chết cho ta truyền hình ảnh trở về, hắn là bị các ngươi Hàn Diệt tộc đóng băng thế kỷ giết chết. Xích Huyết tộc tộc trưởng một tiếng hừ lạnh, như sấm sét trong chín tầng trời nổ vang, đinh hai nhức óc, không chút nào muốn nhường đường. Đóng băng thế kỷ là Hàn Diệt tộc bất truyền bảo thuật, xem ra Hàn Diệt tộc thực sự như đồn đãi giống nhau giết Xích Duy Dương. Có người lên tiếng, xì xào bàn tán. Không đợi Hàn Diệt tộc tộc lão phản bác, vây xem đoàn người có người truyền ra một tiếng ngôn ngữ, thanh âm không hề che giấu. Đóng băng thế kỷ không phải là không truyền bảo thuật sao, các ngươi Hàn Diệt tộc giết người còn muốn nói xạo. Đừng nói, các ngươi đã hết đường chối cãi. Cái này một tiếng the thé truyền ra, Xích Huyết tộc tộc trưởng thỏa mãn, mười phần phấn khích chất vấn Hàn Diệt tộc. Thế nhân ánh mắt là sáng như tuyết, Hàn Diệt tộc ngươi bây giờ còn muốn nói xạo sao? Hàn Diệt tộc tộc lão thâm trầm, lạnh lùng nói, con trai ngươi có phải hay không bị băng phong thế kỷ giết chết còn chưa nhất định xác định, có rất nhiều bảo thuật cùng đóng băng thế kỷ rất giống, không chừng là ngươi 3.1 nhận lầm. Nói âm vang lên, trong đám người lại có tiếng âm vang lên. Hàn Diệt tộc nói đúng a. Đóng băng thế kỷ bảo thuật là băng loại bảo thuật, ta xem Xích Duy Dương chính mình hồ đồ a, nghe nói hắn luôn luôn miệt mài quá độ. Trước khi chết vẫn còn ở miệt mài, ta xem hắn là mình nhận lầm. Thanh âm chợt nổi lên, Hàn Diệt tộc nhất phương tới lòng tin, trách cứ Xích Huyết tộc không phân tốt xấu. Trong lúc nhất thời, song phương tràng diện tràn ngập mùi thuốc súng. Nương theo hai tộc bên nào cũng cho là mình phải, trong đám người thường thường có người đáp lại, một bên che chở Xích Huyết tộc, một bên che chở Hàn Diệt tộc, khiến cho hai tộc mâu thuẫn tăng lên. Một số không biết, trong đám người tiếng đáp lại, che chở tiếng căn bản chính là cùng một người Ngô Trần, hắn đang làm rào thị côn. Trộn lẫn trận này mâu thuẫn. Sau một khắc, mâu thuẫn tích lũy cực điểm, cuối cùng bạo phát. Giết. Hàn Diệt tộc cùng Xích Huyết tộc, huyết chiến triển khai. Chương 114, Minh Văn khắc bàn cổ. Hàn Diệt tộc, Xích Huyết tộc triển khai huyết chiến, cả mảnh trời khung tắm rửa tiên huyết. Tới cuối cùng, mắt thấy thế gian càng ngày càng nghiêm trọng, che chở Hàn Diệt tộc bất hủ cường giả đứng dậy, cưỡng chế lệnh, khiến song phương không muốn ở chiến. Đến tận đây, Hàn Diệt tộc cùng Xích Huyết tộc chiến đấu mới cúp liên lạc. Nhưng mà, thế nhân đều biết, Hàn Diệt tộc cùng Xích Huyết tộc sống núi kết làm, không chết không nớt. Chỉ cần một phe có bất hảo nghe đồn, địch quân chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng, hai tộc tộc nhân tại ngoại một ngày chạm mặt, gặp mặt đánh liền. Ngô Trần biết được tin tức này, cười miệng toe toét. Bởi vì hắn nghe nói Xích Huyết tộc cùng Hàn Diệt tộc chiến tranh, Xích Huyết thiết kỵ chết đi hơn phân nửa, băng trồn quân đoàn cũng không sai biệt lắm. Ngô Trần vẫn chưa tiếp tục gây sự, mà là chuẩn bị trở về nhị trưởng lao đám người giấu kín điểm, tu luyện một phen. Thực lực của hắn trung quy yếu đi. Dương dầm hồ nước trong suốt ba quang lâm ly. Ngô Trần ngồi xếp bằng bên hồ một khối nham bên trên, hai tròng mắt khép kín, điều chỉnh trạng thái, hắn chuẩn bị đột phá hóa linh đạt được minh văn. Nửa ngày, Ngô Trần nhập định, tâm linh không rõ ràng, chim cầm dừng lại ở bả vai liều díu, dường như muốn xây tổ ở bả vai. Đột nhiên, vang một tiếng, chim cầm sợ bay, chúng nó dưới chân như đá nhân tuy là không nhúc nhích, nhưng là lại có một cỗ tâm quý lực lượng từ trong đá bạo phát. Sau một khắc, Ngô Trần 17 toàn thân bạo phát sáng chói thần hy, như vũ trụ tan biến, nó là làm trung tâm, một cỗ thần hải sóng biển, tịch quyển khắp nơi, sôi trào mãnh liệt. Bên ngoài dừng lại ở hóa linh cảnh đã có thời gian nhất định, tích lũy đủ sâu, thậm chí nếu vì tận lực áp chế, Ngô Trần tùy thời có thể phá vỡ mà vào minh văn. Ngô Trần kinh biến, nhị trưởng lao đám người đi ra lâm thời xây dựng nhà gỗ, kinh dị liên tục. Ngô Trần sư đệ muốn đi vào minh văn. Tiếng này thế làm sao cảm giác so với đi vào liệt trận còn khoa trương. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy như vậy, trước đây ta tiến nhập minh văn cũng không thành thế như vậy. Một luồng lại một sợi ký hiệu xuất hiện Ngô Trần bên ngoài thân, do nhược hình xăm, dẫm dạp, ký hiệu run run, rất có bay ra bên ngoài thân cảm giác, ở bên ngoài thân thể chìm nổi, rèn luyện Ngô Trần. Trong cơ thể, như nhất phương vũ trụ, hình như có nhật nguyệt tinh thần, đại tinh soi sáng huyết nục, đây là Ngô Trần trong cơ thể văn lộ. Dành cho người một loại khai thiên tích địa đã thị cảm. Dường như Ngô Trần huyết nhục không phải là huyết nhục, mà là hỗn độn vũ trụ, còn chưa sơ khai, bây giờ bị phách mở. Oeng. Huyết nhục vũ trụ được mở mang, một tiếng dường như hồng hoang bản cổ tiếng hô truyền ra, huyết nhục tiềm năng bị mở rộng, huyết nhục gông xiềng bị chém đứt. Sát na. Ngô Trần toàn bộ nhân khí hơi thở bất động, cường thịnh một mảng lớn, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lúc này, hắn trọng đồng đều là phù văn màu vàng. Giống như là ngưng tụ thiên địa nhất bổn nguyên quy tắc cùng trật tự, hình thành lực lượng của chính mình, đến từ bản cổ lực lượng. Minh văn cảnh, là tiếp xúc cốt văn huyền bí bắt đầu, từ nay về sau, không hề tham khảo manh thú, một loại phù văn, mà là ở trong cơ thể mình khắc ghi chính mình phù hiệu. Đương nhiên, hay là ký hiệu, chỉ là đơn giản tổ hợp, khai sáng tính ký hiệu đó là trí cường giả cùng mới có thể làm được. Nô Trần cả người phát quang, phá vỡ mà vào minh văn cảnh, hắn nhục thân tiềm năng kích phát, đưa hắn bao vây. Nô Trần đang làm cái gì? Không phải phá vỡ mà vào minh văn cảnh rồi sao? Kim Cương dạy đệ tử nghi hoặc, không rõ Ngô Trần vì sao chậm chạp không có rời khỏi trạng thái tu luyện. Hắn đây là muốn tiến hơn một bước, không muốn chỉ là ở minh văn mới vào, phải đi hết càng cao. Nhị trưởng lão nói ra trần tướng, hắn đối với Ngô Trần cách làm tán thán không ngớt, liên tục gật đầu. Cái gì? Mới vào minh văn liền muốn lại đi bên trên càng cao. Các đệ tử kinh dị. Minh văn cảnh giới, không gì sánh được gian nan, muốn ở trong người xương cốt, động thiên minh khác, mỗi một bước đều gian nan hiểm trở. Mặc dù quanh năm suốt tháng cũng không thấy có kết quả tốt. Có cường giả từng nói, minh văn cảnh mỗi tiến thêm một bước, đều bù đắp được núi trước đây tu qua một cái đại cảnh giới gian nan như vậy. Nhị trưởng lao đỡ trong dâu, vì chúng đệ tử giảng giải, các ngươi Ngô Trần sư đệ với các ngươi không giống với, hắn ở hóa linh cảnh tích lũy một lúc lâu, sớm đã đang mưu đổ minh văn cảnh đột phá, bây giờ hắn tìm được con đường của mình, muốn ở minh văn cảnh bước ra một bước kia. Thương mại ngôn ngữ, quanh quẩn bên hai, chư vị kim cương giáo đệ tử quá sợ hãi. Nô Trần cả người phát quang, lấy ra một gốc cây bán thánh thuốc, há mồm một ướt, động thiên thần hoàn nở rộ, tiên hà vạn trượng, bán thánh thuốc dược lực toàn bộ luyện vào bên trong cơ thể. Sau một khắc, ở kim cương giáo các đệ tử trận to dưới ánh mắt, Nô Trần liên tiếp lấy ra 10 cây bán thánh thuốc, đến cuối cùng còn lấy ra một gốc cây thánh dược, dùng xuống, đều luyện hóa. Nô Trần sư đệ rốt cuộc muốn làm gì? Tại chỗ kim cương giáo các đệ tử ngồi không yên, che miệng kinh hô. Hơn 10 bội cây bán thánh thuốc thêm một gốc cây thánh dược. Dược lực minh ngông, đủ để khiến minh văn cảnh nhục thân căng bạo, nhưng mà Ngô Trần bình yên vô sự, nhục thân không rảnh. Thể xác của hắn chẳng lẽ là dùng thái cổ thập hung huyết nhục chế tạo hay sao? Có người đột nhiên nói. Bên kia, Ngô Trần làm xong đây hết thảy, thần hồn dung nhập thần hoàn trong động thiên tiên thai, tiên thai trong tay có một viên sáu xương mặt khối, rõ ràng là sơn bảo. Tiên thai đứng lên, thi triển sáu loại bảo thuật, cùng kỳ, chu hiếm, côn bằng, liêu thần, lôi thiên tước. Sát na. Lục đạo luân hồi công pháp, một cây cỏ có thể chạm ngôi sao tên là kiếm quyết. Tiên thai như tiên, siêu phàm thoát tục, nhìn như thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đã có một cỗ bệ nghệ hường hoàng, khép mở bát hoang hoang cổ khí tức, giống như là nhất tôn tiểu hình bản cổ. Tiên khí dày, một thanh tiên kiếm xuất hiện, Nô Trần lợi dụng tiên thai tu hành tên là kiếm quyết. Mới nghe kiếm quyết huyền bí, Nô Trần trong cơ thể như 3000 thần ma đang gầm thét, có cự đại cộng minh. Minh văn, khắc ghi huyết nhục bảo cốt bên trên chính mình phù hiệu, ta phù hiệu là bản cổ. Nô Trần trong cơ thể có khủng bố, bị hắn luyện hóa dược lực như mở cống tiết hồng, từ thần hoàn động thiên dũng mãnh vào Nô Trần trong cơ thể. Khắc! Vô tận dược lực, hóa thành từng chôi kiếm tiên, từng chôi thảo diệp, đó là cửu diệp kiếm cỏ. Kiếm tiên, kiếm cỏ 417 ở Nô Trần huyết nhục bảo cốt bên trong, hàng ngàn hàng vạn, nhất tề vũ động, ở huyết nhục bảo cốt bên trong khắc ghi nhất tôn bản cổ. Minh văn cảnh, Nô Trần khắc ghi bản cổ Trần Dung, nó là vì phù hiệu. Hắn đi ra hết sức, Minh văn khắc bản cổ. Cần phải biến hóa bản cổ vì mình dùng. Thương mục chập chờn, hồ nước sôi trào, Nô Trần khắc ghi bản cổ chân dung, trong cơ thể khởi xướng trận trận ầm vang, dẫn động khắp nơi dị động. Nhị trưởng lao thấy thế, vội vã bày cấm chế, rất sợ Nô Trần như vậy dị động sẽ vì Nô Trần gây phiền toái. Nô Trần lấy thánh dược lực vi dẫn, lấy cỏ kiếm quyết làm đao, khắc thân mình. Bởi vì hắn so với ai khác đều biết, chính mình nhục thân chịu tải bản cổ, chỉ có cỏ kiếm quyết mới có thể khắc ghi. Thời gian đưa đẩy, bàn cổ tay chân bị Ngô Trần khắc đi ra, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu lâu. Khi cuối cùng bàn cổ ánh mắt khắc xuống, lại tựa như vẽ rồng điểm mắt. Bàn cổ ký hiệu ở nơi này khắc, phảng phất sống, một cỗ khai thiên tích địa hồng hoang sóng gợn, rung động chấn động, lực lượng trước đó chưa từng có, tất cả ràng buộc đều là trói không được. Ca một tiếng, bao phủ Ngô Trần, bảo hộ Ngô Trần dị tượng sẽ không truyền ra nhị trưởng lao cấm chế nghiền nát.